Chương 29, mặc áo liệm, là muốn trực tiếp nằm trong quan tài sao? Đen nhánh trong đạo động, không khí tràn đầy một cô nê tinh vị, còn có một loại nhàn nhạt khó người hư thối vị, làm cho đi theo Lục Viễn sau lưng Lục Mạn Mạn chau mày không thôi. Lục Viễn trên đầu mang theo một cái ngọn đèn nhỏ, ánh sáng không phải đặc biệt sáng ngời, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng con đường phía trước. Cùng đi ở phía trước dây thêu, Lục Viễn theo dây thêu tại cấp trong động đi thẳng, rất đi mau đến một mặt tường đất trước. Phía trước không có đường, dây thêu cũng đến đây ngừng bước. Nhưng Lục Viễn rõ ràng, khăn trùm đỏ chỗ mộ huyệt, hẳn là tại tòa này mộ liền nhau một tòa khác mộ. Đến, chúng ta mở đảo. Lục Viễn để túi đeo lưng xuống, đem một đường mang theo các loại công cụ cũng để xuống, sau đó đưa cho Lục Mạn Mạn một thanh cốt sắt. Được. Lục Mạn Mạn cũng để túi đeo lưng xuống, cầm qua cốt sắt, liền bắt đầu theo Lục Viễn ở chỗ này đào móc. Hai người cứ như vậy ở chỗ này đào hơn nửa giờ, vẫn như cũ không thể đem hai tòa mộ cho đào thông. Ừm. Chính ra sức khai quật Lục Viễn, đột nhiên động tác một trận, quay đầu lạnh mắt nhìn đi. Liền thấy có bốn người chính em thầm tiếp cận bọn họ. Trong tay bọn họ cũng cầm lấy xẻng công binh, xẻng chờ công cụ. Ánh mắt xem xét liền không có hảo ý là so với bọn hắn càng trước một bước tiến đến chỗ mộ. Ha ha, huynh đệ, mới vừa vào nghề này sao? Nhìn đến Lục Viễn đông nhiên quay đầu, phát hiện bọn họ, cầm đầu một người mang mắt kiếm gọng vàng tuổi trẻ, lặng yên đem trên tay cầm lấy xẻng công binh thu đến sau lưng, cười ha hả đối với hắn chào hỏi. Đúng vậy a, các ngươi làm sao mà biết được? Lục Viễn thần sắc bình tĩnh, dường như không có phát hiện bọn họ vừa mới không có hảo ý, cười hỏi. Kính mắt tuổi trẻ cười nói, các ngươi đào động tác không đúng tiêu chuẩn, thanh âm cũng làm có chút lớn, muốn là lao thủ có thể sẽ không như vậy. Hả, nguyên lai là dạng này. Lục Viễn nghe vậy, giật mình nói, cái này cũng không có cách, ai kêu hiện tại kinh tế đình trệ, ta cũng chỉ có thể đến chỗ này bên trong làm ít đồ, hy vọng có thể lời ít tiền đi. Vừa mới các ngươi đi tới, ta kém chút tưởng rằng bánh trưng đâu, dọa ta một hồi. Đại gia người gặp có phần, đến, cùng một chỗ đảo, đến lúc đó có đồ tốt cùng một chỗ phân. Lục Viễn nói, đem bốc sắt kín đáo đưa cho tuổi trẻ bọn họ, lôi kéo Lục Mạn Mạn đi đến một bên khác, tựa hồ muốn chia công làm việc. Gặp Lục Viễn tựa hồ coi bọn họ là thành chỗ mộ, mắt kiếm gọng vàng tuổi trẻ cùng mấy người liếc nhau một cái, bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Đó lấy, bọn họ liền cũng theo Lục Viễn cùng một chỗ động thủ khai quật. Một bên nào, tuổi trẻ một bên tựa như quen cùng Lục Viễn nói chuyện với nhau. Rất nhanh chuyển rời đến Lục Viễn là làm sao tìm tới nơi này. Cùng lúc tiến vào, có phát hiện hay không những người khác? Lục Viễn hồi đáp, hả, nơi này tựa như là ta một người bạn tổ phần, nghe nói hắn tổ tiên rất rộng rãi, cho nên ta liền tới xem một chút, có thể hay không cùng hắn tổ tông cùng một chỗ phát tài. Đến mức bên ngoài có người hay không? Hả, ta lúc tiến vào, có nhìn đến cấp động phụ cận có đại hán đang ngủ, chào hỏi hắn cũng không lý tới ta. Nghe được Lục Viễn mà nói, kính mắt tuổi trẻ tâm lý thầm mắng tên kia thành sự không có bại sự có dư. Đồng thời, hắn nghĩ thầm, đã Lục Viễn tới thời điểm, không có ở phụ cận nhìn đến người, cái kia muốn hay không hiện tại liền trực tiếp động thủ, đem hai người này cho lưu tại nơi này. Chính suy nghĩ ở giữa, vành, một cái ngăm đen trắng hắn một quốc chim đi xuống, nương theo lấy một tiếng phá nát tiếng, hai gian mộ huyệt bị đào thông. Ấy, lão đại, thật đào thông. Ngăm đen trắng hắn thấy thế, có chút kích động hô. Ừm, ta thấy được. Kính mắt tuổi trẻ để xuống cốt sắt, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Lục Viễn là tại làm loạn, không nghĩ tới nơi này thế mà còn thật có động thiên khác. Vậy bọn hắn muốn tìm lệ quỷ, có phải hay không nhưng thật ra là ở chỗ này. Kính mắt tuổi trẻ âm thầm nghĩ tới. Bành, chật, mấy người thêm chút sức, cuối cùng đem tường đất đều cho đào ra, lộ ra dấu giếm tại một bên khác mộ thất thông đạo. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kính mắt tuổi trẻ mở ra cường quang đèn tin, trong mắt khó nén vẻ hưng phấn, chợt liền bắt chuyện Lục Viễn đi vào chung. Lục Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền mang theo Lục Mạn Mạn cùng một chỗ cùng bọn hắn đi vào. Mà tại vừa mới khai quật quá trình bên trong, Lục Viễn đã đem giày thêu thu vào, phòng ngừa bọn họ có thể nhìn đến, dẫn đến đợi chút nữa xuất hiện không thể không biến cố. Bạch ca làm cái này một hàng bao lâu? Lục Viễn theo nhóm người này cùng một chỗ hành động, vừa ý kính tuổi trẻ dò hỏi. Tại vừa mới nói chuyện phía bên trong, bọn họ đã lẫn nhau báo họ tên, Lục Viễn họ Tống, kính mắt tuổi trẻ họ Bạch, đến mức là thật là giả, bọn hắn cũng đều không có truy đến cùng. Ta nha, ta cũng vừa làm không bao lâu, cũng liền một tháng đi. Bạch ca nghe được Lục Viễn hỏi thăm, một bên cảnh giác quan sát bốn phía, một bên hồi đáp. Lục Viễn nghe vậy, nghĩ thầm, ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi. Muốn không phải trên người ngươi quỷ khí dày đặc, ta còn thực sự liền tin chuyện ma quỷ của ngươi. Không sai, Lục Viễn nhìn ra được, nhóm người này cũng không phải là trộm mộ, mà chính là cùng hắn đồng dạng ngự quỷ giả. Thuộc về số rất ít tại khủng bố tận thế đến trước, liền đã sớm tiếp xúc đến lệ quỷ lực lượng nhân loại. Đồng thời vì loại này lực lượng, mà bắt đầu không ngừng tìm kiếm càng nhiều lệ quỷ, muốn đi khống chế, thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Chỉ bất quá, Lục Viễn kiếp trước đối vị này Bạch ca không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đoán chừng ra hỏa này, kiếp trước hoặc là thua ở nơi này, hoặc là cũng là may mắn từ nơi này trốn được một mạng về sau, lại tại địa phương khác ra chuyện. Cho nên, Lục Viễn cũng không có quá để ý bọn họ. Ngược lại lựa chọn cho bọn hắn mượn chi thủ, giúp đỡ đào mộ, tìm kiếm khăn trùng đỏ. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Viễn cùng Bạch ca bọn họ rất mau tới đến mộ thất. Bạch ca bọn họ xác thực rất có kinh nghiệm, đều không cần giày theo chỉ dẫn, đều có thể rất nhanh tìm tới nơi này. Muốn hay không điểm căn bọn đến. Lục Mạn Mạn nhìn lấy bày ở mộ thất chính giữa quan tài, có chút khẩn trương, lại cảm giác có chút kích thích, đối Lục Viễn nhỏ giọng hỏi. Không cần, quỷ suy đăng là dùng đến xác định có quỷ hay không, không có quỷ có thể mở quan tài, có quỷ liền phải đi nhanh lên, nhưng cái này, ân, là mê tín, chúng ta không cần phải để ý đến. Lục Viễn lắc đầu nói ra. nhưng nghe tại Lục Mạn Mạn trong tai thì là một phen khác giải thích. Viễn ca nói là cái này bên trong khẳng định có quỷ, vậy liền không cần dùng ngọn nến xác nhận. Ừm, xác thực phải tin tưởng khoa học. Bạch ca nghe được Lục Viễn mà nói về sau, không khỏi mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần kinh miệt, qua loa nói. Đó lấy, hắn liền động thủ cởi áo ngoài, hiện lộ ra hắn bên trong mặc một kiện áo liệm. Món này áo liệm cũng là một kiện chính khôi phục lệ quỷ. Bất quá, so với giày thêu cùng áo cởi đến, lực lượng của nó kỳ thật kém đáng thương. Cho nên, Lục Viễn có thể cảm nhận được tuổi trẻ trên người có quỷ, nhưng đối phương lại không cách nào phát hiện Lục Viễn trong ngực giày thêu cùng áo cưới, vòng ngọc chờ ba kiện quỷ vật. Tuổi trẻ cởi áo ngoài về sau, liền nhanh chân hướng về kia quan tài đi đến, động thủ nhẹ nhõm liền đem trầm trọng nắp quan tài cho xốc lên. Làm hắn nhìn đến bên trong thi hài về sau, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười tới. Đón lấy, tuổi trẻ quay đầu, đang chuẩn bị bắt chuyện thủ hạ, có thể đem Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn cho giải quyết hết lúc. Lục Viễn lại là bỗng nhiên tán dương, Bạch ca, ngươi mặc bộ này áo liệm thật là đẹp trai, cái này là chuẩn bị trực tiếp nằm tiến đi sao? Bạch ca nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, đang muốn mắng hắn nói đùa cái gì, đột nhiên, hắn kịp phản ứng không thích hợp. Lục Viễn, hắn thấy được chính mình mặc áo liệm. 29 chương 30, đáng sợ đau mang. Quan tài chủ nhân thân phận. Bạch ca bỗng nhiên ý thức được, Lục Viễn có thể nhìn gặp trên người mình áo liệm. Điều này đại biểu lấy, hắn cũng không phải người bình thường, rất có thể cũng là một vị ngự quỷ giả. Ngươi? Bạch ca đột nhiên quay đầu, mắt mang kiêng kỵ cùng kinh nghi, chính muốn nói cái gì lúc. Bành. Đột nhiên, bị hắn xốc lên quan tài chấn động, ngay sau đó, một đạo chói lọi đến làm cho người hít thở không thông đao mang lập lòe mà lên. Sau một khắc, Bạch ca cả người ngưng trệ ngay tại chỗ, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, tràn đầy không dám tin cùng vẻ tuyệt vọng. Suy. Một đạo tơ máu đột nhiên theo Bạch ca chỗ mi tâm xuất hiện, máu tươi tràn ra. Một giây sau, tơ máu mở rộng. Bạch ca cả người một phân thành hai, ở băng ngã trên mặt đất. Xanh xanh đỏ đỏ ruột cũng theo rơi ra tới. Hắn đúng là theo vừa mới cái kia đạo đao mang lướt qua, mà trực tiếp bị bổ làm hai. Soạn. Cùng lúc đó, Bạch ca khi chết, trên người hắn mặc áo liệm cũng theo kinh hoàng phi lên, tản ra một cỗ nồng đậm thi xú vị. Nhìn kỹ lại, cái này áo liệm cũng có một chút vết rách, đoán chừng là bị đao mang kia gây thương tích. Quỷ không cách nào bị giết chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không thụ thương, sẽ không suy yếu. Cái này áo liệm rõ ràng không quá mạnh, kém xa quan tài bên trong món kia quỷ vật, bị đối phương một đao gây thương tích, thực sự không thể bình thường hơn được. Cường ca, Cường ca. Nhìn đến Bạch ca bỗng nhiên bị giết, mấy người khác ngây người sau đó, không khỏi phát ra bi thương hô hoán. Đón lấy, bọn họ liền tranh thủ thời gian hướng phía ngoài chạy đi, đều không để ý tới cho Bạch ca nhặt xác. Chỉ tiếc, tốc độ của bọn hắn vẫn là chậm. Bù bù, mấy đạo đao mang lần nữa lướt qua, mấy người kia cũng theo bị chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói lọi đao mang liền hướng về Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn bổ tới. Giờ khắc này, Lục Viễn hô hấp trì trệ, nhịp tim cũng giống như không có bình thường. Nhưng hắn cảm nhận được một cỗ đã lâu ngạt thở cùng cảm giác tuyệt vọng. Soạn. Thời khắc mấu chốt, Lục Viễn vội vàng đem trong ngực giày thêu cùng áo cưới còn có vòng ngọc đều lấy ra. Trước mắt cái này ba kiện quỷ vật ghép hình, đều còn không tính đặc biệt mạnh, liên lệ quỷ năng lực đều không có, đại khái chỉ có đoán nghiệm cấp quỷ vật. Nhưng chúng nó cấp bậc hoàn toàn không chỉ như thế, chớ nói chi là vẫn là ba kiện liên thủ chống địch. Đem bọn nó phóng xuất, vẫn là có thể đỡ nổi cái này hung ác điên cuồng quỷ vật tan mòn. Bành. Soạt. Theo đao mang bạo phát, từng đạo ngút trời huyết quang, cũng theo bị áo cưới cùng giày thêu kích phát ra. Toàn bộ mộ thất, phản phất tại trong nháy mắt biến thành núi thây biển máu cảnh tượng bình thường. Nhìn đến Lục Mạn Mạn nhịp tim cũng bị mất nhịp, chỉ còn lại đầy mắt rung động đang nhìn tình cảnh này. Bang lang. Cuối cùng, đương theo lấy một tiếng bang minh thanh, đao mang biến mất. Ngay sau đó, khiếp người huyết quang cũng theo tiêu tán. Áo cưới cùng giày thêu cùng vòng ngọc nhan sắc đều ảm đạm đi khá nhiều. Hoa một chút liền rớt xuống đất, đều không có trước đó như thế phát triển. Tại vừa mới quỷ vật trùng kích vào, tiêu hao bọn nó không ít lực lượng. Bọn nó tuy nhiên không tổn hao gì ngăn lại, nhưng cũng suy yếu không ít. Hô. Lục Viễn thấy thế, thở phào một cái. Chuyến này cho mộ, quả nhiên so hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như không có Bạch ca bọn họ phía trước giúp đỡ cả đao, tiêu hao món kia không biết quỷ vật bộ phận lực lượng. Cái kia chỉ bằng vào áo cưới cùng giày thêu bọn nó, chỉ sợ còn thật chưa hẳn có thể vô thương ngăn lại cái này quỷ vật đao mang. Quả nhiên, nơi này quá nguy hiểm, may mắn ta đem tiểu giày giày cùng tiểu áo áo đều mang tới, không phải vậy lần này chỉ sợ muốn hỏng việc. Lục Viễn thầm thở dài nói. Đón lấy, hắn vội vàng đi lên trước, đem rớt xuống đất giày thêu cùng áo cưới cùng vòng ngọc đều cho nhặt lên. Nhẹ nhàng nuốt ve bọn nó vài cái về sau, cái này mới đem một lần nữa thu vào trong ngực. Mà tại Lục Viễn đưa chúng nó ôm vào trong lòng thời điểm, không biết là giày thêu vẫn là áo cưới, có chút táo kỉnh, còn không có khôi phục bao nhiêu, lại tại trong ngực hắn náo đẳng. Hiển nhiên là bất mãn hắn vừa mới cử động. Lục Viễn thấy thế, liền ngăn cách quần áo sờ lên bọn nó, trên miệng xin lỗi. Này mới khiến bọn nó dần dần tiêu tan ngừng lại. Hưng hục, hưng hục. Lục Mạn Mạn cuối cùng từ hoảng sợ cùng ngạt thở cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Nàng từng ngụm thở phì phò, cảm giác nhịp tim trước này chưa có nhanh. Kém một chút, nàng liền cảm giác mình muốn sớm gặp thái nãi. Lục Mạn Mạn biết bọn họ chuyến này sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại nguy hiểm như vậy. Vừa mới mở quan tài, Bạch ca bốn người liền chết hết. Lục Mạn Mạn bây giờ nhìn lấy thi thể của bọn hắn, thậm chí đều nhọn kêu không được. Người trước uống ngụm nước, nghỉ ngơi một chút, về sau thói quen liền tốt. Lục Viễn theo trong ba lô lấy ra hai bình nước khoáng, vặn mở một chai đưa cho Lục Mạn Mạn, nói khẽ. Hắn đối với cái này, ngược lại là không có gì quá lớn tâm tình chập chờn. Rốt cuộc nói thế nào, hắn tại trước khi trùng sinh, cũng tại khủng bố trong mạt thế vùng vẫy 10 năm, cũng không biết gặp bao nhiêu núi thây biển máu huyết tinh hình ảnh. Lúc này tình cảnh này, chỉ có thể coi là trò trẻ con. Ung 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 ung. Lục Mạn Mạn một hơi uống nửa bình nước, nhỏ giọng nói, bọn họ đều đã chết. Ngữ khí lộ ra rất phức tạp, có chút may mắn, cũng có chút ấy nấy. Nàng cảm giác Bạch Ca cái chết của bọn hắn, cùng bọn hắn cũng có quan hệ. Lục Viễn thấy thế, uống xong nước, lau đi khóe miệng, cười khẽ trấn an nói, ngươi không cần có cái gì cảm giác tội lỗi, kỳ thật liền coi như bọn họ không chết ở đao mang kia dưới, ta cũng sẽ giết bọn hắn. A. Lục Mạn Mạn nghe vậy mà ngơ, một mặt lạ lẫm mà nhìn xem Lục Viễn. Nàng khó có thể tưởng tượng, lời này lại sẽ là tự mình cái kia Trạch Nam Nghĩa ca nói ra được, lại vẫn nói hời hợt như vậy. Đây chính là giết người a. Lục Viễn giải thích nói, ngươi không có chú ý tới sao? Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đối với chúng ta không có hảo ý. Vừa mới tại mở quan tài về sau, nếu như không có xảy ra bất trắc, cái kia Bạch Ca là chuẩn bị hô thủ hạ giết chúng ta, phòng ngừa bí mật tiết lộ. Đối dạng này người, ta phản giết bọn hắn, lại có cái gì không đúng? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn chết ở trong tay bọn họ sao? Lục Viễn dùng ánh mắt hài hước nhìn lấy chính mình cái này còn có chút đơn thuần nghĩa muội. Hướng nàng Bạch Trần sau đó không lâu tàn khốc sinh tồn phát tác. Ta không muốn chết. Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn ngẩn ngơ, chợt lắc đầu liên tục. Nàng ánh mắt cũng dần dần kiên định, không sai, đã chính mình không muốn chết, cái kia chết là người khác, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lục Viễn thấy thế, nở nụ cười hớn hở, chợt cũng không có lại đi khuyên bảo nàng, chậm rãi hướng nắp quan tài đi đến. Tiếp trước mà nói, Lục Mạn Mạn y nguyên sống rất tốt, thậm chí cũng khống chế lệ quỷ, chỉ là không tính đặc biệt mạnh. Cho nên, Lục Viễn biết hắn sẽ không tùy tiện bởi vì chết mấy người liền bị dọa sợ. Nàng ngược lại có thể rất nhanh tiếp nhận loại này hiện thực tàn khốc. Lục Viễn mang theo cảnh giác, chậm rãi đi tới quan tài trước. Viễn ca. Lục Mạn Mạn lấy lại tinh thần, thấy thế, không khỏi giọng mang lo âu hô một câu. Ánh mắt hoảng sợ. Rất sợ hãi Lục Viễn đợi chút nữa lại kinh động đến đao mang kia, vậy nhưng quá nguy hiểm. Không có việc gì. Lục Viễn đưa lưng về phía Lục Mạn Mạn lắc đầu, biểu thị không có gặp nguy hiểm. Sau đó, hắn liền mắt mang vui mừng khen mà nhìn xem trong quan một cỗ thi thể. Cái này thi thể bảo tồn rất hoàn chỉnh, làn da hơi khô héo, mang theo thi ban. Đối phương hẳn là một cái nam nhân, mặc lấy chiến phục, còn mang theo một bộ làm bằng đồng mũ giáp, tựa hồ khi còn sống là một vị tướng lãnh. Mà tại thi thể bên trái thì lặng lặng nằm một thanh dị xét chạm mã đao. 30 chương 31, lại hoàn toàn không có giải ghép hình. Đại Hắc Thiên Tu La, không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh này dị xét chạm mã đao, liền là vừa bạn bộ phát ra kinh người đao mang, bằng sức một mình, liền cung giấy thêu, áo cưới, vòng ngọc ba kiện quỷ vật chống lại quỷ vật. Cây đao này, chẳng lẽ? Lục Viễn đánh giá thanh này chạm mã đao, ánh mắt lướt qua vẻ khác lạ. Là Đại Hắc Thiên Tu La ghép hình một trong. Lục Viễn thấp giọng nhỉ nó nói, Đại Hắc Thiên Tu La cũng là một cái tương đương kinh khủng đỉnh cấp quỷ vực cấp lệ quỷ. Nó là từ một cây đao tăng thêm khôi giáp, quỷ nhãn, quỷ vụ chờ ghép hình hợp lại mà thành. Thậm chí ở kiếp trước thời điểm, còn không coi là hoàn chỉnh quỷ tân nương ghép hình cùng đối đầu, còn bị nó đè ép một đầu. Đương nhiên, cái này không hoàn chỉnh quỷ tân nương, chỉ là lên tiểu hoa, do quỷ tiểu phu dơ lên quỷ tân nương. Cũng không phải tiến vào quỷ trạch hoàn chỉnh quỷ tân nương ghép hình. Nếu như quỷ tân nương tiến vào quỷ trạch, ghép hình chắc và hoàn chỉnh, cái kia nàng chính là vô giải cấp khác. Có thể đè qua Đại Hắc Thiên Tu La. Chỉ bất quá, cũng có ngự quỷ gia suy đoán, Đại Hắc Thiên Tu La cũng không phải là hoàn chỉnh ghép hình, nó cũng có thể là vô giải cấp lệ quỷ. Cho nên, nếu như cả hai đều chấp vá thành hoàn chỉnh nhất hình thái, vậy ai thắng ai thua, còn chưa biết được đây. Cái này muốn thật sự là thực yêu đao mà nói, cái này toàn mộ, còn thật không đơn giản à, quỷ tân nương cùng Đại Hắc Thiên Tu La ghép hình đều xuất hiện ở đây. Đồng thời bọn họ khi còn sống, chỉ sợ vẫn là phu thê, khó trách hậu thế một mực có chỗ gút mắc à. Lục Viễn nhìn chằm chằm khẩu này đao dị, âm thầm suy nghĩ. Chợt, hắn liền chậm rãi đưa tay, hướng khẩu này đao dị thăm dò sờ soạn. Hắn cũng không có gì đáng sợ cây đao này, rốt cuộc, nếu như kế hoạch của hắn thành công, cái kia do hắn bạn gái trước hợp lại mà thành quỷ tân nương tuyệt đối so với kiếp trước khủng bố hơn càng nhiều. Đến lúc đó, cho dù người khác chấp vá ra Đại Hắc Thiên Tu La, hắn cùng Tiểu Nhã liên thủ cũng có thể đánh bại đối phương. Đương nhiên, có cơ hội, Lục Viễn còn muốn thử một chút, hắn có thể hay không đã khống chế quỷ tân đường, lại tự thân mặc giáp cầm đao, hóa thân Đại Hắc Thiên Tu La. Nếu như có thể nếu như vậy, hắn cảm giác cho dù cả hai cũng chỉ là không hoàn chỉnh quỷ vực cấp ghép hình, chỉ sợ cũng có thể cùng vô giải cấp lệ quỷ chia 5 năm. Suy, làm Lục Viễn tay đụng chạm hướng đao dị thời điểm, đao dị có chút rung động xuống. Trên lưỡi đao mơ hồ có một vệt tà dị đao mang sáng lên. Bất quá, có lẽ là hiện tại vẫn chưa tới quỷ dị khôi phục chính thức thời gian điểm, thực yêu đao lực lượng còn không có khôi phục bao nhiêu. Vừa mới tiếp liên tục giết 4 người, lại cùng áo cưới, giày thêu bọn nó chống lại qua một đợt, đã đem lực lượng của nó tiêu hao không sai biệt lắm. Bởi vậy, cái kia bôi đao mang hơi sáng lên về sau, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lục Viễn thuận lợi cầm chôi đao, bắt tay băng lãnh thấu xương, phản phất là nắm một khối băng cứng giống như. Đồng thời cố hàn ý này, còn mang theo một cỗ nồng đậm ác ý, bao giờ cũng không nghĩ ăn mòn Lục Viễn bàn tay. Đương nhiên, bởi vì Lục Viễn sớm cho mình đốt đi mấy ngàn vạn tiền ấm phủ, bằng hiện tại thực yêu đao lực lượng, còn làm không được có thể ăn mòn hắn cấp độ. Đao tốt. Lục Viễn không khỏi tán thưởng một tiếng. Trong lòng triệt để xác định, đây nhất định là tạo thành Đại Hắc Thiên Tu La một trong thực yêu đao. Đáng tiếc, không có vỏ đao. Lục Viễn ánh mắt quét mắt phía dưới quan tài bên trong về sau, lại âm thầm tiếc rẻ nói. Sau đó, hắn liền đem thực yêu đao trước bỏ vào trong ba lô. Đương nhiên, ba lô không có lớn như vậy, không có cách nào đem gần 2 mét dáng dấp chạm mã đao cho thu vào đi, chỉ có thể miễn cưỡng trước để đó. Đón lấy, Lục Viễn lại đem vừa mới bỏ mạng chạy trốn, nhưng rất nhanh lại hao tổn không lực lượng, rơi xuống một bên áo liệm cho nhặt được trở về.
"Vâng, cái này áo liệm cho ngươi."
Lục Viễn đem áo liệm đưa cho Lục Mạn Mạn, nói khẽ: "Đây coi như là trước đó đáp ứng nàng, giúp nàng tìm, có thể nếm thử khống chế quỷ vật. Thực yêu đao khẳng định là không thể cho Lục Mạn Mạn. Không nói chính hắn cần, cũng là hắn không muốn, nguyện ý cho Lục Mạn Mạn, thanh này yêu đao đối với nàng mà nói, cũng quá nguy hiểm."
"Áo liệm a?"
Lục Mạn Mạn nhìn đến Lục Viễn đưa cho mình áo liệm, biểu lộ khẽ giật mình, chợt khổ sở nói: "Có thể hay không đổi cái khác quỷ vật a?" Nàng có chút ghét bỏ áo liệm. Rốt cuộc làm vì một cái nữ hài tử, còn chính thanh xuân tịnh lệ lấy, người nào thích mặc áo liệm a? Nàng mắt to liếc về phía Lục Viễn trong ngực áo cưới, nói: "Có thể hay không, ta mặc áo cưới a?"
"Không thể."
Lục Viễn trực tiếp cự tuyệt. "Ngươi không muốn lòng tham không đáy, cái này áo liệm mặc dù là khó coi điểm, nhưng cũng rất tốt, chí ít so với ra người, thi thủ các quỷ vật, muốn tốt không ít, nếu như ngươi không nếu mà muốn, vậy liền trả lại cho ta, chờ sau đó nơi này lại tìm đến cái khác quỷ vật, mặc kệ nhiều khó khăn nhìn, ngươi cũng đừng cự tuyệt."
Lục Viễn nói.
"Nói đùa cái gì? Đem áo cưới cùng với nàng đổi áo liệm, cái kia còn có thể minh hôn sao? Nhà kia tân nương tử kết hôn là mặc áo liệm, cũng là minh hôn cũng không thành á? Vậy ta muốn áo liệm đi, ta không muốn ra người quỷ." Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn run run dưới, triệt để từ bỏ không nên có tưởng tượng, vội vàng nắm qua món kia áo liệm. Đó lấy, nàng cứ dựa theo Lục Viễn mà nói, đem áo liệm cho mặc vào. "Có cảm giác hay không có cái gì không thoải mái địa phương? Nếu như mà có, nhớ đến nói ra, có lẽ ngươi liền áo liệm cũng chưa chắc có thể khống chế." Lục Viễn sắc mặt mang theo vài phần nghiêm trọng, đối Lục Mạn Mạn nhắc nhở:
"Ừm, ta minh bạch."
Lục Mạn Mạn gật gật đầu, yên lặng thể hội xuống thân thể biến hóa cùng cảm thụ. Phát hiện nàng mặc vào áo liệm về sau, trên thân có chút lạnh, bất quá còn tốt. Liên cùng tại điều hòa không khí phòng ngồi lâu như vậy. Đồng thời, trong cơ thể nàng còn có một cỗ ấm áp, có thể giúp nàng chống cự cỗ hàn ý này. Lục Mạn Mạn chợt mở hai mắt ra, đem cảm thụ của mình cẩn thận cùng Lục Viễn nói ra:
"Ừm, cái kia chính là tiền âm phủ lực lượng tại che chở ngươi, đã chưa từng xuất hiện cái khác bài xích phản ứng, ngươi đến lúc đó hẳn là có thể khống chế cái này áo liệm."
Lục Viễn nghe vậy, gật đầu nói:
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra.
"Suy."
Lúc này, Lục Viễn trực tiếp động thủ, đem quan tài chủ nhân tay phải cho bổ xuống.
"Viễn ca, ngươi
đây là đang làm cái gì?" Nhìn đến Lục Viễn cử động, Lục Mạn Mạn có chút khó hiểu nói. Lục Viễn đem thi thể tay phải chặt xuống về sau, một bên lấy ra cái túi chứa bảo, một bên thuận miệng giải thích nói: "Dùng rút ra tới thi dầu, đến lúc đó muốn dùng để chế quỷ nến. Kết hôn không có ngọn nến làm sao thành? Minh hôn tự nhiên cũng cần quỷ nến. Cho nên, Lục Viễn muốn cùng Tô Nhã minh hôn, loại trừ muốn thu thập đủ minh hôn 5 kiện bộ bên ngoài, còn cần lại chế tác quỷ nến mới được. Đem thi thủ thu thập thỏa đáng." Lục Viễn chợt liền đi mở cái thứ hai quan tài.
Phúc,
hoa. Theo Lục Viễn mở quán, một cỗ hôi thối theo bên trong tiêu tán mà ra. Ngay sau đó, là một trương phủ đầy thi ban ra người, theo trong quan tài bay ra, một chút muốn đem Lục Viễn bao trùm. Đây là trong mộ kiện thứ hai quỷ vật. Lục Viễn tại lúc đến, liền rõ ràng khăn trùm đỏ chỗ trong cổ mộ, không đơn giản chỉ có một kiện khăn trùm đỏ quỷ vật, còn có mấy kiện quỷ vật, có so khăn trùm đỏ yếu một điểm, có so khăn trùm đỏ càng mạnh. Rất hiển nhiên, thực yêu đao lại so với khăn trùm đỏ mạnh hơn, mà cái này ra người quỷ, thì phải đối lập yếu một ít. Lục Viễn liền đứng đấy bất động. Cái này vốn là làm bộ muốn bao trùm hắn người ra, liền rất nhanh ngừng lại, tiếp lấy quay đầu liền muốn chạy. Nó là cảm ứng được Lục Viễn trong ngực áo cưới ba kiện bộ, biết mình không phải là đối thủ, cho nên muốn chạy trốn. Bất quá, Lục Viễn chắc chắn sẽ không để nó chạy. Chế tác quỷ nến, cũng cần một cái lệ quỷ đến làm sát tâm, cái này rất yếu ra người quỷ, hiển nhiên liền rất thích hợp. 31 chương 32, thu hoạch khăn trùng đỏ. Trong đêm tra rõ việc này, nhẹ nhõm đem ra người quỷ cầm xuống, Lục Viễn đem nhét vào trong ba lô, cùng thực yêu đao làm bạn. Nó nhất thời liền yên tĩnh trở lại, liền run lẩy bẩy cũng không dám. Lục Viễn chợt lại kiểm tra một chút cái kia quan tài, phát hiện bên trong cũng chỉ có một cỗ hài cốt, thi thể bảo tồn kém xa mộ chủ người bị kia không tên tướng quân muốn tốt, mà từ đối phương quần áo đến xem, đây là một vị nữ tử. Đoan chừng là vị tướng quân này khi còn sống nguyên phối phu nhân a. Nếu như vậy, cái kia khăn trùng đỏ có thể là tướng quân tiểu thiếp, lại hoặc là chôn cùng tế sống. Lục Viễn suy đoán nói. Sau đó, hắn cùng Lục Mạn Mạn các sách ba lô, liền hướng khác một bên nhỏ mộ thất đi đến. Đại hình mộ thất, loại trừ chủ mộ thất bên ngoài, bình thường còn có mấy cái nhỏ mộ thất, mà bọn họ đã không có ở chủ mộ thất tìm tới khăn trùng đỏ, cái kia khăn trùng đỏ hẳn là tại cái khác nhỏ mộ thất. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Viễn mở ra phía đông nhỏ mộ thất, bên trong liền chỉ có một ít bồi táng phẩm, có vàng bạc châu báu còn có các loại đồ cổ.
Hoa, phát tài rồi.
Lục Mạn Mạn thấy thế, nhịn không được hoảng sợ nói. Lục Viễn nói, đem vàng có thể lấy đi, cái khác cũng không muốn rồi.
A.
Lục Mạn Mạn hiện tại cũng coi như đối Lục Viễn nói gì nghe nấy, nghe vậy cũng không hỏi vì cái gì, cũng chỉ đi lấy các loại kim khí. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là Lục Viễn không có gì tiền, không phải vậy hắn cũng không muốn cầm những thứ này kim khí. Nhưng bởi vì hắn không có nhiều tiền, muốn làm hoàng kim ốc, còn có vàng hộ, dùng để giam giữ lệ quỷ đều làm không được. Cho nên hắn khi nhìn đến những thứ này kim khí về sau, vẫn là không nhịn được muốn lấy về dung làm ít đồ. Đến mức cái khác đồ cổ châu báu, tuy nhiên có thể thừa dịp bây giờ còn chưa khủng bố tận thế, bọn nó còn đáng tiền, có thể bán đổi tiền. Nhưng vừa đến, Lục còn lâu mới có được cái này con đường. Thứ hai, những vật này bán đi, cũng dễ dàng bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Mà bây giờ cách khủng bố khôi phục còn có thời gian gần một tháng,
hắn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vạn nhất thật bị bắt lại, vậy hắn đến lúc đó làm sao triệu hoán quỷ tân nương kết minh hôn? Sợ là trực tiếp muốn tại trong lao bị hại chết. Cùng Lục Mạn Mạn đem mộ thất bên trong kim khí lấy đi sau, Lục Viễn lại cùng nàng đi tới phía tây nhỏ mộ thất, để lộ nắp quan tài sau. Bên trong nằm một bộ thi hải, lờ mờ có thể nhìn ra đối phương mặc chính là áo cưới. Chủ yếu nhất vẫn là áo cưới tuy nhiên rút đi nhan sắc, nhưng khăn trùm đỏ vẫn như cũ tươi đẹp như cũ, dường như đỏ muốn nhỏ ra huyết. Hoa, khăn trùm đỏ bỗng nhiên bay lên, hồng quang bùng lên, một cô đáng sợ lệ khí cùng oán khí bạo phát. Nó trực tiếp hướng về Lục Viễn bay đi, đổ ập xuống liền chuẩn bị đem hắn che lại. Bành! Thời khắc mấu chốt, Lục Viễn ra ngoài dị xét chạm mã đao, liền hướng về khăn trùm đỏ bổ tới, trực tiếp liền đem khăn trùm đỏ cho đánh bay. Tuy nhiên khăn trùm đỏ xem ra rất hung ác điên cuồng, mà thực yêu đao có chút suy yếu, nhưng cả hai tựa hồ vẫn như cũ không phải một cái cấp bậc. Bởi vậy khăn trùm đỏ trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ, liền nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Lục Viễn thấy thế, một bên nắm lấy thực yêu đao, một bên hướng khăn trùm đỏ đi đến, sau đó đem nhặt lên, dùng làm cuốn đao bố đồng dạng, bao trùm thực yêu đao, lại thu vào trong ba lô. Lục Mạn Mạn cười hì hì nói, cái này có tính hay không bạo lực gia đình? Lục Viễn hỏi, ngươi là chỉ ta đây, vẫn là chỉ cây đao này? Lục Mạn Mạn nói, đương nhiên là cây đao này à, ngươi bây giờ lại cùng cái này khăn trùm đỏ không quan hệ. Lục Viễn lắc đầu nói, cái kia không tính bạo lực gia đình, trước kia cũng không có bạo lực gia đình loại thuyết pháp này. Tốt, đã đổ vật lấy được, chúng ta đi nhanh lên đi. Lục Viễn chợt nhắc nhở. Đi. Còn có hai gian mộ thất không thấy đâu, hiện tại liền đi sao? Lục Mạn Mạn nghe vậy, có chút chừng vào mắt. Không nghĩ tới Lục Viễn sẽ gấp gáp như vậy rời đi. Lục Viễn nói, không cần kiểm tra, có lẽ có cái khác lệ quỷ, cũng có lẽ có cái khác đồ tốt, nhưng thời gian quan trọng, chúng ta vẫn là đi trước đi, miễn cho đợi chút nữa bị người chắn ở chỗ này. Hắn có thể không có quên, lúc trước cùng lao hán kia nói chuyện trời đất, đối phương nói qua, mấy ngày nay gặp hai nhóm người. Trong đó năm người tiểu đội, bọn họ đã gặp, bây giờ đang ở trong mộ nằm đây. Đến mức một cái khác 7-8 người tiểu đội, Lục Viễn suy đoán, có khả năng lại là quan phương đoàn đội. Cũng chính là ngày sau đội bảo an. Mà bây giờ, bọn họ tiến vào cái này trong mộ, tuy nhiên người không phải bọn họ giết, nhưng bạn nhất đội bảo an lúc này thời điểm tiến đến. Vậy bọn hắn có thể khó lòng giải bày. Đã khăn trùm đỏ tới tay, đó còn là tranh thủ thời gian rút lui thì tốt hơn. Tốt a. Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn tuy nhiên cảm giác không cần thiết gấp gáp như vậy, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đó lấy, bọn họ hơi thu thập một chút, liền tranh thủ thời gian theo thông đạo, trở lại ban đầu mộ huyệt, lại từ đạo động rời đi. Theo đạo động đi lúc đi ra, Lục Mạn Mạn bị nằm ở phía trước tráng hán cho giật nảy mình. Bên ngoài lúc này sớm đã trời tối, mà đối phương tựa hồ vẫn như cũng là trước kia trước khi hôn mê tư thế. Đi thôi, không cứu nổi. Lục Viễn lướt qua, liên thúc giục Lục Mạn Mạn rời đi. Gia hỏa này hiện tại đã nguội, chết không thể chết lại. Bất quá dạng này cũng tốt, cái kia tại mảnh này mộ địa phụ cận, liền không ai thấy qua bọn họ. Đương nhiên, nghiêm ngặt nói lời, lão hán kia xem như một cái người chứng kiến. Bất quá, muốn theo lão hán trong miệng đào ra bọn họ, chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định. Chớ nói chi là, cái này cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ tới qua nơi này, lại không thể nói bọn họ ở chỗ này trộm mộ hành hung. Mà chờ điều tra rõ ràng, đoán chừng khủng bố tận thế đều tới. Kia liền càng không cần lo lắng cái gì. Một lát sau, Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn liền rời đi tòa này hậu sơn. Khi bọn hắn đi không lâu sau, từng đạo cường quang đèn tin liền từ nơi không xa bắn ra đi qua. Nơi này có đạo động. Phát hiện, Lâm Cường đoàn đội đại tráng ngay ở chỗ này trông coi. Vài tiếng thấp giọng hô vang lên. Ngay sau đó, một đám người liền vào tới, đem nằm dưới đất tráng hán cho ấn xuống. Sau đó bọn họ liền phát hiện, tráng hán này cũng không phải là ngủ, mà là chết. Thôi kiểm tra một chút, phát hiện hắn là đầu đập đến tảng đá, mất máu quá nhiều mà chết. Nếu như lúc ấy kịp thời đưa đi bệnh viện, có lẽ sẽ không chết. Bất quá, tại cái này dã ngoại hoang vu, đoán chừng cũng kịp thời không được. Là xảy ra bất chắc sao? Vẫn là bị quỷ làm hại? Lại hoặc là những người khác gây nên? Tranh thủ thời gian vào xem. Một vị khuôn mặt kiên nghị nam tử chợt hạ lệnh. Sau đó, bọn họ bắt đầu cẩn thận tiến vào đạo động, lưu mấy người ở bên ngoài nhìn lấy. Sau đó không lâu, bọn họ liền phát hiện tương liên khác một bên mộ huyệt. Sau đó ở bên trong thấy được tử trạng thê thảm Cường Ca bọn người. Lâm Cường đội toàn đều đã chết. Hư hư thực thực bị người giết chết. Không đúng, hẳn không phải là bị người giết, thi thể của bọn hắn bên trên có nồng đậm khí, đây là một kiện đao loại quỷ vật. Nhưng là tìm không thấy cây đao kia, Lâm Cường áo liệm cũng không có phát hiện. Rất có thể là khác một phe tiến đến, tay cầm không biết quỷ đao, sát hại Lâm Cường bọn người, cũng đem trong mộ không biết quỷ vật mang đi. Cũng có thể là trong mộ quỷ vật liền là một thanh quỷ đao. Lâm Cường bọn người sau khi chết, bị người khác cầm đi. Mau tới báo tổng bộ, nhất định phải điều tra chuyện này. Tại từng tiếng trong lúc nói chuyện với nhau, những người này rất nhanh phân tích ra đại khái chân tướng, cũng muốn tìm ra một cái khác băng đoàn đội. 32 chương 33, rút tội tóc. Sợ tẩu tử ăn dấm cũng đã chậm. Lúc này Lục Viễn còn không rõ ràng lắm, đội bảo an nhân viên cũng đã tiến nhập lúc trước trong cổ mộ, cũng đem lúc trước phát sinh sự tình đại khái đoán không có vấn đề gì. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ rất may mắn hắn đi kịp thời, không phải vậy coi như thật muốn bị bọn họ cho ngăn ở trong mộ. Đương nhiên, cho dù bị ngăn ở trong mộ, hắn cũng không nhất định sẽ thật ra chuyện. Rốt cuộc hắn có thể lợi dụng thực yêu đao cùng khăn trùm đỏ đến thoát khỏi bọn họ, thậm chí là để bọn hắn theo ở lại bên trong. Bất quá Lục Viễn vẫn là rất thưởng thức đội bảo an hành sự chuẩn tắc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý làm ra loại sự tình này. Chớ nói chi là hiện tại, còn không phải khủng bố tận thế, trật tự sụp đổ điểm mấu chốt. Một số nên thủ quy củ, vẫn là đến thủ. Đi, trực tiếp xuất phát. Lục Viễn đem ba lô cùng các chủng đồ vật đều nhét vào trong xe Việt Dã, chợt đối Lục Mạn Mạn nói ra. Tốt. Lục Mạn Mạn cũng biết bọn họ hiện tại đi càng nhanh càng tốt, nàng không nói gì. Chờ Lục Viễn ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế về sau, nàng lập tức nổ máy xe, hướng Giang Thành phương hướng lái đi. Trên đường hai người đổi lấy lái xe. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn cuối cùng từ Lạc Kinh về tới Giang Thành. Đến, giúp đỡ đem đồ vật cho ta đặt lên lầu. Lục Viễn đối Lục Mạn Mạn nói một tiếng, tiếp lấy đem đồ vật gói kỹ, sau đó chuyển đi lên lầu. Lúc đến mang những cái kia cái xẻng, quốc sắc cái gì, mang lên đi ngược lại cũng không sợ bị người nhìn đến. Chủ yếu sợ bị người nhìn đến, vẫn là thực yêu đao, tướng quân thi thủ, cùng theo trong mộ mang đi các loại kim khí các loại. Những đồ chơi này cũng không thể khiến người ta nhìn đến, không phải vậy có thể giải thả không rõ, sẽ rất phiền phức. Liên tục rời mấy lần, hai người rốt cục thuận lợi đem một đống đồ vật chuyển về trong phòng. Hô, mệt chết ta. Lục Mạn Mạn một chút phốc ở trên ghế salon, giận dữ nói: "Người trước đi tắm đi, ta lại chỉnh lý một chút." Lục Viễn đối Lục Mạn Mạn nói: "Dù sao cũng là xuống mộ, liền coi như bọn họ lại thế nào cẩn thận, trên thân khó tránh khỏi dính vào các loại cho bụi, nước bùn. Hôm qua vội vã chạy về nhà, bọn họ căn bản không kịp đi tắm rửa cùng ăn cơm. Hiện tại bọn hắn có thể nói là vừa bận vừa đói." "Hả? Tốt." Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn y phục của mình lên dơ bẩn, nhất thời đầy mắt ghét bỏ lên. Chợt, nàng một chút từ trên ghế xạ lòn bắn xuống tới, vội vàng chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa đi. Lục Viễn thì đem thực yêu đao, tướng quân thi thủ, ra người quỷ, một đống kim khí chờ chuyển vào chính mình trong phòng. Đón lấy, hắn tại chính mình trong phòng hơi vọt lên phía dưới tắm, liền đi nhà bếp nấu cơm. Ân, là nấu mì tôm. Chủ yếu là hắn quá đói, thực sự không nghĩ chậm rãi nấu cơm. Ăn trước điểm mì tôm nạp đỡ đói đi. Viễn ca, Viễn ca. Tại Lục Viễn sớm ăn trước mì tôm thời điểm, trong phòng vệ sinh vang lên Lục Mạn Mạn tiếng gọi ầm ĩ thế nào. Lục Viễn bưng mặt bát, đi đến cửa phòng vệ sinh, hỏi. Lục Mạn Mạn ngữ khí có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Ta không mang tắm rửa quần áo, ngươi đem y phục của ngươi cầm mấy món cho ta mặc đi." "Hả? Đi." Lục Viễn đáp ứng, chợt liền trở về phòng cầm mấy bộ y phục. Hiện tại đã tháng tư hạ tuần, thiên khí sớm liền bắt đầu nóng lên, ngược lại cũng không cần mặc rất nhiều quần áo. Lục Viễn chọn lấy kiện rộng lớn áo thun, còn có một đầu quần bò, chợt liền đi tới cửa phòng vệ sinh, gõ cửa một cái. Cốc cốc cốc. Quần áo thả tại cửa ra vào vẫn là. Lục Viễn hỏi. Lục Mạn Mạn nói: "Đừng để xuống đất, ngươi đứng ở một bên, đem quần áo đưa cho ta liền tốt." "A." Lục Viễn gật gật đầu, chợt liền đứng tại cửa phòng tắm một bên khác chờ lấy. Nhánh nha. Cửa phòng tắm mở ra một đường nhỏ, pha trộn hơi nước theo tràn ngập ra, ngay sau đó, một đầu trắng như tuyết cánh tay theo vươn ra, lung tung huy động, tìm kiếm Lục Viễn đưa tới quần áo. Lục Viễn cầm quần áo đưa tới. Ầm. Lục Mạn Mạn nắm qua quần áo, cánh tay thu hồi đi, lại lần nữa đóng cửa lại. Lục Viễn đi trở về phòng khách, tiếp tục tại trên bàn trà ăn mì tôm. Nhánh nha. Một lát sau, cửa phòng tắm lần nữa mở ra, Lục Mạn Mạn mang dép lê lấy đi tới. "Viễn ca, ngươi tại ăn cái gì?" "Thơm quá a, ta cũng tốt đói a." Lục Mạn Mạn một bộ thèm chảy nước miếng ngữ khí nói ra. Lục Viễn vừa vặn đem ngâm mì ăn xong, hồi đáp: "Mì tôm, ngươi muốn ăn sao? Ta cũng cho ngươi nấu một bát, không ăn mà nói chính ta ăn." Đói bụng quá lâu, hắn cảm giác một bát giống như có chút không đủ ăn. "Ăn, đương nhiên ăn." Lục Mạn Mạn chú ý tới bàn trà một bên khác, còn để đó một cái khác bát mì tôm, nàng lúc này cảnh giác nói ra. Tiếp lấy liền chạy tới ngồi xuống, cầm lấy đũa liền hút hút bắt đầu ăn. Lục Viễn chú ý tới, tóc nàng còn nước nhẹp, chính mình áo thun đối với nàng mà nói, vẫn là có vẻ hơi lớn. "Viễn ca, ngươi giúp ta thổi xuống tóc đi." Lục Mạn Mạn đống nhiên ngẩng đầu, vừa ăn mì tôm, vừa hướng Lục Viễn nói ra. "Ừm." Lục Viễn nghe vậy, run lên về sau, đang muốn đáp ứng, lại nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói: "Được rồi, chính ngươi thổi à, ta sợ tẩu tử ngươi ăn giấm." Lục Mạn Mạn nghe vậy, không khỏi túi đầu nhìn một chút trên người mình Lục Viễn quần áo, ngữ khí trầm trầm nói: "Nếu là như vậy, ta cảm giác Viễn ca ngươi thật giống như đã trầm nha." "Ê." Lục Viễn nghe vậy, nhất thời kịp phản ứng. "Đúng à, đem y phục của mình cho những nữ nhân khác mặc, đối với một số nữ nhân mà nói, cũng là tối kỵ a, đối với đối tượng là nghĩa muội mà nói, có vài nữ nhân đại khái là không ngại, nhưng là..." Tô Nhã mà nói, liền có nói. Lục Viễn kịp phản ứng, chính muốn nói cái gì. Lục Mạn Mạn lại tựa hồ như đã đoán được Lục Viễn muốn nói gì, cảnh giác nói: "Y phục của ta đều ô uế, ngươi đừng nghĩ để cho ta đổi về đi. Hoặc là ngươi chờ chút xuống lầu giúp ta mua mấy bộ y phục, quần áo ngươi xác thực cũng không thích hợp, mặc lấy không thoải mái." Nghe được Lục Mạn Mạn mà nói, Lục Viễn cũng chỉ có thể giận dữ nói: "Được thôi, cái kia ta hiện tại liền đi mua quần áo cho ngươi." Cốc cốc cốc. Lục Viễn đang chuẩn bị đi ra ngoài cho Lục Mạn Mạn mua quần áo, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Lục Viễn đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa một vị trung niên nam nhân, mặc âu phục phẳng phiu, một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Lục Viễn nhìn đối phương, cảm giác giống như khá quen, lại có chút nghĩ không ra thân phận của đối phương. "Tiểu Viễn à, ngươi muội muội mất tích mấy ngày, cũng không có đi học, ngươi biết nàng gần nhất đi đâu không?" Trung niên nam nhân nhìn đến Lục Viễn, thần sắc có chút tiểu tùy nói: "Ê." Lục Viễn rốt cục nhớ tới thân phận của đối phương. "Lục Mạn Mạn phụ thân, Lục Thi Hãn." Lục Viễn đang muốn nói, Lục Mạn Mạn ngay tại chính mình trong phòng. Nhưng chợt, hắn nghĩ tới Lục Mạn Mạn hiện tại chính mặc lấy y phục của hắn, tóc còn ướt nhẹp. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy một trận tê cả da đầu. Lục Viễn vội vàng liền muốn đổi giọng, nói không thấy được Lục Mạn Mạn. chuẩn bị đuổi đi Lục Thi Hán về sau, lại đem Lục Mạn Mạn đuổi đi. Nhưng lúc này, Lục Mạn Mạn thanh âm đột nhiên ở bên trong vang lên. "Viễn ca, là ai vậy?" Lục Viễn biểu lộ nhất thời cứng đờ. Lục Thi Hán biểu lộ cũng theo âm trầm xuống. 33 chương 34, kém chút giải thích không rõ ràng. Chế tác quỷ đến. Lục Thi Hán sắc mặt có chút âm trầm cùng không vui. Đương nhiên, hắn hiện tại ngược lại là không có hướng phương diện nào đó suy nghĩ, chỉ cho là nữ nhi phản định, cũng không đi học, vụ trộm chạy tới Lục Viễn nhà tới chơi. Mà Lục Viễn đều đi ra công tác, còn giúp lấy Lục Mạn Mạn, thậm chí đều không cùng chính mình nói. Cái này khiến hắn đối Lục Viễn có chút bất mãn. Bất quá, hắn hiện tại cũng không tiện nói Lục Viễn cái gì. Hắn liền mặt âm trầm vào nhà, quát lớn: "Lục Mạn Mạn, ngươi lá gan càng lúc càng lớn à, xài tiền bậy bạn, đem ta tiền riêng trộm còn chưa tính, hiện tại thế mà đều trốn học, còn để ngươi Viễn ca giúp ngươi giấu giếm." Lục Thi Hán nói còn chưa dứt lời, còn lại răn dạy lời nói, lại tất cả đều kẹt ở trong cổ họng. Hắn mở to hai mắt nhìn lấy giờ phút này nữ nhi cách ăn mặc. Liền thấy chính mình nữ nhi, tựa hồ là vừa tắm rửa xong, tóc còn nước nhẹp, mặc quần áo rất rộng rãi, rõ ràng là mặc y phục nam nhân. Một cái nữ hài nhà, chạy tới Lục Viễn trong nhà, còn tắm rửa, mặc lấy người khác quần áo. Cái này, Lục Thi Hán cảm giác toàn thân phát lạnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng, giữa hai người, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhất là, Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn mặc dù là huynh muội tương xứng, thế nhưng hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Lục Viễn phụ thân kết bái mà thôi. Mà đã từng hai nhà bọn họ, tuy nhiên có nghĩ qua nhường Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn tiếp cận thành một đôi. Nhưng ở Lục Viễn phụ mẫu sau khi qua đời, hắn nhưng là không còn lại loại suy nghĩ này. Hắn làm sao cũng không thể nào nhường chính mình bảo bối nữ nhi cùng người khác qua thời gian khổ cực ca ngươi. Các ngươi. Lục Thi Hán trong nháy mắt tức nổ phổi, hắn quay đầu, đối với Lục Viễn trợn mắt nhìn, hét lớn: "Hỗn đản, ngươi đối với con gái ta làm cái gì?" Ai? Đứng tại cửa ra vào Lục Viễn, thấy thế thở thật dài một cái, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Là hắn biết, lấy Lục Mạn Mạn bộ dáng bây giờ, chắc là phải bị Lục Thi Hán hiểu lầm. "Nhị thúc, ta không đối Mạn Mạn làm cái gì, chỉ là nàng quần áo ố uế, cho nên liền ở ta nơi này một bên tắm rửa, ngươi đừng hiểu lầm." Lục Viễn ngữ khí tận lực chấn định nói. Hắn nghĩ thầm, may mắn hắn vừa mới không có đi cho Lục Mạn Mạn tội tóc. Không phải vậy, nếu là hắn vừa cho Lục Mạn Mạn tội tóc, sau đó đi mở cửa, Lục Mạn Mạn lại hô hào hắn tranh thủ thời gian tới thổi tóc. Cái này càng không tốt giải thích. "Ta hiểu lầm." "Ta hiểu lầm cái gì rồi? Mạn Mạn hai ngày đều liên lạc không được, kết quả ta thứ nhất ngươi cái này, liền phát hiện nàng ở chỗ này. Ngươi dám nói, ngươi không đúng nàng làm loạn." "Lục Viễn, nhà chúng ta đối ngươi cũng không tệ a, ngươi làm sao có thể dạng này?" Bởi vì tức giận, Lục Thi Hán nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc. Lục Mạn Mạn nghe ba ba đối Viễn ca quá lớn, nháy nháy mắt, lại cúi đầu nhìn một chút mình bây giờ mặc quần áo, nàng liền minh bạch, ba ba tựa như là hiểu lầm cái gì. "Cha, ngươi đừng nói mỏ được không? Ta cùng Viễn ca căn bản không có gì. Ta là quần áo ố uế, cho nên mới tại hắn nơi này tắm rửa, ngươi chớ nói lung tung được không?" Lục Mạn Mạn nói, tranh thủ thời gian để xuống bát đũa, sau đó chạy chậm đến đi phòng tắm. Đó lấy, đem nàng đổi lại bẩn thỉu quần áo, lấy ra cho Lục Thi Hán nhìn. Quần áo cùng quần, sắc thực dính rất nhiều bùn đất, có địa phương thậm chí còn tả phá. Xem ra rách tung tóe lại nhiều nếp nhăn. Lục Thi Hán trông thấy y phục này quần, nhíu chặt lông mày, cùng tràn ngập lửa giận ánh mắt, dần dần biến mất. Hắn cảm giác, chính mình giống như sắc thực hiểu lầm cái gì. Bất quá, trên mặt lại có chút không nhịn được, hắn lại chầm chậm nói, "Ngươi đi đâu ra đi? Quần áo làm sao biến thành dạng này?" Lục Mạn Mạn giải thích nói, "Ta ra ngoài du lịch, kém chút xảy ra ngoài ý muốn, may mắn đụng phải Viễn ca, không phải vậy ta khả năng đều không về được. Ba ba, ngươi còn đoan uổng Viễn ca." "Hừ." Nàng lời nói này nửa thật nửa giả, ngược lại không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở tới. "Ê, cái này, thật xin lỗi, ba ba là quá khẩn trương ngươi, ta xin lỗi ngươi." Lục Thi Hán gặp nữ nhi tức giận, tăng thêm cảm giác đúng là hiểu lầm, trong lòng của hắn giận cũng hết giận. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới răn dạy nữ nhi chạy loạn khắp nơi kém chút xảy ra ngoài ý muốn, vội vàng cho nàng nói xin lỗi. "Ngươi không cần phải cùng ta xin lỗi, ngươi muốn cùng Viễn ca xin lỗi, người ta đã cứu ta một mạng, còn bị ngươi mắng một trận, ngươi nói như cái gì lời nói?" Lục Mạn Mạn hai tay ôm ngực, nũng nịu nhẹ nói: "Tốt tốt tốt." Lục Thi Hán liên thanh đáp ứng, chợt biểu lộ có chút lúng túng hướng Lục Viễn xin lỗi: "Tiểu Viễn, thật xin lỗi, vừa mới là ta hiểu lầm, chủ yếu vẫn là ta quá để ý nữ nhi, thực sự thật xin lỗi." "Không có chuyện gì, nhị thúc, ngươi đã tới, liền mau đem Mạn Mạn mang về đi, nàng đều đói bụng lắm, ăn ta mấy cái hộp mì tôm, đều nhanh đem ta ăn chết, ta có thể nuôi không nổi nàng cái này đại vương." Lục Viễn vừa cười vừa nói. Đối với vừa mới Lục Thi Hán phản ứng, hắn không có quá để ý rốt cuộc Lục Mạn Mạn xuyên qua, sắp thực rất dễ dàng gây nên người hiểu lầm. "Ngươi mới đại vương đâu?" Lục Mạn Mạn nghe Lục Viễn đánh giá, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Tốt tốt." Lục Thi Hán đáp ứng, sau đó cởi chính mình âu phục, cho nữ nhi phụ thêm, liền đẩy nữ nhi ra ngoài. Một lát sau, Lục Thi Hán đoán chừng là đem Lục Mạn Mạn đưa vào trong xe, lại đi mà quay lại. "Không có ý tứ à, Tiểu Viễn, vừa mới trách oan ngươi, bất quá ngươi về sau cũng sẽ trở thành một cái phụ thân, hẳn là có thể lý giải cảm thụ của ta à." Lục Thi Hán thần sắc bình tĩnh, không có vừa mới như vậy lúng túng, đối Lục Viễn giận dữ nói: "Ừm, ta minh bạch, ngài yên tâm." Lục Viễn khẽ gật đầu. Lục Thi Hán chợt lại thầm thía cùng Lục Viễn nói một đống đạo lý. Đó lấy, hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cho Lục Viễn chuyển khoản, ngỏ ý cảm ơn hắn cứu được nữ nhi một mạng, cùng vừa mới hắn nói tiền ăn. Nhưng Lục Viễn phải tất yếu nhận lấy. Lục còn lâu mới có được cự tuyển, hắn cũng chính rất cần tiền đây. Chợt, Lục Thi Hán liền chuyển hắn 1000 bản nguyên. tiếp lấy mới tại Lục Mạn Mạn thúc giục dưới, cùng Lục Viễn cáo biệt. Thật đúng là có tiền a. Lục Viễn nhìn lấy tới sổ 1000 vạn, không khỏi chợt chợt cảm thán nói. Hắn kỳ thật minh bạch Lục Thi Hàn ám chỉ, là muốn nhường hắn hiểu được sự chênh lệch giữa bọn họ, nhường hắn không muốn cùng Lục Mạn Mạn có cái gì ý nghĩ xấu. Đại gia làm bằng hữu bình thường liền tốt. Đối với cái này, Lục Viễn ngược lại là không hề tức giận. Rốt cuộc hắn vốn là không có đối Lục Mạn Mạn có ý nghĩ gì. Chớ nói chi là Lục Thi Hàn loại thủ đoạn này, so sánh với khủng bố sau tận thế thủ đoạn, thực sự lộ ra quá ôn nhu đáng yêu. Còn trắng đưa hắn 1000 vạn, hắn lại làm sao lại tức giận? Vốn là không có gì tiền, muốn mua điểm hoàng kim làm thu nhận khí đều không được, hiện tại cũng không thiếu tiền. Lục Viễn cười nói. Sau đó, Lục Viễn lại nấu cho mình bát mì tôm ăn. Sau khi ăn xong, Lục Viễn đem gian phòng thu dọn một chút. Đó lấy, hắn liền trở về phòng, đem vừa mới giấu kỹ tướng quân thi thủ, ra người quỷ tìm cho ra. Chuẩn bị muốn chế tác quỷ đến. Đi qua một phen bận rộn. Cái này thi thủ cuối cùng bị ngao chế ra thi dầu tới. Lục Viễn dù là hậu thế kinh lịch nhiều hơn, đối với cái này vẫn còn có chút ghét bỏ. Gian phòng cũng biến thành rất túi. Lục Viễn chợt liền đi lần ngủ nằm cảm giác, nhường thi dầu tiếp tục nấu chín. Quá mệt mỏi, hắn cơ hồ xem như hai ngày không ngủ. Một năm đến trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chờ Lục Viễn khi tỉnh lại, đã là 3 giờ đêm. Lục Viễn nhìn xuống thời gian, sau đó lại đi tới phòng ngủ chính, nhìn xem thi dầu ngao chế ra sao. Ừm, còn có thể, cố gắng nhịn chế một đoạn thời gian, liền có thể dùng để chế quỷ đến. Lục Viễn hài lòng gật gật đầu. Chợt, hắn liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đi đặt trước vé, lại đi xuất phát tìm sau cùng một kiện minh hôn tín vật. Chân Phượng. 34 chương 35, Chân Phượng tới tay. Quỷ Tân Nương ghép hình con gót. Chân Phượng mà nói, so với vòng ngọc cùng khăn trùng đỏ, đối lập sẽ dễ tìm một điểm, nhưng cũng không bằng giày thêu cùng áo cưới, bởi vì nó cũng không phải cố định tại một vị trí chờ lấy hắn tìm đến, mà là tại một nhà thu phế phẩm trạm bên trong. Mới đầu là có người tại cày ruộng lúc theo trong đất đào được Chân Phượng. Đối phương nhìn lấy Chân Phượng tinh mỹ vô cùng, lại kim quang lòng lánh, cho rằng đây là trang sức kim loại, liền nhét vào trong túi quần, chuẩn bị đi tiệm vàng bên trong bán đi. Bất quá làm tiệm vàng nhân viên cửa hàng dùng súng phun lửa ra sức thiêu đốt lấy Chân Phượng, lại không có thể đem nó hòa tan, đồng thời liền nhan sắc đều không biến một chút. Đối phương cho rằng đây không phải vàng, không chịu thu về. Cái kia nhặt được Chân Phượng nông dân, chỉ có thể hết hy vọng rời đi. Đằng sau đem cho bán mất, bán cho một nhà phế phẩm cửa hàng. Đằng sau theo quỷ dị khôi phục, chi này Chân Phượng mới bị người phát hiện vấn đề. Sau đó mới cùng áo cưới cùng khăn trùm đỏ chờ bị người tệ tụ, chắp vá thành hung thần cấp lệ quỷ, quỷ tân nương. Mà Lục Viễn, ở kiếp trước đi qua một phen điều tra về sau, là biết trước mắt Chân Phượng chỗ thành thị vị trí, cùng đại khái thu phế phẩm cửa hàng khu vực. Cho nên, hắn hiện tại muốn tìm tới Chân Phượng, độ khó khăn không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng không bằng giày thêu cùng áo cưới như thế, chỉ cần vừa đi thôn hoang vắng, vừa đi ẩn long sơn, liền có thể tìm tới. Lục Viễn đặt trước vé máy bay, không khỏi cười nói, tốt một cái thật là tốt lệ quỷ cấp quỷ vật, thế mà bị người làm phế phẩm bán đi, thật sự là chơi vui. Hiện tại cái này thời gian điểm mà nói, đoán chừng Chân Phượng hẳn là bị bán đi phế phẩm đứng, ngày mai đi xem một chút. Tự nói vài tiếng, Lục Viễn nấu cho mình điểm bữa ăn khuya, ăn hết lại quay đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn tỉnh lại, hắn rửa mặt một cái, tiếp lấy bắt đầu dọn dẹp phòng ở, chủ yếu muốn thu thập đồ vật là thực yêu đao, da người quỷ, khăn trùng đỏ, áo cưới, vòng ngọc, cái này mấy món quỷ vật, miễn cho tại hắn rời nhà mấy ngày nay, những thứ này quỷ vật lại náo ra động tĩnh tới, lại hoặc là chủ nhà a di trong lúc vô tình tiến đến, chờ sau đó bị dọa sinh ra sai lầm, đem những thứ này quỷ vật sau khi thu thập xong, Lục Viễn nghĩ nghĩ, lại đem ngao chế thi dầu công tác cho tạm dừng. Vừa đến, hắn sợ cái này mùi thối đằng sau càng ngày càng nặng, dẫn tới chủ nhà a di chạy vào. Thứ hai, cũng là sợ bạn nhất hắn ở bên ngoài làm trễ nải phía dưới thời gian, đem thi dầu cho thiêu khô, vậy coi như khó làm. Hắn còn phải lần nữa tìm thi thể ngao chế, càng thêm phiền phức. Đem hết thể thu thập thỏa đáng, Lục Viễn cũng chỉ giấu trong lòng giày đều, tiến về Chân Phượng chỗ thành thị, muốn đi thu mua phế phẩm Chân Phượng. Tại Lục Viễn xuất phát lúc, một tòa nhà lớn tầng cao nhất, 10 phần hào hoa chủ tịch văn phòng. Đây là Lục Thi Hán văn phòng. Giờ phút này, tại trên bàn làm việc của hắn, trưng bày một phần kỹ càng tư liệu. Trên tư liệu, viết rõ đoạn thời gian trước Lục Mạn Mạn cùng Lục Viễn tiếp xúc. Sau đó Lục Mạn Mạn rời đi Lục Viễn phòng cho thuê về sau, bỏ ra mấy ngàn vạn, trắng trợn thu mua tiền âm phủ, sau đó tại một ngày nào đó, nàng và Lục Viễn cùng một chỗ đốt rủi khoản này mấy ước số tiền âm phủ. Cũng là tại cùng một ngày, Lục Viễn mua thật nhiều công cụ, có lạc dương sẻn công binh, quốc sát, la bàn các loại. Đó lấy, bọn họ liền mở ra Lục Mạn Mạn SUV, đi đến Lạc Kinh. Sau đó manh mối không rõ, nhưng theo bọn họ mua sắm đồ vật đến phân tích, Lục Mạn Mạn trốn học mất tích mấy ngày nay, hư hư thực thực là theo Lục Viễn đi trộm mộ rồi. Mà căn bản không phải Lục Mạn Mạn nói tới, nàng ra ngoài du lịch giải sầu một chút, kém chút xảy ra ngoài ý muốn, kết quả bị Lục Viễn cứu đơn giản như vậy, cho mình đốt tiền âm phủ, lại chạy tới trộm mộ, bọn họ sẽ không phải là chúng ta a? Lục Thi Hán nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm. Hắn ngược lại là không đau lòng những thứ này bị nữ nhi thai hỏa mấy ngàn vạn khối tiền. Bảo bối nữ nhi không có việc gì, vậy thì cái gì đều tốt. Đồng thời, giữa hai người sự tình, xác thực không có hắn suy nghĩ bết bát như vậy, cũng để cho hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Lục Thi hắn sợ nhất, vẫn là Lục Viễn tên tiểu tử mèo này, dựa vào hoa ngôn xảo ngữ cấu kết lại nữ nhi bảo bối của mình, đó mới là sự tình phiền phức nhất. Hắn nhận biết mấy cái nổi danh phú hào, cũng là dựa vào ăn bám, sau đó nhân cơ hội lập nghiệp. Nhưng những người này lập nghiệp về sau, thường thường đã từng bị ăn bám vợ cả đều rất thảm, cơ bản không được yên lành. Cho nên, hắn là sẽ không đồng ý Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn cùng một chỗ. Hai người bọn họ ở giữa, hiện tại chỉ là có chút chúng ta dấu hiệu, hắn thấy, là muốn so Lục Mạn Mạn yêu mến Lục Viễn, làm đến muốn chết muốn sống, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đợi chút nữa mang Mạn Mạn đi nhìn xem bác sĩ tâm lý, nhìn xem có hay không xảy ra vấn đề gì. Về sau đến làm cho nàng thiếu cùng Lục Viễn tiếp xúc. Lục Thi hắn tự nói vài câu sau, chợt hắn đánh ra điện thoại, hẹn trước một vị bác sĩ tâm lý. Đồng thời hắn tìm quan hệ, khiến người ta đem Lục Viễn bọn họ mấy ngày nay động tĩnh cho tận lực xóa đi rơi. Rốt cuộc bọn họ rất có thể là chạy tới trong mộ, cái này nếu như bị phát hiện, thế nhưng là phiền phức vô cùng. Lục Viễn cũng không rõ ràng Lục Thi Hàn ý nghĩ, cùng còn tại sau lưng giúp hắn chùi đít các sự tình. Hắn không lâu sau, liền đi tới phương bắc một cái thành nhỏ chợ. Chợt lại bắt đầu đi từng nhà phế phẩm đứng, tìm kiếm chấm vượng. Thời gian nhoáng một cái, lại là tốt mấy ngày trôi qua. Đã đến giờ ngày 1 tháng 5. Hôm nay là ngày quốc tế lao động, rất nhiều người đều nghỉ. Nhưng cái này bên trong, cũng không bao gồm thu phế phẩm mọi người, cũng không bao gồm công việc làm hắn. Rốt cục, Lục Viễn cũng là vào hôm nay, tại một nhà rất già cỗi phế phẩm đứng ở giữa, tìm được quỷ tân nương sau cùng ghép hình. Chân vượng. Chỉ bất quá, hiện tại chân vượng, xen lẫn trong một đống đồng khí bên trong, tăng thêm nó lây dính không ít vết máu, bởi vậy xem ra cũng không thế nào tinh xảo cũng dễ thấy. Bằng không, chỉ sợ phế phẩm đứng lao bản chính mình cũng phát hiện cái này chân vượng rất không tầm thường, sẽ tự mình cất giấu. Lão bản, ngươi tốt, người nhà của ta trước mấy ngày đem ta phụ mẫu khi còn sống để lại cho ta đồ vật cho bán mất, ta hiện tại muốn mua về có thể chứ? Lục Viễn tìm tới phế phẩm đứng lão bản, nói rõ ý đồ đến. Được, ngươi đi tìm đi, đến lúc đó giá gốc còn trở về là được. Lão bản xem ra so sánh tinh lục soát, nghe được Lục Viễn mà nói, không có làm sao để ý nói ra. Hắn làm phế phẩm đứng, thường xuyên đụng tới chuyện như vậy. Có là trong sách kẹp đồ vật, sau đó bị bán đi, có là đồ dùng trong nhà bên trong ẩn giấu tiền hoặc là sổ tiết kiệm loại hình. Thường thường đều là bán đi sau đó không lâu nhớ tới, lại trở về tìm. Hắn đối với cái này cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Lục Viễn gật gật đầu, chợt liền đem đống kia đồng khí phế phẩm cầm mười mấy món đi ra. Cũng không thể chỉ đơn cầm châm vượng a. Vậy liền quá chói mắt. Dù sao những thứ này đồng khí phế phẩm cũng không quý, nhiều mua chút cũng coi như chiếu cố lao bản làm ăn. Một lát sau, Lục Viễn bỏ ra mấy trăm khối tiền, đem cái này trồng chất phế phẩm hỗn tạp châm vượng, rốt cục cho mua đến tay. Không đề cập tới tìm kiếm phế phẩm cửa hàng chỗ lãng phí thời gian, chỉ nói quỷ vật tới tay độ khó khăn, Lục Viễn cảm giác châm vượng xem như thoải mái nhất một kiện. Không cần cùng dẫn chương trình liên hệ, không cần trong núi chạy tới chạy lui, cũng không cần đi chỗ mộ, chỉ tốn một điểm tiền, liền tới tay. Hiện tại minh hôn 5 điện bộ, cuối cùng là đều tới tay, chỉ kém quỷ đến. Ta có thể nếm thử cùng tiểu nhã kết hôn. Đương nhiên, cũng có khả năng thất bại, thật cùng quỷ tân nương kết hôn, sau đó bị tiểu nhã đánh chết. Lục Viễn thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt trong chờ mong, lại mang theo vài phần tâm thần bất định. Sau đó, hắn liền đặt trước trở về Giang Thành vé máy bay. Màn đêm buông xuống liền không kịp chờ đợi trở về Giang Thành. 35 chương 36, âm phủ dị tượng. Bị ngạn hoa làm tay nâng hoa. Đêm đó, Lục Viễn giấu trong lòng châm phượng cùng giấy đều, chạy trở về Giang Thành. Không bao lâu, hắn lại từ phi trường về đến nhà. Ầm. Cửa phòng đóng lại, Lục Viễn một chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra trong phòng tình huống. Tại hắn rời nhà mấy ngày nay, không có người đến hắn trong phòng. Chủ nhà A Di cũng không có. Đoán chừng đối phương muốn đi du lịch. Cái này khiến Lục Viễn triệt để trầm tĩnh lại. Sau đó, hắn liền về phòng ngủ chính, đem giày thêu cùng châm phượng, cùng khăn trùm đỏ, áo cưới, vòng ngọc cái này mấy món quỷ vật, tụ cùng một chỗ. Không cần lo lắng bọn nó đặt chung một chỗ, trực tiếp có thể chắp vá thành quỷ tân nương. Vừa đến, quỷ tân nương tạo thành, cần nghi thức cảm giác, phải có quỷ nến nhen nhóm mới được. Thứ hai, bây giờ vẫn chưa tới quỷ dị khôi phục điểm mấu chốt, giữa bọn chúng lực lượng còn có mạnh có yếu, đặt ở một khối, có thể sẽ đánh lên, mà sẽ không lẫn nhau dung hợp. Nhất định phải muốn chờ lực lượng của bọn nó đều gần như hoàn toàn khôi phục, lại mượn nhờ quỷ nến chi lực, đến để chúng nó tại lẫn nhau khắc chế bên trong, lẫn nhau đứng máy, sau đó đạt thành một loại hoàn mỹ thăng bằng. Dạng này mới có thể để cho bọn nó biến thành quỷ tân nương, đồng thời làm người chỗ điều động. Có thể nói, quỷ tân nương ghép hình cho dù tới tay, muốn chắp vá ra quỷ tân nương, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Tiếp tục ngao chế thi dầu, ngủ một giấc, sau đó bắt đầu dở trò quỷ nến. Lục Viễn ngáp một cái, lại không vội mà ngủ, mà chính là bắt đầu một lần nữa ngao chế thi dầu, sau đó đem làm đi lần nằm đi, trở lại ngủ. Qua trong giây lát, Lục Viễn trở lại Giang Thành. Lại qua 7 ngày. Ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn tính là ngày nghỉ lại dài người, cũng cơ bản đều đi làm. Mà Lục Viễn cái này 7 ngày thời gian bên trong, căn bản liền không có đi ra ngoài qua. Cơ bản đều tại hắn trong phòng ngao chế thi dầu, tăng thêm parafin các loại tài liệu, muốn chuẩn bị chế tác quỷ nến. Mà tại 7 ngày công tác chuẩn bị dưới, rốt cục quỷ nến chế tác sẽ phải hoàn thành. Quỷ nến đối quỷ vật sức hấp dẫn rất mạnh, không thể trong nhà hoàn thành, lúc đó đem trong nhà biến thành quỷ ốc, vạn nhất có quỷ vật đem giày thêu bọn nó cho ngoặt chạy, vậy liền được không bù mất. Lục Viễn thấp giọng lẩm bẩm. Đón lấy, hắn liền thu thập tài liệu, cùng mang lên cái kia tấm da người quỷ. Đợi đến 12 giờ trưa, một ngày nhiệt độ tiếp cận cao nhất thời gian điểm, hắn đi ra ngoài đến một chỗ phụ cận không có người nào đi dạo công viên. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục chế tác quỷ nến. Đem da người quỷ cho xoa thành nến tâm, sau đó thừa cơ dùng thi dầu chế tạo sáp dầu, đem hắn bọc lại ở soạn. Cũng liền tại thi dầu chế tạo sáp dầu cùng người da quỷ chế tạo nến tâm ngưng kết thành một căn màu đỏ ngọn đến lúc, nguyên bản còn lộ ra long lanh rực rỡ bầu trời. trong nháy mắt biến đến một mảnh đen kịt xuống tới. Cuồng phong gào thét, âm trầm gào thét bên trong, Lục Viễn có thể nhìn đến thật nhiều như ẩn như hiện quỷ vật, giữ tận lấy khuôn mặt, muốn hướng hắn đánh tới, đi tranh đoạt trong tay hắn quỷ đến. Bất quá, hiện tại không đến quỷ dị tránh thức khôi phục điểm mấu chốt, bọn nó cũng không có thực lực mạnh như vậy, có thể tại giữa ban ngày tranh đoạt quỷ đến. Muốn không? Chờ ngày 20 tháng 5, ta cùng quỷ tân nương minh hôn vào cái ngày đó, các ngươi nhất định muốn tới nhà. Nhớ đến a, ngày 20 tháng 5, thành Tây Nghĩa Trang, đại gia không gặp không về. Tiền biếu nhớ đến muốn nhiều mang một ít, không mang mà nói, đến lúc đó các ngươi liền chính mình đến góp đủ số rồi. Lục Viễn không chút nào sợ những thứ này khuôn mặt giữ tợn quỷ vật, ngược lại giơ lấy tay bên trong quỷ đến, đối bọn nó nhiệt tình mời nói. Hy vọng hắn minh hôn ngày ấy, tất cả mọi người có thể tới tham gia hôn lễ của hắn, náo nhiệt một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là mang lên một phần tiền. A, tại Lục Viễn cùng quỷ vật nhóm nhiệt tình mời thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới, chung quanh mạn sinh ra từng đóa nhan sắc quỷ dị, mang theo làm cho người kinh diễm mỹ lệ bông hoa. Đây là bị ngạn hoa. Không nghĩ tới hiện giai đoạn, dùng quỷ đến, có thể nhẹ nhàng như vậy làm ra bị ngạn hoa sao? Lục Viễn cảm thấy kinh hỉ nói. Bị ngạn hoa là rất tốt một loại âm phủ hoa, đối nhau người không có tác dụng gì, nhưng đối quỷ vật rất có hiệu quả. Nó có thể trị quỷ vật chịu thương tổn, đồng thời cũng có thể ngắn ngủi thay đổi lên quỷ vật khi còn sống trí nhớ cùng linh trí, để chúng nó trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cùng người không có gì khác biệt, có thể lấy giảm xuống khống chế quỷ vật độ khó khăn. Cái này bị ngạn hoa, cái này hậu thế khủng bố trong mặt thế, thế nhưng là vạn kim có cầu. Không nghĩ tới hắn lần thứ nhất chế tạo ra quỷ đến về sau lại sẽ xuất hiện bị ngạn hoa, như thế hiếm thấy kinh hỉ. Càng là cường đại lệ quỷ, thực lực kinh khủng, đồng thời cũng càng phát ra đánh mất nhân tính, chỉ còn lại có tàn bạo cùng phá hư quỷ vật bản năng. Có cái này bị ngạn hoa, ta cùng tiểu nhã minh hôn khả năng cần phải lớn hơn một chút. Lục Viễn mắt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, thấp giọng lẩm bẩm. Đón lấy hắn liền tranh thủ thời gian thừa dịp âm phủ dị tượng không có kết thúc, đi ngắt lấy mặt đất sinh trưởng bị ngạn hoa. Đi ra, chớ cản đường. Lan đi a, có tin ta hay không trở về cầm đao gọi ngươi. Bởi vì lệ quỷ chặn đường, nguyên bản còn nhiệt tình mời bọn nó tham gia minh hôn Lục Viễn, cái kia bạo tính khí một chút liền đi lên. Nếu là thực yêu đao nơi tay, hắn đoán chừng đều muốn chặt bọn nó. Thật sự là bọn nó quá vướng bận. Mà một khi hiện tại âm phủ dị tượng kết thúc, cái kia bị ngạn hoa tất nhiên cũng muốn đi theo biến mất. Bỏ qua, có thể sẽ rất khó có cơ hội lại làm lên một đống bị ngạn hoa. Này làm sao không cho Lục Viễn sinh khí? Hoa. Rốt cục, tại mười mấy giây sau, thiên khí khôi phục sáng sủa, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng kinh hãi khí tức khủng bố cũng theo biến mất. Ấy, đừng chạy. Mà Lục Viễn thì đoạt tại bị ngạn hoa biến mất một khắc cuối cùng, lại thành công rút ra một gốc tới. Ừm, đến một chút, tổng cộng có 10 đóa bị ngạn hoa, ân, thập toàn thập mỹ, không tệ. Vừa vặn đến lúc đó cho quỷ tân nương làm tay nâng hoa. Lục Viễn không để ý cảnh vật chung quanh khôi phục bình thường, bắt đầu kiểm kê bị ngạn hoa, sau đó kế hoạch đem những này bị ngạn hoa làm tay nâng hoa. Minh hôn nghi thức bên trong cũng không có nói cần tay nâng hoa, rốt cuộc đây coi như là phương Tây bên kia nghi thức. Bất quá, Lục Viễn cảm thấy cũng không nhất định đến mức hoàn toàn tuân theo quỷ tân nương minh hôn nghi thức. Rốt cuộc vừa đến, hắn muốn tránh thức minh hôn đối tượng cũng không phải do các loại quỷ vật chấp vá thành cái vị kia vặn bẹo quỷ tân nương, mà chính là hắn bạn gái trước Tô Nhã. Thứ hai, hắn cùng Tô Nhã đều là người hiện đại, có cái tay nâng hoa có lẽ làm cho Tô Nhã càng hài lòng, đồng thời cũng có thể tỉnh lại Tô Nhã một số trí nhớ cùng lý trí, không đến mức nhường minh hôn ngoài ý muốn nổi lên. Ừm, cứ làm như vậy đi đi. Thực sự không được, đến lúc đó liền đem bị ngạn hoa trước ném một bên đi. Lục Viễn thấp giọng tự nói lấy. Sau đó hắn cầm lấy 10 đóa bị ngạn hoa cùng vừa chế thành quỷ nến, liền rời đi chỗ này công viên. Tại Lục Viễn chuẩn bị khi về nhà, đinh linh linh, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra xem xét, không phải Lục Mạn Mạn hoặc là cái gì khác người đánh cho điện thoại của hắn, mà chính là một cái số xa lạ. Điện báo biểu hiện là bắt mất tỉnh. Lục Viễn vốn chuẩn bị trực tiếp cúp máy, nhưng đương nhiên hắn nghĩ tới lúc trước đi dòng thành tìm áo cưới lúc cứu người trung niên kia, hắn liền nhận nghe điện thoại. Uy, là Thanh Trần Tử Tiên trưởng sao? Điện thoại kết nối, quả nhiên là thanh âm của đối phương. Ừ, là ta, thế nào? Lục Viễn hỏi. Đối phương hồi đáp, tiên trưởng, ngài muốn ta chuẩn bị 10.8 ức vạn nguyên tiền âm phủ, ta đã chuẩn bị xong, cái gì thời điểm cho ngài đâu? 36 chương 37, đưa tới cửa 10 ức tiền âm phủ. Hơi để điểm. Lục Viễn nghe được đối phương, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Một cố khó nói lên lời hưng phấn cùng kinh hỉ, trong lòng hắn nở rộ lên. Từ khi tại đối phương ra bên trong, tìm được quỷ áo cưới áo về sau, hắn không có muốn thù lao, nhưng ở đối phương nhắc lên thù lao thời điểm, cũng chỉ nói có thể chuẩn bị thuần thủ công tiền âm phủ, nhưng hắn cũng không có thật cảm giác đối phương rất biết để bụng. Thật không nghĩ đến, đối phương còn thật chuẩn bị cho mình 10.8 ức vạn nguyên tiền âm phủ. A, cái này muốn chuẩn bị nhiều như vậy tiền âm phủ, tối thiểu liền muốn hơn 2.000 vạn hiện tiền giấy mới được. Lục Viễn là tuyệt đối không nghĩ đến, đối phương sẽ xa hoa như vậy hào phóng. Tiền âm phủ là thuần thủ công sao? Lục Viễn tại kích động một lát về sau, lại rất nhanh bình tĩnh lại, do hỏi. Hắn có chút bận tâm, chờ sau đó đối phương ngại thuần thủ công tiền âm phủ quý, mua là dây chuyển sản xuất chế tác tiền âm phủ, cái kia liền không có một chút ý nghĩa. Đương nhiên là thuần thủ công, không phải vậy ta cũng sẽ không dùng thời gian lâu như vậy. Nam nhân ngữ khí cảm khái nói, trong khoảng thời gian này, tựa như là có người cũng tại đoạt loại này thuần thủ công tiền âm phủ, ta cũng là hao tốn không ít khí lực, tăng thêm tăng giá, mới rốt cục tiếp cận đủ cái này 10.8 ức vạn tiền âm phủ. Được, ngươi có lòng. Lục Viễn nghe vậy, khẽ gật đầu nói, địa chỉ ở cái kia. ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Đại sư ngài lần trước không phải tới qua nhà ta sao? Nam nhân nghe vậy, nghi vấn hỏi. Lục Viễn giải thích nói, lần trước ta là dạo chơi đến Dung Thành, ngẫu nhiên phát hiện nhà ngươi có vấn đề, mới chủ động đến cửa, nhưng nhà ngươi địa chỉ, ta không có đi đi. Nam nhân nghe vậy, nhất thời giật mình, thì ra là thế, không hổ là đại sư a. Đón lấy, hắn liền đem địa chỉ của mình báo cho Lục Viễn. Lục Viễn ghi lại về sau, liền tranh thủ thời gian tản bộ về phòng cho thuê. Sau đó, hắn đem bị nến cùng bị ngạn hoa đều cho giấu kỹ. Chuẩn bị lúc ra cửa, hắn nghĩ nghĩ, lại trở về mang tới giày đều. Tuy nhiên lần này đi ra ngoài, hắn chỉ là đi qua tiếp thu tiền âm phủ, cũng không phải muốn đi đối phó quỷ vật, nhưng vẫn là rất mang lên giày theo đi. Ổn thỏa một điểm. Rốt cuộc hiện tại thời gian khoảng cách ngày 20 tháng 5 là càng ngày càng gần. Không ít oán niệm cấp cùng ác quỷ cấp quỷ vật đều đã xuất thế. Trên đường có giày theo hộ thân, có thể an toàn hơn một số. Giấu trong lòng giày theo, Lục Viễn đặt trước vé máy bay. Đêm đó, hắn lại lần nữa đi tới Dung Thành. Đi tới trung niên nam nhân kia, Hoàng Hữu Thành trong nhà. Tiên trưởng, ngài đã tới, hoan nghênh hoan nghênh. Hoàng Hữu Thành tự mình đến cửa nghênh đón, nụ cười cảm kích. Đồng thời, hắn cũng xếp đặt một trận tiệc rượu, đến cho Lục Viễn bày tiệc mời khách. Tại trên bàn rượu, Hoàng Hữu Thành rất cảm kích Lục Viễn ngay lúc đó chỉ điểm cùng xuất thủ, mang đi món kia quỷ áo cưới, cứu được bọn hắn một nhà người tính mạng. Lục Viễn nghe hắn kể rõ, cái này mới biết được, tại hắn bốn phía tìm kiếm vàng ngọc, khăn trùm đỏ cùng châm phượng trong lúc đó, các nơi quả nhiên là ra không ít sự kiện quỷ dị. Hoàng Hữu Thành nhận biết có không ít bằng hữu, trong lúc này, ly kỳ tử vong, có là nhảy lầu tự sát, có thì là trên thi thể xuất hiện các loại không phải người ngược sát dấu vết. Đây đối với không thế nào quan tâm những thứ này phú hào tới nói, khả năng chỉ coi là linh dị cố sự nghe. Nhưng tự mình kinh lịch qua những chuyện này Hoàng Hữu Thành, thì nghe mười phần sợ hãi. Mà tại trong lúc này, hắn càng là một lần đi công tác lúc, cũng gặp được một cọc sự kiện linh dị. May mắn, hắn lúc ấy có nghe Lục Viễn mà nói, đem Lục Viễn chỉ ra những cái kia tơ vật, Phật Châu trở mang ở trên người. Lúc ấy những vật này tại trong ngực hắn một trận nóng lên, mới bức lui những cái kia hắn không dám tưởng tượng linh dị quái vật. Đến, tiên trưởng, ta mời ngài một ly, đa tạ ngài lại cứu ta một mạng. Hoàng Hữu Thành cảm khái nói xong, giơ ly rượu lên, đối Lục Viễn nói ra. Ngươi không cần nhiều cảm ơn ta, ta cũng chỉ điểm không ít người, nhưng có thể nghe khuyên không có mấy cái, cho nên cứu ngươi người, là chính ngươi. Lục Viễn cầm chén rượu lên cùng Hoàng Hữu Thành đụng đụng, cũng cảm khái nói ra. Nhưng không có tiên trưởng nhắc nhở, ta căn bản không có cách nào tự cứu à, cho nên vẫn là tiên trưởng công lao. Hoàng Hữu Thành nói. Một trận này tiệc rượu, ăn vào 12 điểm kết thúc. Lục Viễn tối nay trực tiếp liền ngủ ở Hoàng Hữu Thành trong nhà biệt thự, cũng không có đi khách sạn ở ngày thứ hai. Lục Viễn tại Hoàng Hữu Thành trong nhà ăn điểm tâm xong, chợt đi theo hắn đi tới một chỗ vứt bỏ trong nhà xưởng. Mới đút 8000 vạn tiền âm phủ, số lượng vô cùng to lớn. Không phải trong nhà hắn biệt thự có thể thả xuống được, nhưng kỳ thật tính là trong nhà hắn có thể bung ra, Hoàng Hữu Thành đoán chừng cũng sẽ không đặt tại trong nhà. Rốt cuộc đây là tiền âm phủ. Tiên trưởng, đến. Hoàng Hữu Thành mở ra thương khố cổng, đột nhiên trong thời gian trưng bày đếm không hết tiền âm phủ. Quả thực muốn choáng váng người ánh mắt. Ừm, ngươi có lòng. Lục Viễn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cảm khái. Kỳ thật hắn hiểu được, Hoàng Hữu Thành ngay từ đầu, đoán chừng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng ở phía sau hắn lại gặp sự kiện bị dị, cùng bên người còn có bằng hữu bởi vậy chết rồi. Hắn vì lấy tốt chính mình, lúc này mới thật móc ra hơn 2000 vạn vàng dòng bạc trắng, mua đến cái này mới ước 8000 vạn tiền âm phủ. Đã đối phương có lòng, cái kia Lục Viễn cũng không để ý hồi báo hắn một điểm. Đến, ngươi tại chi này đứng lên, dùng chu sa viết lên tên của ngươi cùng ngày sinh tháng đẻ. Chờ sau đó ngươi cũng cho mình đốt điểm tiền âm phủ. Lục Viễn đưa cho Hoàng Hữu Thành một chi hương. Đây là hắn buổi sáng nhường Hoàng Hữu Thành chuẩn bị cho mình đốt. Hoàng Hữu Thành nghe vậy, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc nói. Hắn cũng không đốc, sớm theo cái này chút sự kiện linh dị bên trong, đoán được tiếp xuống thế giới, sợ rằng sẽ biến đến vô cùng nguy hiểm. Cũng đoán được Lục Viễn cần tiền âm phủ, có lẽ tiền âm phủ tại cái này liên tiếp sự kiện linh dị bên trong sẽ có cái gì diệu dụng. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, tiền âm phủ lại là cho mình đốt. Cái này muốn đổi một người cùng hắn nói như vậy, Hoàng Hữu Thành đoán chừng đều phải động thủ rút người ta miệng. Đây quả thực là đang chủ yếu hắn chết sớm một chút. Ừm, không lâu sau tương lai, tiền âm phủ sẽ có rất nhiều tác dụng, thậm chí có thể bảo trụ ngươi một mạng. Đương nhiên, tin hay không, liền xem chính ngươi. Lục Viễn một bên tại hương lên dùng chu sa viết lên tên của mình cùng ngày sinh tháng đẻ, một bên thuận miệng hồi đáp. Ta hiểu được. Hoàng Hữu Thành chú ý đến Lục Viễn động tác, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Soạn. Tiếp đó, Lục Viễn liền dùng cái kia nén hương đốt lên một đống tiền âm phủ. Thoáng chốc, hỏa quang trùng tiên mà lên. Hơn một giờ sau, Hoàng Hữu Thành bỏ ra mấy cái thời gian 10 ngày, mới vất vả chủ tới 10 ước 8000 vạn tiền âm phủ, đều bị bọn họ một mùi lửa cho đốt rủi. Hai người đốt số lượng đều không khác mấy, có lẽ Lục Viễn sẽ càng nhiều một chút, tại 6 ước tả hữu. Nhưng Hoàng Hữu Thành cũng đốt đi tối thiểu 4 năm ước tiền âm phủ. Đây coi như là Lục Viễn đối với hắn 10 ước tiền âm phủ hồi báo. Mà lần này, Lục Viễn tự thân đã sớm có 650 triệu tả hữu tiền âm phủ. Số lượng cùng Lục Mạn Mạn không sai biệt nhiều. "Tốt, ta trở về, đa tạ Hoàng tiên sinh khoản đãi, còn có, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi lớn nhất tốt trong thời gian kế tiếp, đem tất cả tiền đều đổi thành tiền âm phủ hoặc hoàng kim." Lục Viễn cáo từ rời đi, sau cùng lại cho Hoàng Hữu Thành đề điểm một câu, nhưng cũng không có lại lộ ra càng nhiều tin tức hơn. "Được rồi, ta hiểu được, đa tạ tiên trưởng nhắc nhở." Hoàng Hữu Thành ánh mắt kiên định, gật đầu nói. Hắn hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến Lục Viễn tên cùng ngày sinh tháng đẻ, quyết định sau đó tiếp tục chuẩn bị tiền âm phủ cùng hoàng kim. sau đó lại tiếp tục cho Lục Viễn đốt lên 5 ức tiền âm phủ, lấy đáp tạ hắn đề điểm. 37 chương 38, đến ngược 3 ngày. Tập kích bảo an đội trưởng. Lão bản, ngươi định chế hoàng kim túi làm tốt. Tại Lục Viễn ly khai Giang Thành, lại trở lại Giang Thành thời điểm, hắn nhận được tiệm vàng điện thoại. Được rồi, ta lập tức đi qua. Lục Viễn gật đầu nói. Đón lấy, hắn liền đánh chiếc xe, tiến về tiệm vàng. Tại ngao chế thi dầu, chế tác bỉ đến mấy ngày nay thời gian bên trong. Lục Viễn cũng không có nhàn rỗi, hắn đã sớm đem Lục Thi Hãn cho hắn 1.000 vạn, tăng thêm hắn bị công ty khai trừ sau tiền bồi thường, cùng theo trên mạng vay mượn tới mấy chục vạn. Hết thảy đều cầm lấy đi mua hoàng kim. Hắn vốn là muốn dùng hoàng kim làm cái dương, dùng để chở quỷ vật, để chúng nó trốn không thoát. Nhưng 1.000 vạn hoàng kim, nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít, muốn làm một thanh lớn một chút hoàng kim cái dương, rõ ràng vẫn là không quá đủ. Cho nên, Lục Viễn sau cùng lựa chọn làm một cái hoàng kim túi. Cũng là dùng hoàng kim làm ra từng cây kim tuyến, lại dùng kim tuyến bệnh thành một cái túi. Kể từ đó, có thể hoàn mỹ đạt thành hắn cần hiệu quả. Sau đó không lâu, Lục Viễn đi tới tiệm vàng, lấy được hắn định chế vàng túi. Cái này vàng túi không sai biệt lắm có phân UZ túi lớn như vậy, tại miệng túi vị trí còn có một đầu kim tuyến. Kéo một chút, có thể hoàn mỹ đem miệng túi phong bế. Lục Viễn đối với cái này rất hài lòng, thanh toán số dư, chợt rời đi vàng túi. Đến tận đây, trên tay hắn chỉ còn lại không tới 5.000 khối tiền. Số tiền kia là nhường hắn ở sau đó mười mấy ngày bên trong dùng để sinh hoạt chi tiêu dùng. Dù là quỷ dị khôi phục sớm buông xuống, cái này hơn 5.000 khối tiền nát trong tay, hắn cũng không thèm để ý thời gian nhoáng một cái. Lục Viễn liền nuốt ở hắn trong căn phòng đi thuê, cũng là không đi, đi qua thời gian 10 ngày. Bây giờ thời gian là ngày 17 tháng 5, khoảng cách ngày 20 tháng 5 khủng bố tận thế, còn có 3 ngày thời gian. Mà trong lúc này, Lục Viễn lại đứt quãng cảm nhận được, tự thân hương hỏa chi khí lại nồng đậm không ít. Hắn một chút phỏng đoán, biết chắc không phải Lục Mạn Mạn nha đầu kia gây nên, mà hẳn là Hoàng Hữu Thành đang giúp hắn đốt. Đối với cái này, Lục Viễn vẫn có chút cảm khái. Lên keng. Đột nhiên, cửa tiếng chuông vang lên. Lục Viễn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua, chợt đi qua đứng tại cửa ra vào, thông qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Còn tốt, không là một đôi mắt, liền thấy một cái phủ đầy tia máu mắt to cầu. Ngoài cửa đứng mấy cái người mặc đặc thủ chế phục nam nhân, một mặt nghiêm túc. Đội bảo an người đến. Nhìn đến những người này, Lục Viễn tâm lý không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết, đại khái là chính mình cùng Lục Mạn Mạn đi đào mộ trộm lấy khăn trùm đỏ sự tình, đã bị bọn họ đã điều tra đi ra. Thật sự là không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại hắn chuẩn bị minh hôn tới trước. Xem ra, hắn đến chuẩn bị sớm. Phanh phanh. Mở cửa. Gặp Lục Viễn chậm chạp không có mở cửa, mấy người lại gõ gõ cửa, la lớn. Đến rồi đến rồi. Lục Viễn trong nháy mắt có các loại suy nghĩ nổi lên trong lòng. Không cùng bọn hắn gặp mặt, xách lên hoàng kim túi nhảy lầu chạy trốn. Không được, hắn ở tại 7 tầng lầu, hiện tại lại vẫn là người bình thường, nhảy đi xuống sẽ chết. Đem đồ vật giấu đi, đánh chết không nhận. Lục Viễn suy nghĩ miên man, cuối cùng vẫn động thủ đem cửa mở ra. Lục Viễn tiên sinh đúng không? Cửa mở ra, một vị tướng mạo anh tuấn uy vũ nam tử đối hắn hỏi. Lục Viễn gật đầu, "Ừm, là ta." Nam tử nói, "Chúng ta cũng không nói lời vô ích gì, tháng trước, ngươi có phải hay không đi lạc kinh thủy câu thôn, trộm lấy một cái cổ mộ, theo bên trong lấy được một ít gì đó?" "Ừm, đúng thế." Lục Viễn gật đầu nói. "Ừm." Vốn cho rằng Lục Viễn sẽ thể thốt phủ nhận, còn chuẩn bị động thủ mấy người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Lục Viễn. "Đã như vậy, ngươi đi đem đồ vật giao ra đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Anh Tuấn Uy Vũ nam tử nhìn Lục Viễn liếc một chút, nói tiếp. "Được." Lục Viễn tương đương phối hợp, gật đầu đáp ứng nói, "Ta cái này liền đi cầm." Nói xong, hắn liền hướng phòng ngủ chính đi đến. May mắn, hắn đã sớm chuẩn bị, đem đồ vật đều cất vào hoàng kim túi bên trong, cũng không cần trong lúc đội vã các loại đội vàng thu dọn đồ đạc. Lại sợ rơi hạ cái gì? Đưa mắt nhìn Lục Viễn tiến phòng ngủ. Mấy người liếc nhau, nhỏ giọng thảo luận nói, tiểu tử này, tựa hồ có điểm gì là lạ. Thật muốn cầm đồ vật, liền bỏ qua hắn sao? Trộm mộ cũng không phải vấn đề nhỏ. Đội trưởng nhìn bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, đã có thể theo trong mộ cầm tới những cái kia quỷ vật còn bình yên vô sự, nói rõ hắn cũng là nhân tài, có thể mà nói, cũng có thể đem thu nạp tiến tổ chức chúng ta bên trong. Trong khoảng thời gian này, những cái kia quỷ dị càng hung hăng ngang ngược, về sau cuộc sống của chúng ta đoán chừng càng khổ sở hơn, các ngươi hiện tại còn đi tính toán những thứ này. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này quỷ dị khôi phục càng lợi hại, để bọn hắn loay hoay sức đầu mẻ chán, rất nhiều chuyện không để ý tới xử lý. Bọn họ không đến mức đến bây giờ, mới cuối cùng điều tra ra manh mối, tìm tới Lục Viễn. Các vị, đồ vật đều ở nơi này, là cho các ngươi đâu, vẫn là ta cùng các ngươi cùng một chỗ phối hợp điều tra. Lục Viễn mang theo hoàng kim túi, theo phòng ngủ đi ra, nhỏ giọng dò hỏi. Đại võ, Tiểu Trần, các ngươi đi vào lại kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì thất lạc. Đội trưởng mắt nhìn Lục Viễn trên tay hoàng kim túi, chợt đối sau lưng hai người chép miệng nói. Đúng. Hai người gật gật đầu, chợt liền tiến vào Lục Viễn trong phòng, lại muốn kiểm tra một lần, có cái gì đồ vật, là bị Lục Viễn ẩn nấp rồi. Đồ vật cho ta đi. Đội trưởng đưa tay hướng Lục Viễn trên tay hoàng kim túi cầm lấy đi. Không có ý tứ, ta thay đổi chủ ý. Lúc này, Lục Viễn đống nhiên cười cười. Đón lấy, hắn trực tiếp theo hoàng kim túi bên trong, rút ra thực yêu đao. Trực tiếp hướng đội trưởng bổ tới. Vành. Vành. Cũng liền trong nháy mắt, đội trưởng trên thân một cô âm khí bạo phát. Đây là hắn tạm thời khống chế ở quỷ dị, tại bạo phát lực lượng, muốn chống cự ở thực yêu đao công kích. Thế mà, trên lệnh của song phương quá lớn. Cuối cùng, đội trưởng căn bản không có thể đỡ nổi thực yêu đao công kích, trực tiếp rên lên một tiếng, bị quỷ khí trùng kích ngã xuống đất hôn mê đi. Lục Viễn thu hồi thực yêu đao, mang theo hoàng kim túi, đội vàng xông ra cổng, trực tiếp hướng dưới lầu chạy tới. "Đội trưởng, đáng chết." Động tĩnh của cửa kinh động đến trong phòng ngủ tìm tòi hai người. Bọn họ mắng to một tiếng về sau, đội vàng chạy ra đến kiểm tra đội trưởng tình huống. Phát hiện đội trưởng không có nguy hiểm đến tính mạng sau, bọn họ lúc này mới nhớ tới muốn đi truy Lục Viễn, nhưng Lục Viễn đã chạy xa. Bọn họ chỉ có thể đi xin điều giám sát, muốn tìm tới Lục Viễn trốn đi nơi nào. Hô, Lục Viễn tập kích bảo an đội trưởng, một đường tránh đi giám sát, chạy trốn tới sông ở ngoại ô, sau đó tại một chỗ trong miếu đổ nát tạm thời ở lại. "Ai, còn có 3 ngày, trước hết ở lại nơi này đi." Lục Viễn theo hoàng kim túi bên trong lấy ra một số bánh mì cùng mì tôm, liền bắt đầu ăn, xem như cơm tối. Hắn cảm giác mình có chút thảm à, khủng bố tận thế sắp đến, vốn đang chuẩn bị sau cùng mấy ngày ăn được điểm. Kết quả ngược lại ăn càng kém. Bất quá cũng may mắn, hắn sớm chuẩn bị những vật này, không phải vậy 3 ngày này còn phải đói bụng. Thời gian nhoáng một cái, qua trong giây lát, liền đi qua 3 ngày. Hôm nay chính là ngày 20 tháng 5. Lục còn lâu mới có được vừa sáng sớm, liền chạy tới thành Tây Nghĩa Trang, nghĩ đến lập tức minh hôn nghi thức, dễ dàng như vậy bị người phát hiện, sau đó cho người ta bắt. Hắn một mực chờ đến trời tối, buổi tối 7 giờ, cái này mới khởi hành tiến về thành Tây Nghĩa Trang. Rốt cục, muốn bắt đầu minh hôn. "Tiểu Nhã, ngươi có thể nhất định phải tới tham gia cuộc hôn lễ này a." Lục Viễn thầm nói. 38 chương 39, giờ lành đến. Nhen nhóm quỷ đến. Chắc bá quỷ tân lương. 3 ngày, vẫn luôn liên lạc không được Viễn ca, cũng không biết hắn hiện tại người thế nào. Lục Mạn Mạn vẫn là đánh không thông Lục Viễn điện thoại, thần sắc mang theo vài phần sầu lo. Tại 3 ngày trước, Lục Viễn tập kích đặc thù an toàn bộ môn nhân viên chạy trốn về sau, nàng cũng bị tiếp nhận đã điều tra. Bất quá, bởi vì nàng dù sao cũng là Lục Thi Hán nữ nhi, tăng thêm tương quan chứng cứ không đủ, cũng không thể theo phòng nàng bên trong tìm tới tương quan quỷ dị đồ vật. Cuối cùng, nàng vẫn là khôi phục tự do, không có bị giam cầm. Mà tại phối hợp điều tra quá trình bên trong, nàng cũng theo ngành tương quan nhân viên trong miệng, biết được Lục Viễn chạy trốn một chuyện. Cái này khiến nàng một mực rất lo lắng Lục Viễn tình huống. Nhưng liên tiếp mấy ngày, nàng không làm gì liền đánh Lục Viễn điện thoại, thủy chung đều không có thể đánh thông. Điều này cũng làm cho nàng không rõ ràng, Lục Viễn tình huống đến cùng thế nào. Đinh linh linh. Lục Mạn Mạn vừa thu hồi điện thoại di động, nàng chung điện thoại di động liền băng lên. Nàng mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nhưng vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện ghi chú, lại thất vọng. Không phải Lục Viễn điện báo, mà chính là nàng tốt bạn thân điện thoại. "Uy, Mạn Mạn, ngươi làm sao còn không có tới? Tối nay lễ tình nhân, ngươi thế nhưng là có diễn xuất." Điện thoại vừa tiếp thông, vang lên một cái nữ hài tiếng thúc giục. "Hả? Không có ý tứ, ta đem quên đi, ta liền tới đây." Nghe được bạn thân tiếng thúc giục, Lục Mạn Mạn giật mình, tiếp lấy lộ ra vẻ chợt hiểu. "Kém chút quên đi, nàng tối nay còn có một trận diễn xuất, cũng là lên sân khấu biểu diễn hỉ vũ đạo. Nàng phải mặc lên áo cưới mùa đơn. Đây cũng là vì sao, lúc ấy Lục Viễn đem vị áo cưới đặt ở gian phòng lúc, nàng sẽ đi mặc thử nguyên nhân." "Ai, thật sự là phụ ngươi, cái này đều có thể quên. Vậy ngươi nhanh điểm đi." Bạn thân bất đắc dĩ nói ra, sau đó cúp điện thoại. Lục Mạn Mạn cầm lấy nàng sớm liền mua xong tinh xảo áo cưới, liền chuẩn bị xuất phát đi trường học. Nhưng lúc này, nàng chợt nhớ tới, Lục Viễn tại trước khi mất tích, từng nói qua với nàng, mấy ngày nay thời gian bên trong, nàng tốt nhất đừng tùy tiện đi ra ngoài. Nếu như nhất định muốn đi ra ngoài mà nói, tốt nhất đem món kia áo liệm mặc vào. Lục Mạn Mạn biểu lộ do dự. Nếu như Lục Viễn điện thoại có thể đánh thông, nàng hiện tại sẽ đi hỏi một chút hắn, tối nay muốn hay không đi trường học diễn xuất hỉ. Nhưng Lục Viễn điện thoại đánh không thông, nàng cũng không có ý kiến có thể tham khảo. "Ai, sớm liền đáp ứng qua mọi người, chúng ta cũng chăm chú chuẩn bị thật nhiều ngày, còn là đi qua đi, cẩn thận một chút liền tốt." Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi qua diễn xuất. Sau đó, nàng liền theo gian phòng hốc tối bên trong, lấy ra một cái chỉnh chỉnh phương phương hoàng kim hộp. Mở ra nắp hộp, bên trong nằm một kiện mang theo vết máu áo liệm. Xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Lục Mạn Mạn sau khi về đến nhà, rất sớm đã dựa theo Lục Viễn phân phó, định chế một cái hoàng kim hộp, sau đó đem áo liệm trang. Đây cũng là những cái kia ngành đặc biệt nhân viên, đến nhà nàng tiến hành điều tra lúc, tìm không thấy tương quan quỷ vật nguyên nhân. Bởi vì áo liệm khí tức cùng ba động, tất cả đều hoàng kim cho ngăn cách. Lục Mạn Mạn không do dự, cầm lấy áo liệm liền mặc vào, tiếp lấy lại phủ thêm áo khoác. Lúc này mới mang theo trang có một bộ áo cưới túi sách, đi ra cửa trường học. Mà tại trước khi ra cửa, nàng lại quỷ thần xui khiến cho Lục Viễn phát cái tin nhắn ngắn. Nói rõ nàng tối nay hướng đi. Nếu như vậy, nếu như Lục Viễn trong thời gian này có thể liên hệ đến lên, cũng có thể biết nàng đi nơi nào. Thành Tây Nghĩa Trang. Lục Viễn lúc này cũng không biết Lục Mạn Mạn muốn đi diễn xuất hỉ vũ đạo. Nếu như hắn biết, hắn khẳng định sẽ khuyên can. Rốt cuộc tối nay liền muốn quỷ dị khôi phục, tiến vào khủng bố tận thế. Lục Mạn Mạn lại chạy đi biểu diễn tà môn như vậy một ca khúc, cái kia sợ rằng sẽ rất chiêu quỷ. Nhưng bởi vì hắn không muốn bị đội bảo an người tra được hành tung, cho nên hắn đã sớm tại trốn đi vào cái ngày đó, đưa di động tắt máy, còn đem thẻ điện thoại rút ra. Bởi vậy, hắn căn bản không rõ ràng Lục Mạn Mạn gây nên. Bất quá, cho dù hắn hiện tại biết, cũng không có tinh lực đi ngăn cản. Bởi vì hắn minh hồn, muốn bắt đầu. Đêm hôm khuya khoắt, Lục Viễn một thân một mình đi vào thành Tây Nghĩa Trang, nơi này căn bản tìm không thấy cái thứ hai người sống. Liên bảo an đều không nhìn thấy. Lục Viễn rất nhanh liền đi tới Tô Nhã trước mộ bia. Nhìn lấy bạn gái trước trương kia nét mặt vui cười mỹ lệ khuôn mặt, hắn cảm giác bạn gái trước ánh mắt càng linh động. Cái này không phải là ảo giác. Tô Nhã đúng là ngay tại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Phản phất muốn đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu đi bình thường. Tràn đầy tà tính cùng yêu mị cảm giác. Cùng nàng thanh thuần khuôn mặt, tạo thành một loại mãnh liệt tương phản. Lục Viễn nghĩ thầm, kiếp trước thời điểm, hắn hẳn là hơn 7 giờ tối, nhanh khoảng 8 giờ, do dự tiếp nhận vị kia nữ đồng sự thổ lộ. Sau đó liền đưa đến quỷ dị khôi phục. Mà một thế này, hắn sớm rời trước, cùng vị kia nữ đồng sự quan hệ đã sớm phai nhạt, lại không có liên hệ. Nếu như hắn tối nay không có bất kỳ cái gì hành động, quỷ dị chính thức khôi phục, khả năng còn có một đoạn lớn thời gian, có thể sẽ là tại quỷ tiết lúc đó à. Nhưng tối nay, hắn muốn tại Tô Nhã trước một phần, cùng quỷ tân nương minh hôn, như vậy, quỷ dị khôi phục, khẳng định sẽ bị Tô Nhã sớm cho dẫn nổ. Cũng không biết, chính mình an bài tại Tô Nhã trước mộ phần minh hồn, có thể hay không nhường oán khí của nàng bạo tăng, vừa xuất thế cũng là đỉnh cấp hồng y lệ quỷ. Nếu như có thể mà nói, cái kia nàng mới có cơ hội hành hung quỷ tân nương, cùng mình minh hôn. Không được, hắn tối nay có thể muốn rất thảm rồi. Hẳn là có thể được, không được cũng phải được. Lục Viễn ở trong lòng thầm thầm giận dữ nói. Sau đó, hắn cũng mặc kệ hiện tại là thời gian nào điểm, đến cùng phải hay không tiếp trước quỷ dị khôi phục cái kia cái thời gian điểm. Dù sao theo hắn muốn minh hôn bắt đầu, thời gian điểm mấu chốt liền muốn hoàn toàn thay đổi. Soạn. Lục Viễn để xuống hoàng kim túi, mở ra ngậm miệng, từ đó chậm rãi lấy ra giày đều, áo cưới, khăn trùm đỏ, vòng ngọc, chân vượng, còn có quỷ nến, lấy bị ngạn hoa chế tạo tay nâng hoa. Soạn. Ô ô ô. Trong nháy mắt này, âm khí mãnh liệt, cuồn phong càng quái, làm cho Lục Viễn cảm giác lạnh cả người, dường như trên lưng khiêng ức con quỷ. Tới đi. Lục Viễn lấy dũng khí, hô to một tiếng, dùng cái bật lửa đốt lên quỷ nến, chợt đem đặt ở Tô Nhã trên bia mộ. Quỷ nến nhen nhóm về sau, hỏa diễm là thảm bích sắc. Vừa bật đặt ở trên bia mộ, cũng đem phía dưới Tô Nhã ảnh chụp chiếu rọi đến sắc mặt nàng xanh lét xanh lét. Ào ào ào. Cũng là trong nháy mắt, quỷ khí bạo phát, tiếng gào thét cơ hồ là kinh thiên động địa xuất hiện. Ào ào ào, Lục Viễn mắt trần có thể thấy, một đoàn hơi mở lệ quỷ xuất hiện, cùng nhau ghé vào quỷ nến trước, muốn hút quỷ nến lực lượng. Thôn vệ trong đó nến tâm ra người quỷ lực lượng. Thế mà, lúc này thời điểm, Tô Nhã trong phần mộ cũng bạo phát ra một cỗ không cách nào hình dung khủng bố hoang khí. Vù một chút, bọn này lệ quỷ toàn dọa đến trốn đến tả hữu hai bên, hoàn toàn không còn dám tới gần nơi này cái phần mộ. Giờ lành đã đến. Lục Viễn trong lòng cũng rất sợ hãi, cường tráng lên là gan hô một tiếng. Trong mấy mắt, hắn sau lưng nổi lơ lửng áo cưới, khăn trùm đỏ, chân vượng, vòng ngọc các quỷ vật, ngay tại một cỗ lực lượng vô danh quấy nhiều dưới, bắt đầu chậm rãi ghép lại với nhau. Chân vượng lơ lửng tại áo cưới phía trên, giống như cắm vào một vị nữ tử trên búi tóc, sau đó, khăn trùm đỏ lại tung bay ở chân vượng, áo cưới phía trên. Khăn cô dâu bốn góc rơi xuống, bao bọc ra một cái tú huyền đầu lâu dấu vết, mà áo cưới lại trôi lơ lửng an tĩnh lại dày theo phía trên. Sau cùng, vòng ngọc đi tới áo cưới tay áo phải vị trí. Ông một tiếng, một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh bắt đầu rõ ràng. Quỷ tân nương đem sớm xuất thế. 39 chương 40, minh hôn bắt đầu. Phu thê giao bái, mộ bia nổ tung. Vâng. Quỷ tân nương tại lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, tại dần dần bị chắp vá thành hình. Lục Viễn trong lòng run sợ mà nhìn xem, đột nhiên cảm giác thân hình của nàng rất thon thả, nhưng cũng rất kỳ quái, thỉnh thoảng nở nang, thỉnh thoảng lại lộ ra mảnh mai. Hẳn là giấy thêu quỷ tân nương cùng áo cưới quỷ tân nương, khăn trùm đỏ quỷ tân nương các nàng tại dung hợp, đem mỗi người tốt nhất, hoàn mỹ nhất một chỗ bị ghép lại với nhau, hình thành một cái hoàn toàn mới quỷ tân nương đi. Lục Viễn âm thầm suy đoán. Đó lấy, hắn cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì theo quỷ tân nương đang liều tiếp cận bên trong, hoán khí của nàng cũng tại ngập trời bạo phát. Lập tức, liền vượt xa hắn sau lưng Tô Nhã trong mộ góp nhặt khủng bố hoán khí. Điều này nói rõ, Tô Nhã trước mắt chính đang trên đà hồi phục, nhưng hoán khí của nàng cùng thực lực, chỉ sợ vẫn là không sánh bằng quỷ tân nương. A, cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ kế hoạch của ta sai lầm? Ta cho dù tại Tô Nhã trước mộ phần minh hồn, kích thích đến nàng, cũng không cách nào để cho nàng siêu việt quỷ tân nương lực lượng. Lại hoặc là ta trước đó đối nàng kích thích quá ít, cho nên bây giờ bị kẹt ở trên đây rồi. Nếu là như vậy, ta trước đó nên mang theo Lục Mạn Mạn đến đây. Lục Viễn suy nghĩ miên man, tâm tình cũng hết sức tâm thần bất định. Hắn cũng không phải thật muốn cùng quỷ tân nương kết minh hồn, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là muốn cùng Tô Nhã kết minh hồn. Không nói đến nếu là hắn cùng quỷ tân nương minh hôn về sau, có thể hay không thuận lợi khống chế đối phương, cũng là hắn có thể khống chế được quỷ tân nương. Nhưng hắn bạn gái trước cũng không phải ăn chay. Tô Nhã có lẽ tại vừa khôi phục giai đoạn, không phải quỷ tân nương đối thủ. Nhưng muốn bởi vì chính mình cùng quỷ tân nương kết minh hôn, nàng tuyệt đối có thể tại trong thời gian rất ngắn đột phá đến hung thần cấp lệ quỷ. Mà quỷ tân nương muốn tiến một bước đạt tới hung thần cấp bậc, hắn còn cần lại thu thập cái khác quỷ vật ghép hình mới có thể thực hiện. Như vậy, xem như phản bội Tô Nhã hắn, đến lúc đó tại Tô Nhã tìm tới cùng quỷ tân nương quyết chiến lúc, hắn tuyệt đối cũng phải bị kéo thành phấn vụ. Bởi vậy, hắn khống chế quỷ tân nương xưa nay sẽ không có kết quả gì tốt. Mà nhường Tô Nhã cướp vợ, chính mình phủ thêm áo cưới, khăn trùm đỏ cùng hắn minh hôn, đó mới là hoàn mỹ nhất cùng hài hòa kết cục. Tiểu Nhã à, ngươi nhanh thêm chút sức, hoán khí mạnh nữa một điểm, lại bạo một điểm, không phải vậy chúng ta sợ là thật muốn không có duyên phận á. Lục Viễn tại thì thầm trong lòng. Nghĩ nghĩ, hắn cảm giác làm như vậy nhìn lấy, thực sự không được. Sau đó, hắn liền khẽ cắn môi, chủ động hướng quỷ tân nương đi qua, sau đó đưa tay dắt nàng cái kia hơi mở, đang từ từ thành hình bàn tay. Quay một chút, Tô Nhã trong mộ càng ngập trời kinh khủng oán khí bạo phát, bắt đầu muốn đuổi kịp quỷ tân nương oán khí. Hữu hiệu, Lục Viễn trong lòng kinh hỉ nói. Đó lấy, hắn liền lôi kéo không nhúc nhích quỷ tân nương, bước nhanh đi tới Tô Nhã trước mộ địa. Sau đó, hắn liền tranh thủ thời gian bung ra quỷ tân nương tay. Chỉ ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác bàn tay của mình phảng phất muốn đóng băng bình thường. Quỷ tân nương chính đang trên đà hồi phục, nhưng quỷ dị khôi phục điểm mấu chốt còn chưa tới, bởi vậy hắn sớm đốt nhiều như vậy tiền âm phủ cũng còn không có trở lại trả lại hắn. Một mình lên như vậy một chút hương hỏa chi khí, là khó có thể nhường hắn chống cự quỷ tân nương ngập trời oán niệm tức giận. Muốn không phải hắn đốt lên quỷ đến, đồng thời chắp vá ra quỷ tân nương, như đổi một người, dám dạng này tùy tiện dây vào khắp nơi tại khôi phục giai đoạn quỷ tân nương, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đồng cứng cầm tạm trạng. Lục Viễn đem quỷ tân nương cho rút ngắn đến Tô Nhã trước mộ phần về sau, Ô Nhu giới thiệu nói, bà bối, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta bạn gái trước, cũng là ta trước kia thích nhất nữ nhân. Ta trước đó nói qua với nàng, tại chúng ta kết hôn thời điểm, nhất định cũng sẽ để cho nàng có tham dự cảm giác. Cho nên, ta hôm nay liền cố ý chọn tại nàng trước mộ phần theo ngươi làm hôn lễ. Lục Viễn mấy câu nói ra, mỗi cái chữ mấu chốt nói ra, tỉ như bà bối, bạn gái trước kia thích nhất nữ nhân, chúng ta kết hôn, tại nàng trước mộ phần theo ngươi làm hôn lễ. Trong mộ hoang khí, liền một chút so một chút bắt đầu tăng mạnh. Chỉ ngắn phút chốc ở giữa, Tô Nhã hoán khí liền vượt qua quỷ tân nương, đạt đến làm cho người kinh hồn táng đảm trình độ. Ô ô ô, ào ào ào. Mà nguyên bản theo quỷ nến nhen nhóm, mà điên cuồng lại gần những cái kia lệ quỷ, vốn người vì Tô Nhã khủng bố hoán khí mà lùi tới hai bên trái phải. Hiện tại, bọn nó nghe Lục Viễn lần lượt làm chết, nhường Tô Nhã hoán khí bạo tăng đến làm chúng nó đều tuyệt vọng cấp độ. Bọn nó ào ào vừa lui lại lui, nhưng thối lui đến trình độ nhất định về sau, bọn nó cũng lui không được nữa. Bởi vì đây cũng là một loại quy tắc, làm quỷ nến nhen nhóm về sau, phụ cận quỷ vật tất nhiên sẽ chạy tới, cũng tại phụ cận hình thành một cái từ trường. Từ trường hình thành về sau, cũng không phải là bọn nó muốn đi có thể đi. Mà nghe Lục Viễn tiếp tục đâm kích Tô Nhã lời nói, ánh mắt của bọn nó không thể nghi ngờ là hoảng sợ mà tuyệt vọng. Một bên khác, Lục Mạn Mạn cũng mặc vào áo cưới, giấy đều, ngay tại trên sân khấu biểu diễn múa đơn hỉ. Tiếng hát của nàng mang theo ai oán, dáng múa thế mỹ. Nàng cười khóc tới. Ngươi đoán nàng làm sao cười khóc tới? Khóc tới. Đột nhiên, làm cho người kinh dị mà ra đầu tê dại bén nhọn kèn tiếng vang lên. Túi đầu, thiên địa. Âm lãnh mà không có một chút tình cảm âm thanh vang lên. Hiện trường khán giả đều nghe được toàn thân phát lạnh, tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy tối nay Lục Mạn Mạn vũ đạo diễn xuất, thật là có điểm khủng bố cùng làm người ta sợ hai a thế mà, tất cả mọi người không có phát giác, giờ phút này từng sợi âm khí đang từ trường học các ngõ ngách lan tràn ra. Tường da chóc bắt đầu chóc ra, bị ăn mòn, dần dần lộ ra trong đó xi măng cùng cốt thép. Một cỗ mùi hôi thối cũng theo không hiểu nồng đậm. Hai bái, cao đường. Phu thê, đối bái. Âm lãnh thấm người âm thanh vang lên. Trên sân khấu, vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Đó lấy, mọi người dưới đài liền kinh ngạc nhìn đến, một cái sắc mặt tái nhợt, mặc lấy rách dưới tân lang quan phục trang quái nhân xuất hiện ở trên sân khấu. Mọi người cảm thấy khó hiểu, tối nay đây không phải Lục Mạn Mạn múa đơn sao? Làm sao đột nhiên có thêm một cái tân lang đến? Thành Tây Nghĩa Trang. Lục Viễn tuy nhiên đang cực lực trì hoãn thời gian, muốn cho Tô Nhã hoán khí vượt qua quỷ tân nương. Nhưng ở minh hôn nghi thức dưới, cuối cùng, hắn đột nhiên không cách nào mở miệng. Sau đó, hắn liền bắt đầu cứng ngắc thân thể, trơ mắt nhìn lấy chính mình, cùng quỷ tân nương bắt đầu nhất bái thiên địa. Đó lấy, nhị bái cao đường. Đương nhiên, hắn cùng quỷ tân nương đều không có cao đường, chỉ là hư bái một chút. Sau cùng, bọn họ tại Tô Nhã trước mộ địa, tại nàng trương kia bị quỷ đến chiếu dọi đến xanh lét gương mặt nhìn soi mói, chậm rãi quay người, lẫn nhau thâm tình nhìn nhau. Đương nhiên, quỷ tân nương hất lên khăn trùng đỏ, cũng nhìn không thấy ánh mắt của nàng. Đó lấy, Lục Viễn eo lại bắt đầu không tự chủ được hướng xuống cong đi, muốn bắt đầu sau cùng phu thê ra bái. Một khi phu thê ra bái, vậy hắn cùng quỷ tân nương minh hôn cũng đem kết thành. Từ bỏ, Tô Nhã cứu mạng, nhanh cứu ta a. Lục Viễn một trái tim khẩn trương không thôi, ở trong lòng điên cuồng hô lớn. Và anh, cũng liền tại Lục Viễn sắp cùng quỷ tân nương hoàn thành phu thê giao bái lúc, Tô Nhã một địa đột nhiên trực tiếp nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhỏ nhắn mềm mại mờ mịt hư huyễn nữ tử thân ảnh xuất hiện, nháy mắt lại xuất hiện tại quỷ tân nương trước mặt. Một bàn tay đem đập bay ra ngoài. 40 chương 41, Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa. Tất cả đều đến tấp vợ. Vội va gấp. Thời khắc mấu chốt, Tô Nhã mộ bia nổ tung, cuối cùng từ chết bên trong khôi phục, một bàn tay đem sắp cùng Lục Viễn minh hôn quỷ tân nương cho đánh bay ra ngoài. Tả hữu hai bên oán niệm cấp quỷ vật nhóm, tất cả đều nhìn đến run lẩy bẩy, cực lực muốn che giấu tự thân tồn tại cảm giác. Hô, làm quỷ tân nương bị quất bay trong nháy mắt, Lục Viễn trước kia không cách nào khống chế thân thể, rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn thở ra một hơi thật dài, trong lòng gọi là một cái nghĩ mà sợ a kém một chút, hắn liền chơi xong. Thật muốn cùng quỷ tân nương minh hôn, Tô Nhã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đương nhiên, cho dù hiện tại Tô Nhã đem quỷ tân nương cho đánh bay, nhưng một khi nàng giải quyết triệt để rơi quỷ tân nương, khác một cái phiền toái lại muốn đi ra. Cái kia chính là, tại sao mình muốn cùng quỷ tân nương minh hôn, là cố ý vẫn là không cẩn thận? Cái này muốn là không có cách nào cùng Tô Nhã giải thích rõ ràng, để cho nàng tha thứ mình, chỉ sợ hắn cũng giống vậy muốn xong đời. Lục Viễn đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động, bắt đầu nghĩ đến đợi chút nữa làm như thế nào cùng Tô Nhã giải thích. Hắn một bên nghĩ, một bên mắt cũng không chấp mà nhìn xem Tô Nhã cùng quỷ tân nương quyết chiến. Giờ phút này, hai cái này nữ quỷ chính tung bay ở giữa không trung, kịch liệt triển khai chém giết. Tô Nhã váy trắng tung bay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như trích lạc trần thế tiên nữ, không có gì khói lửa, nhưng độc thủ gọi là một cái hung tàn. Mà quỷ tân nương mặc lấy áo cưới, che kín khăn trùng đỏ, một thân là đỏ, xem ra xinh đẹp vô song, nhưng lại oán niệm khí trùng thiên, nhưng hết lần này tới lần khác, lại hoàn toàn bị Tô Nhã áp chế, điên cuồng đánh tới bời. Hai cái này nữ quỷ, cho Lục Viễn cảm giác tựa như là Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa bình thường, lẫn nhau dây dưa chém giết lấy, khó phân thắng bại. Nhìn đến nhường hắn một trận hãi hùng kia bĩa, làm sao cảm giác có điểm giống là thiên nữ thú cùng yêu nữ thú quyết đấu đây. Lục Viễn trong đầu đống nhiên toát ra như thế cái suy nghĩ tới. Một bên khác, tại Lục Viễn minh hôn bỏ dở, Quỷ Tân Nương cùng Tô Nhã chém giết thời điểm. Trước đây từng đến Lục Viễn nhà bái phỏng, nhường hắn phối hợp giao ra theo trong mộ cấp tới quỷ vật ngành đặc biệt nhân viên, cũng theo giám sát bên trong, phát hiện Lục Viễn tung tích. Lão đại, tìm tới tiểu tử kia. Một người kích động la lên. Bởi vì Lục Viễn biết, tối nay hắn hành động, vô luận là thành vẫn là bại, quỷ dị khôi phục đều đem không thể tránh khỏi phát sinh sớm, nhường thế giới tiến vào khủng bố tận thế. Cho nên, hắn tối nay hành động, căn bản không có lại ẩn tàng, lại cố ý lượn quanh một vòng lớn đi tránh đi trên đường giám sát. Bởi vậy, nhóm này vẫn muốn tìm tới hắn người, cuối cùng là tại tối nay phát hiện tung tích của hắn. Ở đâu? Nghe thủ hạ hô hoán, bị thực yêu đao công kích, thủ thương không nhẹ vị đội trưởng kia, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Dựa theo tiểu tử kia con đường tiến tới, hắn hẳn là đi thành Tây Nghĩa Trang. Nhìn chăm chăm giám sát nhìn tuổi trẻ hồi đáp. Ừm. Nghe được báo cáo của thủ hạ, đội trưởng mày nhăn lại, đêm hôm khuya khoắt chạy tới Nghĩa Trang, tiểu tử này là muốn làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ thành Tây Nghĩa Trang bên kia cũng có một cái cường đại lệ quỷ, hắn là chuẩn bị làm gì? Đội trưởng suy đoán, chợt hô, đi xem một chút thành Tây Nghĩa Trang bên kia giám sát. Không được xem. Thanh niên kia cười khổ nói, có thể nhìn, ta đã sớm nhìn, bên kia giám sát rất sớm đã hỏng, một mực không ai sửa chữa. Vậy được đi, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức xuất động. Đội trưởng nghe vậy, biểu lộ nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, lần này tuyệt đối không thể lại để cho tiểu tử này cho chạy trốn. Chợt, mấy người mang lên miễn cưỡng bị bọn họ khống chế quỷ vật, vũ trang đầy đủ, liền hướng về thành Tây Nghĩa Trang mà đi. Hố thành, một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất khu vực. Sắp thành công rồi. Không nghĩ tới, Trần bác sĩ suy nghĩ thật có thể thành công, quỷ vật cùng quỷ vật ở giữa, thật còn có ghép hình khả năng. Một đám mặc lấy áo khoác trắng, trung niên nam nhân mang mắt kiếng, nhìn chằm chằm pha lê dụng cụ bên trong một chuỗi phật châu, một cái thi thủ, cùng một mặt tán phá tấm gương, kích động không thôi thảo luận lấy. Chỉ thấy pha lê dụng cụ bên trong, cái này ba kiện quỷ vật chính phát sinh khó có thể hình dung biến hóa. Từng sợi tím khí lưu màu đen theo thi thủ trên tuôn ra, ngay sau đó, một đạo như ẩn như hiện quỷ ảnh, chậm rãi cùng thi thủ kết nối, bị cấu tạo đi ra. Cái này quỷ ảnh, nhìn kỹ lại, không có tóc, xem ra có loại không hiểu hiền lành khí tức. Ngay sau đó, cái kia mặt tàn phá tấm gương, chiếu rọi ra một luồng nguyệt quang, đánh vào quỷ ảnh cùng Phật Châu phía trên. Nhất thời, Phật Châu bay lên, rơi vào tại quỷ ảnh duy nhất hoàn hảo quỷ thủ lên, bị nó nhẹ nhàng vê động lên. Thành công. Thật thành công. Do ba kiện quỷ vật hợp lại mà thành lệ quỷ, nên gọi nó cái gì tốt đâu. Ta nhớ được Trần Đào tiến sĩ trước khi rời đi, từng lưu lại qua ghép hình tên, tựa như là gọi Nguyệt Quang Quỷ Phật. Đây chính là cái này lệ quỷ danh hiệu a. Ừm, vậy liền gọi nó Nguyệt Quang Quỷ Phật đi, hiện tại chúng ta bắt đầu thí nghiệm, có thể hay không khống chế quỷ phật, giúp chúng ta xử lý cái khác quỷ vật. Ngay tại cả đám chuẩn bị đối Nguyệt Quang Quỷ Phật triển khai mới nghiên cứu lúc, đột nhiên, phình một tiếng, cái kia cửa ải áp lấy quỷ vật đặc thù pha lê, đột nhiên phá nát. Ngay sau đó, quỷ Phật tiện tay vân vê Phật Châu, nhoáng một cái biến mất tại trong phòng thí nghiệm. Nguy rồi, quỷ Phật chạy trốn. Nó làm sao đột nhiên không kiểm soát? Không biết, tranh thủ thời gian xem xét nó chạy đi đâu. Nó đã đi tới hố thành ngoại ô, theo nó muốn đi phương hướng, tựa như là Giang Thành bên kia, cũng có thể là càng xa thành thị. Mau đuổi theo. Tại Nguyệt Quang Quỷ Phật mất khống chế thời điểm, Giang Thành ngoại ô, trước đây Lục Viễn tìm kiếm giày theo chỗ kia vứt bỏ thôn trang. Giờ phút này, thôn trang này cũng là quỷ khí tràn ngập. Ngay sau đó, chiếc kia bỏ hoang giếng cổ, đột nhiên lao ra ngoài một thanh vết dị loang lổ thái đao. Thức ăn này trên đao, hoán niệm khí trùng thiên. Đó lấy, quỷ thái đao liền hướng về thành Tây Nghĩa Trang phương hướng bay đi. Một đường lên, phàm là có khôi phục quỷ vật cản đường, cái này quỷ đồ ăn đao nhất đao vô tới, liền sẽ khiến quỷ vật một phân thành hai. Đương nhiên, quỷ vật không đến mức bởi vậy chết đi, nhưng bị thương cần hương hỏa khôi phục, lại là không thể tránh được. Thành Tây Nghĩa Trang, Lục Viễn giờ phút này cũng không biết, loại trừ đội bảo an người đang đuổi hắn bên ngoài. Bởi vì quỷ tân nương ghép hình chắp vá thành công, đưa đến đã từng cùng bọn chúng ghép hình có gút mắc lệ quỷ, cũng đều hướng nơi này tìm tới. Bang bang, nằm tại hoàng kim túi bên trong thực yêu đao, cũng tại không yên không ngừng rẽ rủa rung động. Muốn rời khỏi hoàng kim túi, bởi vì Lục Viễn trước đây kéo ra cái túi, lấy ra giày theo các quỷ vật về sau, cũng không có lại đem cái túi kéo lên đi. Bởi vậy, lại cho thực yêu đao một chút thời gian, nó cũng đem theo hoàng kim túi bên trong leo ra. Chỉ bất quá, hiện đang một mực tại quan tâm Tô Nhã cùng Quỷ Tân Nương thắng bại kết quả Lục Viễn, cũng không có chú ý tới điểm này. Vậy anh, mà lúc này, Tô Nhã cùng Quỷ Tân Nương cuộc chiến, rốt cuộc cũng muốn đi vào cuối. Soạt, Tô Nhã một bàn tay quất tới, đem Quỷ Tân Nương lần nữa quất bay. Ngay sau đó, nàng lần này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại nhào tới, hai tay kéo một cái, trực tiếp liền đem Quỷ Tân Nương khăn trùm đỏ kéo xuống, lộ ra Quỷ Tân Nương cái kia một chương. 41 chương 42, Quỷ Tân Nương bị xé xác. Lục Viễn tâm tình cầu hôn. Quỷ Tân Nương khăn trùm đỏ bị Tô Nhã trực tiếp kéo xuống, lộ ra một chương vượt qua Lục Viễn tưởng tượng khuôn mặt, không phải cỡ nào kinh diễm tuyệt luân, mỹ lệ đến làm cho người kinh thán. Đó là một chương màu tím đen gương mặt, không có trong mắt, hốc mắt chỗ có bị người dùng dao quét qua vết sẹo dấu vết, cũng không có cái mũi, trên cổ còn có một đầu xiết chết dấu vết. Lại nhìn kỹ lại, trên mặt nàng thịt cũng là từng mảnh từng mảnh, phảng phất tại khi còn sống bị người dùng dao từng mảnh lăng trì xuống tới. Đây chính là Quỷ Tân Nương bị chắp vá sau khi ra ngoài, dưới khăn trùm đỏ khuôn mặt. Một cái tại khi còn sống, tựa hồ gặp phải các loại cực hình nữ nhân. Lục Viễn nhìn đến cũng có chút không rét mà run. Ở kiếp trước, hắn tuy nhiên từng cùng Tô Nhã đánh qua Quỷ Tân Nương chủ ý, muốn cướp nàng một thân áo cưới cùng giày thêu các loại. nhưng không thành công, cuối cùng vẫn nhường Quỷ Tân Nương cho trốn. Cho nên, hắn ở kiếp trước cũng không có gặp qua Quỷ Tân Nương tướng mạo. Giờ phút này mới là hắn kiếp trước kiếp này, lần thứ nhất thật khi thấy Quỷ Tân Nương diện mạo thật. Không nghĩ tới, lại là đáng sợ như thế. Đương nhiên, Lục Viễn rõ ràng, cái này Quỷ Tân Nương cũng không phải là một cái khi còn sống chân thực tồn tại nữ tử, mà chính là do áo cưới Quỷ Tân Nương, giày thêu Quỷ Tân Nương, khăn trùm đỏ Quỷ Tân Nương, châm phượng Quỷ Tân Nương, vòng ngọc Quỷ Tân Nương chờ 5 vị Quỷ Tân Nương bị hợp lại mà thành. Nó kế thừa cái này 5 vị Quỷ Tân Nương toàn bộ oán khí cùng lực lượng, tự nhiên cũng đưa các nàng khi còn sống đến chết đặc thù cũng cho kế thừa tới. Cũng tỉ như quét mắt, gọt mũi, lăng chỉ chờ dấu vết. Nắm giữ những thứ này dấu vết mới là Quỷ Tân Nương tránh thức cường đại chỗ. Đây cũng là vì sao, lúc trước Quỷ Tân Nương vừa bị chắp vá đi ra lúc, dáng người thỉnh thoảng mảnh mai, thỉnh thoảng gầy gò, thỉnh thoảng nở nang nguyên nhân. Bởi vì nó cũng không phải là một cái chân thực tồn tại Quỷ Tân Nương. Đúng a. Tại Lục Viễn chấn kinh tại Quỷ Tân Nương khuôn mặt chi tàn khốc lúc, Quỷ Tân Nương cũng bởi vì khăn trùm đỏ bị đoạt đi, đánh mất một bộ phận hoàn khí, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền hướng Tô Nhã hung ác nhào tới. Bén nhọn móng tay, giống như lợi kiếm đồng dạng, liền hướng về Tô Nhã chụp tới. Nhưng cũng tiếc, nắm giữ khăn trùm đỏ, vẫn là hoàn chỉnh cá thể nó, đều không phải là Tô Nhã đối thủ, chớ nói chi là giờ phút này bị cướp đi khăn trùm đỏ nó, kia liền càng không phải Tô Nhã đối thủ. Tô Nhã váy trắng tung bay, trắng sáng gần như trong suốt mỹ lệ trên mặt, vung lên một vẻ rất nhân tính hóa vẻ khinh miệt. Bên nàng thân hơi tránh, liền tránh đi Quỷ Tân Nương tập kích. Ngay sau đó, nàng đưa tay chộp một cái, liền đem đeo tại Quỷ Tân Nương trên đuôi tóc châm phượng cũng đem hái xuống. Liên tiếp đánh mất hai kiện quỷ vật ghép hình, nguyên bản còn lộ ra oán khí ngút trời, tựa hồ không thua Tô Nhã Quỷ Tân Nương, trong nháy mắt oán khí sụt giảm, hoàn toàn không cách nào sẽ cùng Tô Nhã so sánh với. Cùng lúc đó, bởi vì đã mất đi khăn trùm đỏ cùng châm phượng, Quỷ Tân Nương thân thể cũng biến thành mờ đi. Nó trên mặt những cái kia giữ tợn vết sẹo cũng đã biến mất rất nhiều. Xem ra không có khủng bố như vậy. Soạn. Tô Nhã đắc thế không buông tha quỷ, tại hái đi châm phượng về sau, nàng thân hình thoát một cái, liền lại ngừng lại một chút Quỷ Tân Nương bên cạnh, đem cái viên kia vòng ngọc cho mạnh lấy xuống. Đánh mất vòng ngọc về sau, Quỷ Tân Nương hình thể biến đến càng hư huyễn, càng khó cùng hơn Tô Nhã chống lại. Sau đó, tiếp xuống tình huống, liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Tô Nhã trực tiếp bóc ra đi Quỷ Tân Nương áo cưới cùng giày thêu. Phốc một tiếng, trước kia bán khí ngút trời, không ai bị nổi Quỷ Tân Nương, như vậy tan thành mây khói. Chỉ còn lại một cái lăng không hư độ, váy trắng tung bay, cầm trong tay áo cưới 5 kiện bộ Tô Nhã, một thân oán khí càng thêm sôi trào, mấy cái như mãnh liệt núi lửa muốn bạo phát dung nham dòng nước lũ bình thường. Bị quỷ nến dẫn tới đứng ngoài quan sát những cái kia oán nghiệp cấp, ác quỷ cấp quỷ vật nhóm thấy thế, càng thêm run lẩy bẩy, lẫn nhau ôm thành vòng, hận không thể mau chóng rời đi nơi này. Chỉ tiếc, quỷ nến còn không có đốt hết, bọn nó không có cách nào rời đi. Chỉ có thể bị Tô Nhã tiếp tục ngăn ở trước bộ phận, không biết chờ đợi kết quả của bọn nó sẽ là như thế nào. U ngủ. Lục Viễn mắt thấy Tô Nhã không hoa bao lâu thời gian, liền đem có thể coi là đỉnh cấp hồng y lệ quỷ Quỷ Tân Nương giải quyết. Hắn nhịn không được nuốt một cái góp nhặt tại trong miệng nước bọn, nhịp tim phanh phanh gia tốc. Giống như hắn lần này đem Tô Nhã cho kích thích quá mức, để cho nàng vừa xuất thế, không chỉ có là đỉnh cấp hồng y lệ quỷ, tựa hồ càng là trực tiếp tiến hóa đến hung thần cấp lệ quỷ. Hiện tại Quỷ Tân Nương đã bị nàng giải quyết, Tô Nhã không biết sẽ làm sao đối phó hắn. Lục Viễn nghĩ đến chính mình đoạn thời gian trước, chạy tới nàng trước bộ phận, cáo chi nàng hôn lễ của mình, cùng trước đây không lâu nắm Quỷ Tân Nương tay, nói những cái kia loạn thất bát tao. Hắn đột nhiên có chút hối hận, hắn không thể quất chính mình mấy cái miệng rộng. Lúc ấy hắn làm gì muốn đã nói như vậy? Làm đến hiện tại, hắn muốn cùng Tô Nhã giải thích, chính mình nhưng thật ra là bị Quỷ Tân Nương cưỡng bách, tựa hồ cũng khó mà nói. Hoa. Tại Lục Viễn trong đầu suy nghĩ lung tung lúc, Tô Nhã cầm trong tay áo cưới những vật này, từ không trung tung bay rơi xuống, trong nháy mắt liền đứng ở Lục Viễn trước người. Nàng một đôi đỏ rực ánh mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn. Thon dài ngón tay trắng non rụt dịch, tựa hồ sau đó một khắc, liền sẽ hướng Lục Viễn hốc mắt đào đi. Lục Viễn giật nảy mình, nhưng lại cố tự chấn định xuống tới. Chỉ cần Tô Nhã không có trước tiên độc thủ, hết thảy đều có giải thích. Kiếp trước, không phải cũng là thế này phải không? Chỉ bất quá, so sánh với đời trước của hắn khi nhìn đến Tô Nhã phục sinh lúc thất kinh, sợ hãi lo sợ không yên. Hắn hiện tại, trái tim rõ ràng so kiếp trước cường đại hơn nhiều lắm. Tiểu Nhã, ngươi sống lại, quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi không có chết. Lục Viễn cố tự chấn định lấy, đưa tay liền sờ về phía Tô Nhã xinh đẹp khuôn mặt, làm cho Tô Nhã hoán khí ngút trời đôi mắt đẹp, không khỏi khẽ giật mình, không có tránh đi. Bất quá, Lục Viễn cũng không thể đụng chạm đến Tô Nhã mặt. Tay của hắn phảng phất là xuyên qua một tầng quang vụ đồng dạng, trực tiếp xuyên qua khuôn mặt của nàng. Lục Viễn đối với cái này sớm có đoán trước, không có kinh hoàng, hắn thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Tô Nhã, nhu giải thích do nói, nếu như ta nói, ta muốn cưới Tân Nương tử, vẫn luôn là ngươi. Vừa mới kia Quỷ Tân Nương chỉ là dùng để phục sinh công cụ của ngươi, ngươi tin không? Nghe được Lục Viễn mà nói, Tô Nhã ánh mắt lại chuyển động xuống, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ta biết, ngươi khả năng không tin lời nói của ta, nhưng ngươi cần phải tin tưởng một cái mặt chó tiêu chuẩn thẩm mỹ a. Lục Viễn nổi lên lá gan nói, ta yêu ngươi, không chỉ có là bởi vì ngươi nội tại, càng là vẻ đẹp của ngươi bề ngoài, cho nên, dù là ta muốn di tình biệt luyến, làm sao cũng không thể nào đi tìm xấu như vậy nữa vì a. Ta là biết ngươi có thể phục sinh, cho nên ta một mực đang nghĩ biện pháp phải cứu công được ngươi. Thẳng đến có một ngày, ta hiểu được kích thích trị liệu pháp, cho nên ta lựa chọn thu thập những thứ này áo cưới, muốn lấy cùng với những cái khác nữ quỷ minh hôn phương thức đến kích thích ngươi, gia tốc ngươi phục sinh. Dạng này chúng ta có thể lại ở cùng một chỗ. Hiện tại ngươi sống lại, cũng đem cái kia nữ quỷ xé xác, chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Tô
Tô Nhã, gả cho ta đi. Nói chuyện, Lục Viễn lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt, để ở một bên Bị Ngạn Hoa tay nâng hoa, vì một chân trên đất, đem hoa đưa cho Tô Nhã, hướng nàng cầu hôn. 42 chương 43, huyết thệ hôn thư. Tô Nhã thay thế quỷ tân nương thay gả. Lục Viễn quỳ một chân trên đất, đem 10 đóa Bị Ngạn Hoa gói lại tay nâng hoa đưa cho Tô Nhã, hướng nàng cầu hôn. Kỳ thật cầu hôn mà nói, quỳ một chân trên đất, vốn hẳn nên đưa lên chính là nhẫn kim cương. Bất quá, phổ thông nhẫn kim cương nữ quỷ cũng mang không đi lên, huống chi tiểu trung hôn lễ cũng không có nhẫn kim cương thuyết pháp, chớ nói chi là đây là minh hôn. Nếu không phải là Bị Ngạn Hoa so sánh đặc thủ, Lục Viễn cũng sẽ không đem làm tay nâng hoa đưa lên. Hai bên quỷ vật nhóm, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lục Viễn, cho tàn chết lặng ánh mắt bên trong, mang theo một cố vẻ khó tin. Tựa hồ là hoàn toàn nghĩ không ra, cái này người sống, lại dám cùng khủng bố như vậy nữ quỷ cầu hôn. Đây là ngại chết không đủ nhanh sao? Tô Nhã khuôn mặt trắng xám, gần như trong suốt, nàng trên tay cầm lấy áo cưới các quỷ vật, nhìn lấy Lục Viễn cử động, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng đã chết, bây giờ tuy nhiên theo quỷ dị bên trong khôi phục, nhưng cũng đánh mất cơ hồ tất cả trí nhớ, chỉ còn lại có lệ quỷ các loại bản năng. Đối Lục Viễn cùng Quỷ Tân Nương muốn minh hôn phẫn nộ bản năng, muốn xe sống Quỷ Tân Nương bản năng, cùng rõ ràng muốn giết Lục Viễn, lại không cách nào động thủ bản năng. Cuối cùng, Tô Nhã vẫn đưa tay nhận lấy cái này một chùm Bị Ngạn Hoa. Làm Tô Nhã cầm tới Bị Ngạn Hoa trong nháy mắt, nàng tràn ngập oán khí trong đôi mắt, oán khí dần dần biến mất, dần dần khôi phục một chút thư thái chi sắc, thân sắc nhiều chút tính người. Nàng kinh ngạc nhìn Lục Viễn, hồi tưởng đến hắn vừa mới cử động, ánh mắt dường như có chút phức tạp. Bạch. Tô Nhã không có động thủ giết Lục Viễn, vung tay lên, một khối đồng trao tấm ván liền xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Đây là cái gì? Lục Viễn nhìn đến một mảnh đồng trao tấm ván đông nhiên hướng chính mình bay tới, giật nảy mình, kém chút tưởng rằng Tô Nhã vẫn là nhịn không được, chuẩn bị động thủ chặt đầu của mình. Bất quá cuối cùng, cái này đồng trao tấm ván lại là ở trước mặt hắn ngừng lại, cũng không có tiến một bước, hướng hắn cái cổ cắt tới. Cái này khiến Lục Viễn tâm lý ám nhẹ nhàng thở ra. Đó lấy, hắn nhìn kỹ một chút cái này đồng trao tấm ván, sau đó mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hôn thư, đạo gia hôn thư. Cái này đồng trao tấm ván lên, viết có một đoạn siêu siêu vẹo vẹo chữ, ngay từ đầu Lục Viễn còn không nhận ra được, nhưng từ nhìn kỹ một lúc, hắn mới nhận ra, đây là đạo gia hôn thư nội dung. Một giấy hôn thư, dâng đấu trương thiên đỉnh, thượng đấu cửu tiêu, phía dưới tiêu địa phủ, hiểu bẩm trung thánh, thông dụ tam giới, chư thiên tổ sư chứng kiến, thiên địa làm gương, nhật nguyện đồng tâm, như phụ giai nhân, chính là lân thiên, giai nhân như phụ, liền không tuân thiên ý lân thiên chi tội, thân tử đạo tiêu. Ta dựa vào, ác như vậy sao? Lục Viễn xem hết đạo gia hôn thư nội dung, không khỏi một trận hãi hùng kinh vía. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có gì phải sợ. Rốt cuộc muốn là cùng Tô Nhã minh hôn, hắn nơi nào còn có máy sẽ phản bội nàng a? Ta muốn làm thế nào? Lục Viễn buông lòng xuống, biết khả năng này mới là cùng Tô Nhã kết minh hôn duy nhất phương thức, hiếu kỳ hỏi. Suy, hắn ngón trỏ chỉ bụng, đột nhiên đau nhói dưới, lại nhìn kỹ lại, máu tươi lại giạt rào chảy ra, giống như vừa mới bị cái gì lợi nhận phá vỡ bình thường. Ngay sau đó, Lục Viễn liền cảm giác ngón trỏ phải của mình, tựa hồ có chút không nghe sai khiến. Đột nhiên mất khống chế chỉ hướng đồng trao hôn thư lên chữ thứ nhất. Lúc này, Lục Viễn ngón trỏ mới lần nữa khôi phục bình thường. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhã, Tô Nhã nhìn thẳng thần nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đây là để cho ta lấy tay dính máu viết lại một lần hôn thư thật sao? Lục Viễn phản ứng rất nhanh, suy đoán nói, đáng tiếc những thứ này lệ quỷ cơ bản đều đánh mất nhân tính, sẽ không nói chuyện. Mà cho dù Bị Ngạn Hoa làm cho lệ quỷ ngắn ngủi khôi phục một số trí nhớ kiếp trước các loại, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ không để cho lệ quỷ nói chuyện. Cho nên Lục Viễn chỉ có thể đi đoán Tô Nhã các loại ý tứ. Tô Nhã vẫn như cũ là nhìn chằm chằm hắn nhìn, không có tỏ thái độ, cũng không có lại khống chế hắn làm cái gì. Nhưng Lục Viễn nhưng cũng minh bạch ý nghĩ của nàng, nhẹ phun một ngụm khí, liền dùng đổ máu ngón trỏ tại đồng trao hôn thư lên, một bút một họa địa viết lại một lần hôn thư nội dung. Suy, hút. Làm Lục Viễn đang dùng máu tươi viết chữ lúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hôn thư quỷ dị. Nó dường như biến thành vật sống đồng dạng, không ngừng hút trên ngón tay của hắn máu tươi. Thậm chí phảng phất có từng trương miệng nhỏ xuất hiện, ghé vào hắn ngón trỏ trên vết thương, muốn đem hắn toàn bộ máu tươi đều cho hút đi. Cái này muốn là đổi thành những người khác, giờ phút này đoán chừng phải bị dọa gần chết, cô biết liền đem ngón tay cho thu về. Nhưng Lục Viễn tuy nhiên cũng là lần đầu tiên kết minh hôn, nhưng đối lệ quỷ quy tắc vẫn là mò được so sánh xong, biết mình lúc này thời điểm muốn là cuốn quýt đưa tay thu về, liên đại biểu không kiên định, có đổi ý chi ý, đó mới sẽ tránh thức ra đại sự. Sau đó, Lục Viễn liền cố nén cái kia cố dùng mình cảm giác, một bút một họa, rất kiên định viết xong huyết thệ hôn thư. Soạn. Theo lớn nhất sau thân tử đạo tiêu chữ chết huyết thư hoàn thành, thoáng chốc, toàn bộ đồng thao hôn thư liền bạo phát lên chói lọi huyết quang tới, vọt lên tận trời, lại chiếu rọi đầy đất. Thật ứng câu nói kia, thượng đấu cửu tiêu, phía dưới kêu địa phủ. Hoa. Sau đó, cái này đồng thao hôn thư liền nhoáng một cái, biến mất không thấy. Giống nhau nó lúc trước mạc danh kỳ diệu xuất hiện, hiện tại lại mạc danh kỳ diệu biến mất. Được rồi, Tiểu Nhã, ta viết hoàn hôn thư. Lục Viễn tâm lý nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đối Tô Nhã cười nói. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn phát hiện Tô Nhã nguyên bản trắng xám đến gần như trong suốt khuôn mặt, giờ phút này tựa hồ nhiều một chút huyết sắc. Trên mặt, khoe miệng cũng khẽ nhếch lên, tựa hồ có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhưng hắn lại cẩn thận đi xem về sau, lại phát hiện Tô Nhã sắc mặt vẫn là rất yếu ớt, thần sắc vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn về hắn. Đương nhiên, Tô Nhã có chút quay đầu đi, hướng hai bên trái phải nhìn thoáng qua. Hoa một chút, bị quỷ nến dẫn tới những cái kia quỷ bật, nhất thời nguyên một đám tất cả đều ôm đầu ngồi xuống chỗ, đưa lưng về phía bọn họ.
Tại Lục Viễn cảm thấy kinh ngạc thời điểm, hắn liền trừng to mắt nhìn đến, Tô Nhã đưa tay cầm lên châm phượng, chậm rãi đem mái tóc dài của nàng cuốn lại, sau đó dùng châm phượng cố định trụ. Đón lấy, nàng lại đem vòng ngọc đeo ở trên cổ tay. Ngay sau đó, giày thêu rơi xuống đất, rơi tại nàng trắng như tuyết tinh xảo chân ngọc một bên. Bị nàng giẫm mạnh mặc vào, giày lớn nhỏ phù hợp. Sau đó, Tô Nhã lại mặc vào hồng diễm vô cùng áo cưới. Khăn trùm đỏ chậm rãi bay lên, theo trên đầu nàng rơi xuống, đem nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt cho che lại. Lục Viễn nhìn đến nhịp tim thình thịch gia tốc. Thành công. Hắn bắt buộc mạo hiểm cử động, thật thành công. Tô Nhã thật sẽ sắc quỷ tân nương, đem áo cưới cấp đi chính mình mặc vào, muốn thay đại quỷ tân nương cùng chính mình minh hôn. Cũng không đúng, nàng hiện tại cũng là quỷ tân nương. Lục Viễn suy nghĩ miên man. Đích. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn kèn tiếng bất ngờ vang lên, đem Lục Viễn giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn qua, phát hiện vừa mới ôm đầu ngồi xổm quỷ vật nhóm, ào ào mặc vào áo màu đỏ, sau đó cầm lấy tàn phá kèn, hoặc là cây sáo, lại hoặc là lạt kệ bảng tại đánh lấy. Tựa hồ là đang thua chiêng gõ trống cho bọn hắn chúc mừng bình thường. Đi. Tại Lục Viễn đối với cái này cảm thấy dở khóc dở cười lúc, đột nhiên, hắn cảm giác tay phải có chút phát lạnh. Túi đầu nhìn qua, là Tô Nhã dắt tay của hắn. 43 chương 44, minh hôn lại nổi lên. Thập phương quỷ thần đến cướp vợ. Tô Nhã lặng yên dắt Lục Viễn tay, động tác rất ôn nhu. Lục Viễn thấy thế, còn thật có chút thụ sủng nhược kinh. Tiếp trước cùng lệ quỷ Tô Nhã làm bạn 10 năm, Tô Nhã có thể chưa từng có ôn nhu như vậy qua. Xem ra, cùng nàng ký kết huyết thệ hôn thư, thay đổi mới làng ra, vẫn hữu dụng. Đáng tiếc, bởi vì Tô Nhã đắp lên khăn trùm đỏ, ngược lại là không nhìn thấy nàng nét mặt bây giờ. Có thể hay không vẫn như cũng là băng lãnh chết lặng, vẫn là như thiếu nữ thẹn thùng rung động lòng người đâu. Lục Viễn âm thầm suy đoán. Chợt bị Tô Nhã đột nhiên kéo một cái, kém chút ngã xuống. Chờ hắn đứng ngưng đi sau hiện, bọn họ liền đứng tại Tô Nhã trước mộ phần. Đương nhiên, Tô Nhã mộ phần đã vừa mới nổ tung, cho nên bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn là một cái tàn phá mộ bia cùng hố đất. Lục Viễn đang nghĩ ngợi, Tô Nhã cho cốt không biết còn ở đó hay không lúc. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, để ép hắn không cách nào động đậy, chợt hắn cùng Tô Nhã chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bắt đầu hướng phía trước không lưng. Đây là bắt đầu minh hôn, nhất bái thiên địa. Lục Viễn mới vừa cùng vị tân nương trải qua, lúc ấy kém chút liền muốn phu thê giao bái thành công, bất quá bị Tô Nhã làm hỏng. Mà lần này, hắn tuy nhiên cũng thân bất do kỷ, không cách nào tự quyết hành động, mà chính là bị một cỗ lực lượng vô danh can thiệp lấy bắt đầu minh hôn. Nhưng là, bởi vì đối tượng là Tô Nhã, Lục Viễn trong lòng là nguyện ý. Ngoa tạo, làm sao nhiều như vậy quỷ? Tiểu tử kia, hắn đang làm gì? Ngay tại Lục Viễn cùng Tô Nhã ký huyết thệ hôn thư, bắt đầu kết minh hôn thời điểm, đóng giữ Giang Thành phụ trách xử lý sự kiện quỷ dị ngành đặc biệt đội trưởng, cũng mang theo đại võ cùng tiểu Trần bọn người, đi tới thành Tây của mộ. Vừa đến thành Tây nghĩa trang, bọn họ liền bị nơi này ngập trời oán khí cùng quỷ khí cho kinh trụ. Liền mang theo bọn họ chỗ khống chế lệ quỷ, cũng bắt đầu tại thể nội nôn nóng bất an. Ngay sau đó, bọn họ lại đống chốc bị cách đó không xa một màn cho kinh trụ. Bọn họ nhìn đến, nhóm người mình mục tiêu lần này Lục Viễn, đang cùng một vị mặc lấy áo cưới nữ tử, giống như tại nghĩa trang trước kết hôn, chính bắt đầu nhất bái thiên địa. Mà một bên vô số quỷ vật cũng tại tham gia náo nhiệt, hoặc là tại đánh nắp nổi, làm gõ cái chiêng, hoặc là cũng là huýt sáo, duy nhất một kiện quỷ vật vừa vặn là kèn, ngay tại sục sôi thổi lấy. Trang diện xem ra quỷ dị làm người ta sợ hãi chí cực. Nhìn đến đội trưởng cùng đại võ bọn họ, không khỏi dùng mình. Đội trưởng, chúng ta còn phải lập tức truy nã tiểu tử kia sao? Đại võ xem ra có chút ngu ngơ, luôn luôn là đối bọn hắn đội trưởng mệnh lệnh nói gì nghe nấy, nhưng giờ phút này, hắn cũng không nhịn được lông mày mồ hôi lạnh thấm ra, lần nữa lên tiếng hỏi thăm về đội trưởng tới. Vụ. Theo đại võ mở miệng, đám kia đang diễn tấu trợ hát quỷ vật nhóm, thoáng chốc đồng loạt, mở to từng đôi băng lánh chết lặng ánh mắt, nhìn chằm chằm bọn họ. Dường như sau đó một khắc, bọn nó liền sẽ nhào tới giết chết bọn hắn. Nhưng bởi vì minh hôn vẫn còn tiếp tục, bọn nó cũng chỉ là nhìn lấy, không có cái khác bất luận cái gì hành động. Vẫn là quên đi thôi. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, ngữ khí khó khăn nói ra. Hắn hoàn toàn sinh không nổi mảy may cầm xuống Lục Viễn ý nghĩ. Tình cảnh này thật là đáng sợ. Cho hắn trùng kích lực, một điểm không thua hắn lúc đầu tiếp xúc đến sự kiện quỷ dị, kém chút bị quỷ cho bóp thời điểm chết. Nhất là hắn chỗ khống chế lệ quỷ, giờ phút này chính hướng hắn truyền đạt các loại nghiêm trọng cảnh cáo, nhường hắn mau chóng rời đi nơi này. Không phải vậy nó sợ là đều muốn đi theo bạo động, đào lên bụng của hắn, theo trong cơ thể hắn chạy ra ngoài. Đang lúc đội trưởng tê cả da đầu, muốn để cho thủ hạ nhóm cùng hắn cùng rời đi thành Tây nghĩa trang thời điểm. Đột nhiên, giữa sân kinh biến tái sinh. Hiu. Chỉ thấy một thanh đấm máu thái đao, đột nhiên hoành không mà tới, liền hướng về Lục Viễn muốn làm đầu bộ tới. Thanh này thái đao tản ra ngập trời oán khí, mười phần dày đặc, so với tại hiện trường diễn tấu các loại lệ quỷ đều cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, cùng người mặc áo cưới năm kiện bộ Tô Nhã so sánh, đương nhiên vẫn là kém xa lắm đây. Mà theo thức ăn này đao xuất hiện, Tô Nhã mặc giày thêu cũng hơi sao động xuống. Nhưng bởi vì nó đã bị chế phục, cũng bị Tô Nhã trô khống chế, bởi vậy rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Hoa. Thái đao tốc độ cực nhanh, thẳng tắp hướng Lục Viễn sau cái cổ chém tới, mang theo một câu ngập trời oán khí cùng điên cuồng. Hoàn toàn không để ý tới Lục Viễn bên cạnh Tô Nhã khủng bố, một lòng chỉ muốn giết Lục Viễn. Đang cùng Tô Nhã nhất bái thiên địa Lục Viễn, giờ phút này thân thể theo minh hôn nghi thức mà không cách nào động đậy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, chính mình sau cái cổ bốc lên nổi da gà, cùng cái kia cố lạnh leo thấu xương. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, chỉ biết là mình bây giờ gặp nguy hiểm. Cái này khiến lòng hắn không khỏi trầm xuống, tâm thần bất định không thôi. Hiu. Thời khắc mấu chốt, Tô Nhã không cùng Lục Viễn dắt tay cái kia trên tay phải, chỗ ôm cái kia bó tay nâng hoa, theo bên trong bay ra một đóa bị ngạn hoa tới. Cái kia một đóa bị ngạn hoa xem ra tựa hồ không chịu nổi một kích, nhưng trong nháy mắt ngăn cản tại Lục Viễn sau chỗ cổ. Ngay sau đó, liền đem điên cuồng nhuốm máu thái đào cho giữ lấy, làm nó không cách nào tiếp tục tiến lên một bước, thương tổn đến Lục Viễn. Nhất bái thiên địa hoàn thành. Lục Viễn thân thể không cách nào khống chế lấy, cùng Tô Nhã nắm tay, chậm rãi quay người, một lần nữa chính diện đứng ở Tô Nhã phần mộ trước. Sau đó, hắn liền thấy, ở trước mặt của hắn, cái kia một thanh dính máu thái đao, đang cùng một đóa bị ngạn hoa rằng có lấy, cũng chậm rãi bị bước lui. Bị ngạn hoa đối quỷ vật luôn luôn là không có bất kỳ cái gì lực công kích có thể nói, nhưng giờ phút này, nó lại có thể đỡ lại cái kia thanh thái đao, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Tô Nhã xuất thủ. Chỉ là bởi vì minh hôn nguyên nhân, Tô Nhã cũng vô pháp tự do hành động, nhưng có thể dựa vào một đóa bị ngạn hoa, liền đem chí ít sơ bộ bước vào hồng y lệ quỷ cấp thái đao chặn lại. Đủ thấy Tô Nhã kinh khủng. Giờ phút này người khoác áo cưới năm kiện bộ nàng, tuyệt đối đạt đến hung thần cấp bậc. Lục Viễn chính trong lòng run sợ nghĩ đến những thứ này. Hắn lại cùng Tô Nhã nắm tay, bắt đầu nhị bái cao đường. Cái gọi là cao đường, trực tiếp cũng là Tô Nhã trước bộ phận. Hưu. Đang lúc Lục Viễn vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, kinh biến tái sinh. Nguyên bản bị hắn đặt ở hoàng kim túi bên trong thực yêu đao, bởi vì miệng túi không có buộc lên nguyên nhân, rốt cục để nó từ đó bỏ lên đi ra. Thời khắc này thực yêu đao, hung quang bung thả, so với Lục Viễn cùng Lục Mạn Mạn tại tướng quân mộ bên trong khai quật đến nó lúc, còn muốn càng hung ác điên cuồng gấp trăm lần. Càng không phải là cái kia thanh thái đao có thể so sánh. Tại chỗ vô số lệ quỷ bên trong, loại trừ Tô Nhã bên ngoài, không có một cái nào lệ quỷ có thể cùng nó đánh đồng. Bạch. Thực yêu đao vừa mới theo hoàng kim túi bên trong đi ra, lúc này toán khí ngập trời, một đao liền hướng Lục Viễn bổ tới, muốn đem hắn chém thành hai khúc. Bù bù. Lúc này, Tô Nhã trên tay tay nâng hoa, lại bay ra hai đóa bị ngạn hoa, chặn thực yêu đao công kích, cũng đem giữ lấy. Ông. Hoa. Đang lúc đội trưởng cùng đại võ bọn người theo bưng lòng một hơi thời điểm, đột nhiên, Viễn không ánh trăng trong sáng, một người tướng mạo nhanh ác quỷ ảnh, tay cầm phật châu, đạp trăng mà tới. Nguyệt quang quỷ phật cũng theo hỗ thành chạy đến. Mà so sánh với chỉ là một cái ghép hình thực yêu đao đến, do ba cái ghép hình tạo thành nó, không thể nghi ngờ là càng khủng bố hơn. Trong sáng dưới ánh trăng, mặc lấy áo cưới Tô Nhã cùng Lục Viễn đứng lên, chậm rãi buông lòng tay ra, bắt đầu phu thê giao bái. Gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, tỏa ra nguyệt quang Tô Nhã, nó trên người áo cưới có chút đông đường, máu sáng long lánh, có một cỗ khó tả yêu mị. 44 chương 45, minh hôn thành công. Tô Nhã đánh tơi bởi các phương quỷ thần. Đậu phộng, làm sao tối nay nhiều như vậy quỷ dị đều xuất hiện? Bảo an đội trưởng nhìn đến thực yêu đao cùng nguyệt quang quỷ Phật liên tiếp mà tới, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ra đầu tê dại một hồi. Hắn cảm giác mình nửa đời trước thấy một hệ liệt sự kiện linh dị, cùng quỷ vật, đều cùng tối nay không cách nào so sánh được. Hắn tại tối nay trước đó, gặp phải sự kiện linh dị, chỉ sợ vẫn chưa tới 30 lên. Nhưng tối nay hắn nhìn đến quỷ vật, chí ít vượt qua hơn 50, sau đó xuất hiện thực yêu đao cùng nguyệt quang quỷ Phật, càng là một cái so một cái khủng bố. Nhưng hắn cảm giác mình tại những thứ này quỷ dị trước mặt, liền con kiến cũng không bằng. Đại võ mấy người, càng là dọa đến run lẩy bẩy, hai cô run run. Nếu không phải cảm giác bị quỷ dị để mắt tới, đồng thời hai chân như nhũn ra, bọn họ đoán chừng hiện tại cũng đã có cẳng liền chạy. Tô Nhã trước bộ phận, Lục Viễn đang cùng Tô Nhã tiến hành phu thê giao bái. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy thực yêu đao theo hoàng kim túi bên trong bay ra ngoài, muốn giết chính mình một màn. Cuối cùng, thực yêu đao lại bị ngạn hoa giữ lấy, nhường trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng ý thức được trận này quỷ dị biến cố nguyên nhân. Thực yêu đao đống nhiên tạo phản, chỉ sợ cùng Tô Nhã trên đầu đang đắp khăn trùm đỏ có quan hệ. Như vậy lúc trước cái kia thanh dính máu thái đao, hoặc là cũng là cùng giày thêu có quan hệ, hoặc là cũng là cùng vòng ngọc cùng châm phượng có liên quan rồi. Giờ phút này, hắn lại thấy được nguyệt quang quỷ Phật xuất hiện. Hắn liền nghĩ đến liên quan tới áo cưới món kia quỷ vật tài liệu tương quan, đối phương khi còn sống cùng Ẩn Long Sơn tăng nhân là có chút quan hệ mờ mờ. Chỉ bất quá, hắn lúc ấy không có ở Ẩn Long Sơn lên tìm tới vị kia phương trượng tương quan pháp khí, tỉ như Phật châu, kim bát, Phật trượng các loại. Vốn cho rằng cái kia phương trượng cũng không hề biến thành quỷ dị, nhưng bây giờ nhìn cái này nguyệt quang quỷ Phật xuất hiện, quả nhiên vẫn là hắn nghĩ đơn giản. Nay chuỗi Phật châu hẳn là cùng Tô Nhã trên thân áo cưới có gút mắc phương trượng chấp niệm hóa thân. Nguyên lai, muốn khống chế quỷ tân nương, không đơn giản cần có thể chịu được quỷ tân nương ăn mòn, càng phải đối diện với mấy cái này cùng chúng nó có chỗ gút mắc quỷ vật công kích. Lục Viễn âm thầm suy nghĩ, những thứ này bí mật, hắn ở kiếp trước cũng không có thu thập được. Cũng có thể là bởi vì, ở kiếp trước thời điểm, những thứ này thái đao, thực yêu đao, quỷ Phật các loại đều đã bị những người khác trô khống chế. Tự nhiên tại quỷ tân nương minh hôn thời điểm, bọn nó không cách nào chạy loạn. Nhưng bây giờ, bọn nó còn thuộc về so sánh tự do quỷ vật, tự nhiên tại có cảm ứng về sau, trước tiên liền giết tới đây. Soạn. Tại Lục Viễn tự hỏi những chuyện này thời điểm, cái kia nguyệt quang quỷ phật cũng hướng về Lục Viễn bức giết mà tới. Hiu hiu hiu. Tô Nhã còn tại cùng Lục Viễn tiến hành phu thê giao bái, đối với quỷ phật đến vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng tay của nàng nâng hoa bên trong chợt bay ra sau đó bị ngạn hoa, đem tự Viễn không đánh tới nguyệt quang quỷ phật cho ngăn lại. Tình cảnh này nhường Lục Viễn âm thầm kinh hãi. Quỷ thái đao đột kích thời điểm, Tô Nhã chỉ dùng một đóa bị ngạn hoa liền giữ lấy đối phương. Thực yêu đao nổi điên, Tô Nhã cũng chỉ là dùng hai đóa bị ngạn hoa, mà bây giờ đối mặt nguyệt quang quỷ phật, nàng lại chọn vẹn dùng 6 đóa bị ngạn hoa. Có thể thấy được cái này nguyệt quang quỷ phật khủng bố, cái này tuyệt đối không phải bình thường lệ quỷ, cái này tối thiểu phải là lệ quỷ ghép hình. Lục Viễn trong nháy mắt ý thức được chân tướng, Thực yêu đao đã là hiện giai đoạn khôi phục bên trong mạnh vô cùng quỷ vật, hiện giai đoạn rất khó lại tìm đến bao nhiêu con đơn ghép hình liền mạnh hơn nó quỷ vật. Cho nên cái này nguyệt quang quỷ phật tuyệt đối không có khả năng là đơn độc một kiện quỷ vật, mà rất có thể là từ 3 đến 4 kiện quỷ vật chấp vá đi ra lệ quỷ. Đây là cũng có trọng sinh giả, tại quỷ dị khôi phục trước, liền muốn chấp vá một cái khủng bố lệ quỷ sao? Nhưng cái này quỷ phật, ta làm sao ở kiếp trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vẫn là nói, đây là ngành tương quan bắt tay vào làm nghiên cứu ra được ghép hình. Lục Viễn âm thầm suy đoán, không thể không nói, kinh nghiệm của hắn xác thực rất phong phú. Vẹn vẹn theo Tô Nhã 3 lần xuất thủ, liền đã đoán được khá nhiều tin tức. Đồng thời rất nhiều cũng cùng chân tướng 980/10. Phanh. Ngay tại Lục Viễn suy đoán bên trong, eo của hắn đã cong xuống dưới, sau đó cùng Tô Nhã đầu một chút phanh một chút. Hoàn thành phu thê giao bái. Minh hôn hoàn thành. Ừ. Lục Viễn có chút rên lên một tiếng, cảm giác ngực vị trí có chút nữa. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình lại khôi phục tự do. Hắn đứng lên, liền thấy một bộ khá quỷ dị hình ảnh. Chỉ thấy ở trước mặt hắn Tô Nhã, thân thể bắt đầu vặn mèo xoay tròn, dường như biến thành một đoàn hừng hực hỏa diễm, lại như một đóa yêu nhiêu nở rộ hoa hồng. Sau đó, hưu một chút, Tô Nhã liền xông về Lục Viễn. A. Lục Viễn phát ra một tiếng kêu đau, cảm giác vốn chỉ là có chút ngứa ngực, bây giờ trở nên vô cùng đau, có loại trái tim muốn nổ tung cảm giác. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lục Viễn mới cuối cùng cảm giác một chút dễ chịu một chút. Hắn thở hổn hển, thần sắc kinh nghi bất định sờ lấy ngực của mình. Đó lấy, hắn vội vàng bén quần áo lên, muốn nhìn một chút vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, hắn liền thấy, tại ngực của mình vị trí, có một cái yêu diễm màu đỏ hình xăm. Hình xăm đồ án chính là mặc lấy một thân áo cưới, che kín khăn trùm đỏ Tô Nhã. Cái này, xem như ta cùng Tô Nhã chính thức minh hôn thành công, cùng nàng kết thành khế ước, về sau muốn đồng sinh cộng tử sao? Lục Viễn âm thầm suy đoán nói. Hắn ở kiếp trước thời điểm, cũng khống chế qua rất nhiều quỷ vật, nhưng loại này biến thành hình xăm phương thức, còn là lần đầu tiên gặp phải. Bành! Ngay tại Lục Viễn đoán thời điểm, cái kia bị sáu đóa bị ngạn hoa chống chọi thế công nguyệt quang quỷ phật, đột nhiên phát ra một tiếng tham thảm than nhẹ. Ngay sau đó, không biết sao, nguyệt quang quỷ phật tay cầm này chuôi Phật châu, đường cong đứt đoạn, Phật châu tán hạ xuống. Hiu hiu hiu. Từng viên Phật châu từ không trung rơi xuống, lại như sao băng nhảy lên không đồng dạng, tại đại khí ma sát xuống, trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không thấy. Đây là đại biểu Phật châu cái này lệ quỷ chấp niệm hoặc quán niệm biến mất, từ đó bị triệt để tan rã. Bành. Cùng lúc đó, theo Phật châu ghép hình sụp đổ, nguyên bản còn có thể cùng sáu đóa bị ngạn hoa chống đỡ nguyệt quang quỷ phật, thoáng chốc trực tiếp bị sáu đóa bị ngạn hoa cho quét bay ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất, đem một mảnh mộ bia đều cho đập sập. Hô. Ngay tại Lục Viễn kinh ngạc tại quỷ phật biến cố lúc, hắn nơi ngực có chút nóng lên. Ngay sau đó, trước mắt hắn có chút một hoa, long lánh ánh sáng đỏ. Tô Nhã xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Một cỗ so trước kia càng khủng bố hơn đến làm người tuyệt vọng ngập trời oán khí, trong nháy mắt theo Tô Nhã trên thân bộ phát ra. Tô Nhã chậm rãi lấy xuống trên tay mang theo vòng ngọc, tựa hồ là làm binh khí bình thường nắm lấy. Sau đó, nàng thân hình thoát một cái, liền đi tới bị ngạn hoa trôi chống chọi trước kia nhuốm máu thái đao trước mặt. Ầm. Nàng thu hồi cái kia đóa bị ngạn hoa, tiếp lấy dùng vòng ngọc hung hăng đập vào nhuốm máu thái đao lên. Đương theo lấy một tiếng ai oán kêu khẽ âm thanh, quỷ thái đao trực tiếp liền bị Tô Nhã đập bay. Nhưng một giây sau, Tô Nhã lại xuất hiện ở quỷ thái đao phía sau, tiếp tục cầm vòng ngọc đánh kích thái đao. Không tiêu một lát, chiếc kia nhuốm máu quỷ thái đao trực tiếp liền bị Tô Nhã sinh sinh đập nát, hóa thành một chùm hắc vụ, tại nguyên chỗ tiêu tán rơi. Sau đó, Tô Nhã bước chân nhoáng một cái, ngựa không dừng vó liền hướng về thực yêu đao mà tới. 45 chương 46, 10 ước tiền âm phủ tới sổ. Tất cả đều là đưa cho ngươi lễ hỏi. Nhìn lấy hành hung những thứ này quỷ vật Tô Nhã, bảo an đội trưởng bọn người nhìn đến không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nghĩ thầm, quả nhiên, vô luận là nữ nhân vẫn là nữ quỷ, đều tuyệt đối không nên tại các nàng kết hôn thời điểm náo sự, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Dù là xem ra tương đương thuộc nữ nữ nhân, cũng giống như nhau. Quỷ thái đao là bị đánh phát nổ sao? Lục Viễn nhìn đến Tô Nhã nắm lấy vòng ngọc, hai ba lần công phu, liền đem quỷ thái đao cho sinh sinh oanh bạo, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hẳn không phải là lệ quỷ chỉ có bị giam giữ hoặc đứng máy, cùng oán niệm hoặc chấp niệm tiêu tán về sau, mới có thể thật tính toán bị giết chết, vừa mới cái kia Phật châu, tính toán là thật không cứu nổi. Quỷ thái đao mà nói, oán khí của nó căn nguyên vẫn còn, về sau liền còn có thể lại đản sinh ra. Bất quá cái này liền cần thời gian. Lục Viễn suy nghĩ ở giữa, Tô Nhã đã vọt tới thực yêu đao trước mặt, bắt đầu hành hung thực yêu đao. Cái này nhìn đến hắn lông mày không khỏi một trận đập mạnh. Cái này thực yêu đao, thế nhưng là đối với hắn kế hoạch tiếp theo tương đối quan trọng. Nếu như bị Tô Nhã cho đánh nổ, hắn về sau còn phải lại về tướng quân kia mộ đi tìm. Đến lúc đó tướng quân kia còn không biết đến biến đến nhiều nguy hiểm, hoàn toàn không cần như thế. Tiểu Nhã, đừng đem nó đánh nổ, lưu nó một cái mạng chó đi, ta về sau còn hữu dụng. Nghĩ nghĩ, Lục Viễn mắt thấy thực yêu đao trên thân xuất hiện một vết nứt, hắn vẫn là kiên trì, hướng Tô Nhã lên tiếng xin xỏ cho. Bành! Tô Nhã một vòng tay đánh ra, đem thực yêu đao đánh bay đi ra ngoài. Nàng vốn còn muốn lại ra tay, đem thực yêu đao cho đánh nổ, nhưng nghe đến Lục Viễn mà nói về sau, nàng dừng bước, hơi hồi tưởng, giống như đang nhìn hắn. Bất quá, bởi vì mặt của nàng bị khăn trùm đỏ che khuất, cho nên Lục Viễn cũng không nhìn thấy nàng biểu tình gì. Nhưng Lục Viễn xác định, nàng khả năng có thể thông qua khăn trùm đỏ nhìn đến chính mình. Lục Viễn tận lực gạt ra chân thành cùng khẩn cầu vẻ mặt vui cười, nhìn lấy Tô Nhã. Hiu. Tô Nhã cuối cùng vẫn là không có lại đối thực yêu đao độc thủ, mà chính là đi tới bị quất bay quỷ phật diện trước. Kỳ thật, quỷ phật tại Phật Châu sụp đổ tiêu tán về sau, cũng đã bắt đầu có ghép hình bất ổn dấu hiệu, sẽ phải mất khống chế sụp đổ. Đồng thời, cũng bởi vì không có Phật Châu chấp niệm, hắn cũng một điểm không muốn cùng Tô Nhã đối kháng. Nhưng cũng tiếc, Tô Nhã cũng mặc kệ nó vừa mới hành động, đến tột cùng là Phật Châu gây nên, vẫn là tổng thể gây nên. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, bọn nó đều là cùng đi cướp vợ, vậy liền đều đáng chết. Bành! Tô Nhã một vòng tay ném ra, bình một chút, nguyệt quang quỷ Phật trực tiếp nổ tung, biến thành một mảnh tàn phá tấm gương cùng một cái khô quắt thi thủ. Sau đó, có thể là Tô Nhã ghét bỏ thi thủ quá bẩn thỉu, nàng liền thu hồi vào ngọc, chậm rãi đeo ở cổ tay. Sau đó, nàng liền có chút đưa tay, hơi xốc lên nhất điểm hồng khăn cô dâu. Ầm! Một giây sau, thi thủ cùng tàn phá tấm gương trực tiếp sụp đổ. Quỷ Tân Nương tới chết quy tắc đầu thứ nhất, không có gì ngoài trượng phu của nàng bên ngoài, không thể nhìn thẳng nó hình dáng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là so Quỷ Tân Nương đẳng cấp cao hơn lệ quỷ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi đầu này quy tắc. Ở kiếp trước thời điểm, Lục Viễn cùng Tô Nhã liền từng đi đánh lén Quỷ Tân Nương, muốn thổi xuống nàng một thân áo cưới. Mà ở trong quá trình này, bọn họ vẫn luôn là đang ngăn trở Quỷ Tân Nương để lộ khăn trùng đỏ, nếu không Tô Nhã lúc ấy oán khí lại cao hơn, cũng đều nhịn không được. Mà bây giờ, đầu này quy tắc, tại Tô Nhã phủ thêm áo cưới, cùng Lục Viễn kết thành minh hôn về sau, liền bị nàng hoàn chỉnh kế thừa, thậm chí phát huy càng khủng bố hơn. Nàng đều không cần lộ ra hình dáng, vẹn vẹn chỉ là lộ ra một đoạn cái cổ, liền để tương đương đáng sợ nguyệt quang quỷ Phật tại chỗ sụp đổ. Thật đáng sợ. Bảo an đội trưởng cùng đại võ bọn người, nhìn đến Tô Nhã hai ba lần công phu, liền trực tiếp đem đám kia để bọn hắn đều cảm thấy tuyệt vọng lệ quỷ cho hoành sát. Toàn cũng nhịn không được ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Bọn họ là thật sợ hãi. Giờ phút này thật cảm giác bọn họ có thể sẽ ở giây tiếp theo liền chết. Đồng thời, bọn họ cũng lại không còn muốn nhường Lục Viễn đem hắn theo tướng quân mộ lấy được quỷ vật các thứ giao ra ý nghĩ. Mẹ nó, Lục Viễn cùng khủng bố như vậy nữ quỷ quấn quýt lấy nhau, người nào mẹ nó còn dám cùng hắn muốn những vật kia, á sợ không phải không đợi mở miệng, mạng nhỏ liền phải chơi xong. Bất quá, may mắn là Tô Nhã tại oanh bạo nguyệt quang quỷ Phật về sau, chỉ lườm bọn họ liếc một chút về sau, cũng không có bất kỳ cái gì hành động, lại về tới Lục Viễn bên người. Một giây sau, trên người nàng hồng quang lóe lên, lại chui vào Lục Viễn ngực bên trong. Phúc. Cho đến lúc này, quỷ nến rốt cục dập tắt. Hoa một tiếng, tiếp cận tại hai bên trái phải đám kia quỷ vật nhóm, ào ào giải tán lập tức rời đi. Hoàn toàn sinh không nổi tìm Lục Viễn phiền phức suy nghĩ. Liên bọn họ lệ quỷ giết người bản năng đều bị sinh sinh khắc chế. Mẹ nó, bọn nó là phải có bao nhiêu nghĩ quẩn mới có thể rõ ràng thấy được Tô Nhã cùng Lục Viễn minh hôn, vẫn còn muốn tìm Lục Viễn phiền phức. Hô, cuối cùng là kết thúc rồi ạ. Lục Viễn gặp khí thế hung hùng, muốn cướp vợ quỷ vật đều bị Tô Nhã cho thu thập, mà chúng quanh quỷ vật cũng đều tán đi, không khỏi dài thở dài một hơi. Tối nay một chút đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng cảm giác rất mệt mỏi. Sau đó, Lục Viễn liền đi ra phía trước, đưa tay đem rớt xuống đất, không cách nào động đậy thực yêu đao nhặt lên. Nhưng khi Lục Viễn tay đụng chạm lấy thực yêu đao thời điểm, một cỗ băng lãnh, lạnh leo thấu xương, thoáng chốc theo thực yêu đao lên lan tràn ra, khiến bàn tay của hắn xuất hiện từng đạo màu đen quỷ dị đường vân. Lạch cạch. Lục Viễn thấy thế, tranh thủ thời gian buông tay, mặc cho thực yêu đao một lần nữa rớt xuống đất. Nguyên rủa. Có quỷ vật trời sinh mang theo mãnh liệt nguyên rủa, tại quỷ dị chính thức khôi phục về sau, liền không thể tùy tiện đụng chạm. Đụng chạm một chút, thường thường liền muốn trả giá đắt, hoặc là tuổi thọ, hoặc là máu tươi, hoặc là cái khác đại giới. Mà có thể miễn trừ, chỉ có tiền âm phủ. Có thể miễn cưỡng ngăn cách nguyên rủa ăn mòn, là hoàng kim. Nhưng dùng hoàng kim mà nói, rất khó phát huy ra quỷ vật uy lực. Thực yêu đao ở kiếp trước thời điểm, Lục Viễn cũng chưa có tiếp xúc qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng, nguyên lai thực yêu đao tại chính thức khôi phục về sau, sẽ có khủng bố như vậy mà liền rủa. Dù là hắn đem thực yêu đao vứt xuống, tầng kia tầng hắc văn còn tại hướng cánh tay hắn lên lan tràn. Soạt. Hồng quang lóe lên, Tô Nhã xuất hiện lần nữa, đưa tay dắt Lục Viễn tay phải. Nhất thời, Lục Viễn trên tay hắc văn bắt đầu nhanh chóng biến mất. Chỉ có quỷ mới có thể khắc chế quỷ. Không có tiền âm phủ mà nói, có mạnh hơn lệ quỷ bang bận điệu, đồng dạng cũng có thể đem nguyên rủa hóa giải mất. Cảm ơn ngươi tiểu nhã. Lục Viễn vội vàng hướng Tô Nhã nói lời cảm tạ. Đồng thời, hắn cũng rất buồn bực, làm sao hắn đều cùng Tô Nhã minh hôn thành công, hắn sớm đốt hơn 10 ức tiền âm phủ cũng còn chưa tới sổ sách đâu. Hắn vốn đang chuẩn bị lấy ra cho Tô Nhã làm xính lễ đâu, cảm giác càng khó gia tăng minh hôn xác suất thành công. Hào hào. Ngay tại Lục Viễn cảm thấy khó hiểu, mà Tô Nhã chuẩn bị lại đi thu thập thực yêu đao thời điểm, đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ phía trên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Ngay sau đó, từng trương tản ra đặc thù quang mang tiền âm phủ, liền chậm rãi theo đỉnh đầu bọn họ phía trên rơi xuống. Giống như là kết hôn lúc, tại tân nhân song phương trên đầu rơi xuống hoa màu bình thường. Mà tiền âm phủ đối Tô Nhã sức hấp dẫn, rõ ràng cũng rất lớn, làm nàng bước chân dừng lại, không có lại đi quản trên đất thực yêu đao, có chút ngửa đầu, nhìn lấy bọn hắn trên đầu rơi xuống vô số tiền âm phủ. Lục Viễn thấy thế, đông nhiên nghĩ tới điều gì, đội văn nói, tiểu nhã, đây là ta sớm đốt tiền âm phủ, tổng cộng có hơn 10 ức, đều là đưa cho ngươi lễ hỏi. 46 chương 47, mệnh ngăn á. Tô Nhã mang theo 10 vạn ức tiền âm phủ của hồi môn. Tại tiền âm phủ cuối cùng tới sổ giờ khắc này, Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại nghĩ tới một vấn đề. Bởi vì hắn trước đây tại Thanh Minh Tiết thời điểm, từng cho Tô Nhã đốt đi hơn 500 vạn tiền âm phủ, mà chính hắn trong thời gian này cho chính hắn đốt tiền âm phủ, tăng thêm Hoàng Hưu Thành sau đưa cho hắn đốt tiền âm phủ, cùng sở hữu 10 ức nhiều. 500 vạn cùng hơn 10 ức tiền âm phủ, đây đối với so chênh lệch thực sự có chút lớn. Tô Nhã đợi chút nữa muốn là hiểu lầm, cảm giác không thăng bằng, không chừng lại được làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì tới. Cho nên, Lục Viễn liền dứt khoát, đem cái này vừa tới sổ sách hơn 10 ức tiền âm phủ, tất cả đều cầm đi cho Tô Nhã làm lễ ăn hỏi. Dạng này nàng cần phải liền sẽ không lại cảm giác không thăng bằng a. Dù sao đều là người một nhà, đại gia có tiền cùng một chỗ hoa nha. Có chút ngựa đầu nhìn lên trên trời rơi xuống vô tận tiền âm phủ Tô Nhã, nghe được Lục Viễn mà nói, lại cúi đầu xuống, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tuy nhiên bị khăn trùm đỏ che lại nét mặt của nàng, nhưng Lục Viễn cảm thấy, Tô Nhã bắn lén mà đến ánh mắt, so trước kia muốn nhu hòa nhiều. Quả nhiên, chân thành tiền năng lực là vĩnh viễn tất sắc kỹ. Ào ào ào. Tô Nhã cùng Lục Viễn nắm tay, mặc cho đầy trời tiền âm phủ rơi tại bọn họ xung quanh, chồng chất như núi. Nhưng tại lúc này, theo tiền âm phủ càng ngày càng nhiều, những thứ này tiền âm phủ bắt đầu phát ra lên ánh sáng nhạt đến, tiếp lấy quang mang càng ngày càng sáng. Sau đó, vô số tiền âm phủ bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, một đống nhỏ tiền âm phủ trực tiếp tràn vào đến Tô Nhã thể nội, nhường khí tức của nàng càng khủng bố. Đây là nàng hơn 500 vạn tiền âm phủ tới sổ, trực tiếp bị nàng hấp thu hết, mà đổi thành một đống lớn tiền âm phủ thì hóa làm một cái màu đen túi tiền, bay về phía Lục Viễn, rơi vào tay phải của hắn trong lòng bàn tay. Sau đó, Lục Viễn lòng bàn tay liền xuất hiện một cái cùng loại miệng túi hình xăm màu đen. "Tiểu Nhã, trước buông ra tay của ta, ta tới lấy tiền cho ngươi." Lục Viễn tay trái bị Tô Nhã nắm, không tiện lắm, đối nàng ôn nhu nói. Tô Nhã lúc này mới buông lòng ra tay trái của hắn. Lục Viễn thấy thế, đem tay trái của hắn hướng hắn bàn tay phải tâm đầu kia miệng túi với tới. Nhất thời, một màn quỷ dị phát sinh. Tay trái của hắn bàn tay lại trực tiếp vươn vào cái kia miệng túi bên trong, ngay sau đó, một sấp sấp tiền âm phủ liền bị hắn từ đó đem ra. Lục Viễn bàn tay phải dường như biến thành một cái không gian túi chứa vật. Đây cũng là có đại ngạch tiền âm phủ chỗ tốt. Chỉ có một điểm tiền âm phủ mà nói, ngươi chỉ có thể mang theo trong người. Nhưng khi có tiền âm phủ đạt đến nhất định số tiền, thì sẽ có tặng kèm một cái tiền âm phủ túi, chuyên môn cho ngươi tùy thân trang tiền âm phủ. Nhưng cũng chỉ có thể dùng đem chứa tiền âm phủ, không có cách nào dùng để chở cái khác quỷ vật. Bất quá chỉ là dạng này, cũng đã rất thuận tiện. Cũng không sợ tiền âm phủ bị người tùy tiện đánh cướp. Bởi vì trừ ngươi ra chính mình bên ngoài, người khác là móc không ra ngươi trong túi tiền âm phủ. Lục Viễn móc ra 100 vạn tiền âm phủ, đưa cho Tô Nhã. Tô Nhã không còn né tránh, trực tiếp đem hấp thu. Lục Viễn tiếp tục bỏ tiền, cuối cùng, hơn 10 ức tiền âm phủ, tất cả đều bị Tô Nhã cho hút sạch. "Lão bà, cho ta 100 khối tiền âm phủ đi." Lục Viễn đem tiền âm phủ đều lên giao cho Tô Nhã về sau, cũng trực tiếp sửa lời nói. Tô Nhã nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Viễn, nàng theo khăn trùm đỏ bên trong lộ ra ánh mắt, mang theo chút không hiểu. Phản phất là đang hỏi Lục Viễn muốn tiền âm phủ làm gì. Lục Viễn giải thích nói, "Ta muốn đem cái kia thực yêu đao cầm về, cần phải dùng tiền âm phủ đến miễn trừ đại giới." Tô Nhã chợt giơ tay lên, một tờ 100 nguyên tiền âm phủ liền ngưng tụ đi ra, đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận tiền âm phủ, nhất thời đắc ý mà hướng rơi trên mặt đất thực yêu đao đi đến. Làm Lục Viễn nhặt lên thực yêu đao thời điểm, bàn tay hắn lên xuất hiện lần nữa màu đen nguyền rủa đường vân. Bất quá, làm trên tay hắn tiền âm phủ biến mất về sau, cái kia trên tay nguyền rủa đường vân cũng theo biến mất. 100 khối tiền âm phủ có thể nhường hắn tại trong một ngày tùy tiện sử dụng thanh này thực yêu đao. Nếu không có tiền âm phủ mà nói, hắn cưỡng ép sử dụng thực yêu đao, vung chặt một chút, cũng là động một tí 10 ngày nửa tháng tuổi thọ. Trừ phi, Lục Viễn nắm giữ một cái quỷ thủ, cái kia chính là quỷ khắc chế quỷ đao, liền không có loại chuyện lặt vặt này người cấm kỵ đại giới. Tô Nhã nhìn lấy Lục Viễn tại huy động thực yêu đao, mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Một giây sau, trên người nàng lóng lánh ánh sáng đỏ, liền theo tại chỗ biến mất không thấy. "Ấy, lão bà." Lục Viễn khỏe mắt liếc qua chú ý tới Tô Nhã biến mất, không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Hắn đưa tay sờ sờ ngực của mình. Không có Tô Nhã vào ở lúc, loại kia lại bằng lánh lại cảm giác ấm áp. Nói rõ Tô Nhã cũng không phải trở lại trong lòng của hắn, mà chính là không biết chạy đi đâu. "Ai, rõ ràng minh hôn thành công, hẳn là ta khống chế nàng, kết quả nàng căn bản không nghe lời à. Là ta cái này nghi thức sai lầm rồi sao? Hay là bởi vì lễ hỏi cho đã chậm?" Lục Viễn âm thầm cau mày nói. Nguyên bản hắn thấy, hắn cùng Tô Nhã kết minh hôn, Tô Nhã đều sẽ rất nghe lời nói của hắn. Cái kia tại quỷ dị khôi phục sơ kỳ, hắn có thể mang theo Tô Nhã khắp nơi hoành hành không trở ngại, đi sưu tập càng nhiều lệ quỷ ghép hình. Nhưng bây giờ theo Tô Nhã phản ứng đến xem, cái này hết tất cả đều là của hắn mong muốn đơn phương. Sau đó, Lục Viễn chú ý tới cái kia bảo an đội trưởng cùng đại võ mấy người, có chút giật mình. Không nghĩ tới, chính mình minh hôn thời điểm, bọn họ cũng qua tới chứng kiến. "Xin lỗi a, người đội trưởng kia, ta lúc ấy không phải cố ý." Lục Viễn nắm lấy thực yêu đao, đối với bảo an đội trưởng bọn họ phất phất tay. Hố thành, vùng ngoại thành một mảnh trên đất trống. Giờ phút này, một vị tướng mạo bình thường, tuổi tác ước chừng tại chừng 30 tuổi tuổi trẻ, liền đứng ở chỗ này. Đột nhiên, tại phía trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một mảnh vòng xoáy đen kịt. Ngay sau đó, một sấp sấp tiền âm phủ liền theo vòng xoáy bên trong rơi ra ngoài. "Ha ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi. Ta lần này tại quỷ dị khôi phục trước, sớm đốt đi 10 vạn ức tiền âm phủ, cái này ta đem dẫn trước tất cả mọi người." Tuổi trẻ nhìn lấy từ không trung rơi xuống một sấp sấp tiền âm phủ, thần sắc điên cuồng hưng phấn nói: "Nếu như Lục Viễn ở chỗ này, nghe được thanh âm của hắn mà nói, tất nhiên sẽ cảm thấy quen hay, tiếp theo nhận ra thân phận của đối phương tới. Lâm Phàm. Trước đây tại hắn định chế tiền âm phủ lúc, gặp phải một vị khác cũng tại định chế tiền âm phủ khách hàng. Mà miệng của hắn, cùng tài phú, hiển nhiên muốn so Lục Viễn lớn hơn. Lục Viễn vẫn là có Lục Mạn Mạn cùng Hoàng Hữu Thành giúp đỡ, mới cuối cùng có 10 ức nhiều tiền âm phủ. Nhưng đối phương lại là tự mình chuẩn bị chọn vẹn 10 vạn ức tiền âm phủ. Trên lệch có vạn lần a." Ngay tại Lâm Phàm kích động đến điên cuồng thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới, ở phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một vị mặc lấy áo cưới nữ tử, chính là từ Giang Thành tới Tô Nhã. Nàng liên lặng lặng mà nhìn xem Lâm Phàm bị Tiền Âm phủ chỗ vùi lấp. Sau đó, đi qua gần 10 phút, rốt cục, Lâm Phàm hướng trên đỉnh đầu vòng xoáy màu đen biến mất. 10 vạn đức Tiền Âm phủ cuối cùng tới sổ. Đó lấy, cùng loại lúc trước Lục Viễn Tiền Âm phủ tới sổ một màn cũng phát sinh. Cái này 10 vạn đức Tiền Âm phủ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái Tiền Âm phủ miệng cuối con, liền hướng về Lâm Phàm bàn tay bay đi. Cũng đúng lúc này, Tô Nhã động, vù một chút, Tô Nhã đột ngột xuất hiện tại Lâm Phàm trước người, nhấc tay vồ một cái, trực tiếp liền đem cái kia Tiền Âm phủ miệng túi cho bắt đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Lâm Phàm một mình tại nguyên chỗ, một mặt một bức, hoài nghi nhân sinh. 47 chương 48, khí thuyết trở thành sự thật. Lục Mạn Mạn tin nhắn lại, cái quỷ gì? Ta Tiền Âm phủ đâu? Ta 10 vạn đức Tiền Âm phủ, làm sao không thấy? Lâm Phàm trừng lớn hai mắt, bốn phía loạn chuyển, ánh mắt từ lúc mới bắt đầu kinh nghi bất định, dần dần biến thành thất kinh cùng tuyệt vọng sụp đổ. Hắn vì một ngày này đến, thế nhưng là đã hao hết thủ đoạn, bán sạch toàn bộ tài sản, thậm chí là hãm hại lừa gạt, mới cuối cùng cho mình chủ tập 10 vạn đức Tiền Âm phủ ai, nhưng bây giờ làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ là bị quỷ đoạt đi? Nhưng không đúng, đây là hắn đốt cho mình Tiền Âm phủ, quỷ làm sao có thể cướp đi? Cái này không cần phải á, vậy rốt cuộc là xảy ra điều gì, chuyện rắc rối? Lâm Phàm làm sao đều không nghĩ ra. Lúc này hắn nhìn lại chung quanh quỷ khí âm trầm vùng ngoại ô, luôn cảm giác giống như có vô số lệ quỷ đang ngó chừng hắn bình thường. Nguyên bản mà nói, hắn đêm hôm khuya khoắt chạy tới vùng ngoại ô là không có chút nào sợ hãi. Dù là đợi chút nữa bên này có lệ quỷ khôi phục, hắn cũng không lo lắng. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lệ quỷ tại bên cạnh hắn khôi phục vừa vặn, hắn trực tiếp nện Tiền Âm phủ, đem bọn nó cho nện ngất đi. Hắn cũng thật dễ dàng khống chế lệ quỷ. Nhưng bây giờ, hắn không có Tiền Âm phủ, một thân một mình bên ngoài quỷ khí âm trầm vùng ngoại thành bên ngoài. Cái này khiến Lâm Phàm quả thực muốn hỏng mất. Không giống với Lâm Phàm sụp đổ tuyệt vọng. Giang Thành, thành Tây Nghĩa Trang. Lục Viễn tuy nhiên tại Tô Nhã sau khi rời đi, là có như vậy một chút bối rối. Có điều hắn rõ ràng, lượng người đã minh hôn thành công, Tô Nhã không thực sự rời đi hắn, cần phải chỉ là ra ngoài tản bộ một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Huống chi, trên tay hắn còn có thực yêu đao có thể dùng đây. Hắn vừa mới bỏ ra 100 tiền âm phủ, đã để hắn vào hôm nay, có thể không hạn chế, không đại giới sử dụng khẩu này quỷ đao. Cho nên, dù là đợi chút nữa còn có lệ quỷ dám đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng có thể dùng thực yêu đao một đao đưa chúng nó đánh bay. Lục Viễn chú ý tới bảo an đội trưởng đám người xuất hiện, liền hướng bọn họ đi tới. A, thật là đúng dịp a. Bảo an đội trưởng mấy người vốn là nhìn thấy cái kia áo đỏ nữ quỷ không thấy, còn nghĩ đến lặng lẽ nhẹ nhàng rời đi đây. Không nghĩ tới vẫn là bị Lục Viễn phát hiện, bọn họ chỉ có thể kiên trì cùng Lục Viễn chào hỏi. Lục Viễn nói, đội trưởng, trước mấy ngày thật không có ý tứ, không phải ta không nguyện ý phối hợp, chỉ là ta theo trong mộ măng ra, đều là những thứ này quỷ, ta đều hữu dụng, cho nên không thể cho ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là có thể thông cảm ta đi. Bảo an đội trưởng liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, không có vấn đề, chúng ta có thể hiểu được ngươi không dễ dàng. Vậy các ngươi hẳn là sẽ không lại bắt ta đi. Lục Viễn cười nói, kỳ thật hắn rõ ràng, từ giờ khắc này, toàn cầu đã tiến nhập khủng bố tận thế, trật tự cùng quy tắc cũng đều đem tại tối nay sau đó dần dần sụp đổ. Cho nên hắn lúc trước hành động, căn bản liền sẽ không còn có người đi truy cứu hắn. Đây cũng là vì sao Lục Viễn lúc trước chọn không phối hợp, trực tiếp chạy trốn. Lúc ấy nếu là hắn lựa chọn phối hợp, cái kia giày theo các quỷ vật cực lớn có thể là muốn bị đội bảo an cho trực tiếp lấy đi, không cho phép loại nguy hiểm này quỷ vật lưu tại người bình thường bên người. Vậy hắn còn thế nào cùng Tô Nhã Minh hôn a? Cho nên xuất phát từ các loại cân nhắc, lúc trước lựa chọn của hắn cũng là tối ưu giải. Chỉ là đối vị này bảo an đội trưởng thoáng có chút không tốt mà thôi. Đáng tiếc, ta Tiền Âm phủ đều giao cho lão bà quản, không phải vậy ta khả năng bồi thường đội trưởng ngươi một điểm tiền. Lục Viễn nói. Ấy, không có việc gì, không có việc gì. Bảo an đội trưởng nghe vậy, bày xua tay cho biết không quan hệ. Hắn thì thầm trong lòng. Bồi thường? Tiền Âm phủ? Ngươi không bồi thường ta phát hiện tiền giấy coi như xong, còn phải bồi thường ta Tiền Âm phủ. Đây là làm cái gì a? Lúc này bảo an đội trưởng còn chưa không rõ ràng quỷ dị chính thức khôi phục sau quy tắc mới, tự nhiên cũng không hiểu hiện tại Tiền Âm phủ hàm kim lượng. Có thể a, vậy các ngươi đi thong thả a. Lục Viễn đương nhiên sẽ không cản lấy bọn hắn, vừa cười vừa nói. Hiu. Tại hắn nói chuyện ở giữa, bên cạnh hắn bỗng nhiên hồng quang lóe lên, là Tô Nhã trở về. Doa bảo an đội trưởng bọn họ nhảy một cái, thậm chí bởi vì Tô Nhã xuất hiện quá đột ngột, để bọn hắn chỗ khống chế quỷ vật đều xuất hiện một số ứng kích phản ứng. Đương nhiên loại này ứng kích phản ứng cũng không lớn, rốt cuộc Tô Nhã mang cho áp lực của bọn nó quá lớn. Bọn nó nếu là dám phản ứng quá lớn, sợ rằng sẽ cùng vừa mới bị đập không có những cái kia quỷ vật bình thường. Thật là khủng khiếp, trong cơ thể ta quỷ hoàn toàn không dám động. Bảo an đội trưởng tê cả da đầu, tâm lý kiêng kỵ vạn phần lẩm bẩm. Tại tiếp xúc gần gũi đến Tô Nhã về sau, hắn có thể càng rõ ràng cảm thụ đến cái này áo cưới nữ quỷ khủng bố, hoàn toàn không phải bọn họ vừa mới cự ly xa quan sát lúc đơn giản như vậy. Nữ quỷ này mang cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Lại cạnh, Tô Nhã căn bản không để ý những người này, tại theo hô thành sau khi trở về, nàng trực tiếp đem một cái màu đen cổ quái túi bức cho Lục Viễn. Lục Viễn vô ý thức đưa tay tiếp nhận, sau đó hắn lòng bàn tay có chút nóng một cái. Đó lấy, Lục Viễn liền phát hiện hắn lòng bàn tay Tiền Âm phủ miệng túi phát sinh biến hóa, nhiều hơn một đầu khóa kéo. Đồng thời tại trong cảm nhận của hắn cái này Tiền Âm phủ không gian đại lý vốn là trống rỗng không có một trường tiền âm phủ, bây giờ thì tiền âm phủ chồng chất như núi a không có chút nào khoa trương. Lục Viễn hơi cảm ứng, tiếp lấy liền khiếp sợ phát hiện, số lượng thế mà cao đến 10 vạn ức. Dòng giá 10 vạn ức tiền âm phủ a. Lão bà, cái này, đây là đưa cho ta sao? Lục Viễn kích động không thôi, hướng Tô Nhã dò hỏi, đây là ngươi của hồi môn sao? Tô Nhã không để ý tới hắn, trên thân hồng quang lóe lên, lại về tới ngực của hắn bên trong. Nhưng Lục Viễn lại không có vì vậy bề ngoài, ngược lại nhận định nói, ừm, khẳng định cũng là của hồi môn. Hoa ca ca, phát tài rồi, 10 vạn ức tiền âm phủ, cái này còn có cái gì quỷ, là ta không dám đụng vào. Lục Viễn trước đây tại quỷ dị còn không có khôi phục trước, liền từng cười nói, hắn cho Tô Nhã đốt đi nhiều như vậy tiền âm phủ, để cho nàng gả tới về sau, muốn cho mình nhiều hơn của hồi môn tiền âm phủ mới được. Thế nhưng cũng bất quá là nói đùa thôi. Hắn nhưng từ không có nghiêm túc qua. Nhưng không nghĩ tới, Tô Nhã tại thu hắn một ức tiền âm phủ về sau, thế mà không biết chạy đi đâu cướp lấy người khác 10 vạn ức tiền âm phủ, đưa cho hắn làm của hồi môn. Cái này khiến Lục Viễn miệng đều nhanh cười sai lệch. Ấy, đội trưởng, người đâu? Lục Viễn kích động hưng phấn về sau, đang chuẩn bị lấy chút tiền âm phủ đổi thường một chút viên an ninh kia đội trưởng, lại phát hiện bọn họ không biết cái gì thời điểm vụng trộm chạy trốn. Được rồi, đã chính mình đi, vậy lần sau hữu duyên lại cho đi, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại bọn họ. Lục Viễn giận dữ nói. Sau đó, hắn thu dọn một chút hoàng kim túi, đưa di động đem ra, đem thẻ điện thoại lại lần nữa đâm trở về. Đích đích, điện thoại di động có tín hiệu, một cái tin nhắn ngắn rất nhanh liền xuất hiện, là Lục Mạn Mạn tại trước đây không lâu cho hắn nhắn lại, nói rõ nàng tối nay tại đại học vũ đạo hỉ tiết mục, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nàng còn mặc vào áo liệm. Nhưng Lục Viễn nếu như nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn sau, có thể hồi phục nàng có vấn đề hay không. Ừm, Mạn Mạn làm sao làm? Tối nay chạy tới đại học nhảy hỉ loại này múa, đây không phải nào sao? Dù là nàng mặc vào áo liệm cũng không an toàn a. Trường học cái kia là địa phương nào? Vậy cũng là xây ở bãi tha ma lên đó a. Lục Viễn xem hết Lục Mạn Mạn tin nhắn nhắn lại, sắc mặt của hắn nhất thời liền âm trầm xuống. 48 chương 49, tiền âm phủ chính xác cách dùng. Mua xuống quỷ mô tô. Lục Viễn xem hết Lục Mạn Mạn tin nhắn, cảm giác rất không yên lòng. Rốt cuộc tối nay thời gian điểm mấu chốt khác biệt, chính là quỷ dị khôi phục chính thức bị nổ tung điểm mấu chốt. Mà cả nước đa số trường học, trên cơ bản đều là xây dựng ở các loại mộ địa, bãi tha ma phía trên. Có loại thuyết pháp, cũng là dùng học sinh dương khí đến trấn áp dưới những thứ này tà ma, quỷ dị. Nhưng mặc dù như thế, mỗi cái trường học như trước vẫn là có rất nhiều sự kiện linh dị, quỷ dị tự sát truyền thuyết. Bởi vậy, tại quỷ dị khôi phục thời khắc, trường học cho tới bây giờ đều không phải là một chỗ tốt. Vậy sẽ có khá nhiều quỷ dị, lệ quỷ ở trường bên trong du đãng. Ta phải đi qua nhìn xem. Lục Viễn nghĩ nghĩ, quyết định đi Giang Thành Đại học tìm Lục Mạn Mạn. Lão bà, ngươi mở ra quỷ vực, đưa ta đi Giang Thành Đại học đi. Lục Viễn sờ lên ngực, đối Tô Nhã nói ra. T. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cũng cảm giác ngực một trận sửa chữa đau, giống như có người tại gặm ăn trái tim của hắn giống như. Nhưng hắn đau hít sâu một hơi. Đừng đừng đừng, ta không phải đánh những nữ nhân khác chủ ý, Mạn Mạn là muội muội của ta, nàng gặp nguy hiểm ta không thể nào mặc kệ nàng nha. Lục Viễn rất rõ ràng đây là đau lòng là nguyên nhân gì, nếu mày nói ra. Được thôi, ngươi không nghĩ đưa ta tới có thể, cái kia ta tự mình đi được thôi. Dễ nói tốt xấu, Lục Viễn không hiểu đau lòng, rốt cục ngừng lại. Lục Viễn xoa ngực, nghĩ thầm, Tô Nhã đúng là cái gì cũng tốt, cũng là quá sẽ ghen. May mắn, hắn vốn là cũng không muốn cùng những nữ nhân khác có quan hệ gì, chỉ là hắn cùng Lục Mạn Mạn quan hệ rất tốt, từ nhỏ coi như muội muội lấy, nàng hiện tại khả năng gặp nguy hiểm, hắn không thể nào thật mặc kệ. Mà Tô Nhã tuy nhiên thích ăn dấm, nhưng vẫn là rõ là không phải, không có ngăn cản chính mình đi tìm Lục Mạn Mạn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không dưới loại tình huống này cung cấp trợ giúp. Khả năng xuất phát từ lập trường của nàng, các loại cùng Lục Viễn có tới gần nữ nhân, đều thuộc về tình địch, nàng sẽ không vì chuyện của các nàng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng cân nhắc đến Lục Viễn cảm thụ, nàng cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản Lục Viễn, sẽ chỉ làm Lục Viễn chính mình dựa vào chính mình đi hành động. Nếu ngươi cứu không được người, cái kia liền là chính ngươi chuyện. Đối với cái này, Lục Viễn cũng không có bất mãn, đã rất thỏa mãn. Thôi nghỉ ngơi một chút, thông thả lại sức. Lục Viễn lập tức nâng lên thu thập xong hoàng kim túi, liền nắm lấy thực yêu đao, rời đi thành Tây Nghĩa Trang. Vừa đi ra thành Tây Nghĩa Trang, đứng tại trên đường cái, Lục Viễn mơ hồ có thể thấy được các loại lệ quỷ trên đường du đãng. Có là tiểu hải tử, chính cầm lấy một cái đầu người làm bóng cao su đập. Có là một nữ nhân, nàng cái bụng xé ra, bên trong có một cái làn da màu tím đen quỷ anh. Còn có là một cái hình người khô lâu, cưới một cái xe gắn máy trên đường rong đuổi. Đối với cái này, Lục Viễn thần sắc bình tĩnh, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Nói thật, đây mới là hắn tránh thức quen thuộc sinh hoạt hàng ngày. Vừa trọng sinh 2 tháng trước bình thường sinh hoạt, ngược lại là nhường hắn cái này tại khủng bố trong mặt thế sờ soạng lần mò hơn 10 năm ngự quỷ giả, có chút không thích ứng. Rốt cuộc, ở thời kỳ đó, hắn không có lệ quỷ có thể điều động, là cần còn thành thật hơn ăn phận. Lúc này, có mấy cái quỷ vật chú ý tới Lục Viễn, bọn nó mắt hiện u quang, hành động chậm rãi hướng hắn tới gần. Cút đi nhé. Lục Viễn thần sắc lạnh lẽo, huy động thực yêu đao, trực tiếp đem một cái quỷ vật cho chém thành 2 khúc. Doa đến mấy cái khác quỷ vật, xoay người chạy. Mà cái kia bị chém thành 2 khúc quỷ vật, còn tại trên mặt đất ngọ ngậy. Nếu như không quan tâm đến nó mà nói, qua một hồi, đoán chừng nó còn có thể phục hồi như cũ. Đôn đốt bảnh. Thế mà, Lục Viễn cũng không có chuẩn bị buông tha nó, hắn huy động thực yêu đao, trực tiếp đem chặt thành đầy đất bùn nhão. Nếu như hắn không có tiền âm phủ, dùng để miễn trừ sử dụng thực yêu đao đáng sợ đại giới. Lục Viễn đoán chừng hoặc là liền trực tiếp tránh đi những thứ này quỷ vật, hoặc là cũng chỉ bổ một đao, uy hiếp một chút quỷ vật cũng là đủ rồi. Nhưng đã tiền âm phủ đã bỏ ra, và hôm nay hắn có thể không hạn chế sử dụng khẩu này quỷ đao, vậy hắn làm gì không cần thống khoái? Ầm ầm. Lúc này, cái kia cưỡi xe gắn máy khô lâu kỵ sĩ theo Lục Viễn bên người đi qua. Lục Viễn thấy thế, vội vàng hô, ấy, sư phụ, dừng một cái, ta muốn đánh xe. Ừ. Nghe được Lục Viễn mà nói, cái kia khô lâu kỵ sĩ còn thật ngừng lại. Đón lấy, nó đưa tay, dùng xương ngón tay chỉ chính nó, trong hốc mắt xanh biết hỏa diễm có chút nhảy lên, tựa hồ tại là xác nhận Lục Viễn thật muốn đánh xe. Lục Viễn gật đầu nói, ừ, ta muốn đánh xe, đi Giang Thành Đại học, ngươi biết đường sao? Quỷ dị khôi phục về sau, toàn cầu tiến vào khủng bố thời đại. Ngay từ đầu, mọi người còn không rõ ràng lắm, kỳ thật người cùng quỷ là có thể làm giao dịch. Mọi người thấy quỷ đều là rất sợ hãi, hận không thể tranh thủ thời gian tránh đi. Nhưng theo ngự quỷ giả dần dần xuất hiện, đồng thời càng hiểu rõ đến quỷ quy tắc cùng giao dịch. Sinh hoạt tại khủng bố trong mặt thế đám người, cũng liền đối quỷ không lại như vậy sợ hãi. Đương nhiên, muốn cùng quỷ làm giao dịch, không có có tư cách nhất định, là rất nguy hiểm. Bởi vì một khi giao dịch thành lập, người không cách nào nỗ lực đầy đủ tiền âm phủ, như vậy, lệ quỷ liền sẽ để người nỗ lực cái khác đại giới. Thì như tuổi thọ, nội tạng, da người, linh hồn các loại. Lại hoặc là cho ngươi đi cho nó làm việc, nhưng thường thường sẽ càng thêm hung hiểm. Bất quá, Lục Viễn không sợ những thứ này. Hắn hiện tại thế nhưng là tay cầm 10 vạn đức tiền âm phụ siêu cấp quỷ hào a, hắn đương nhiên không sợ cùng quỷ giao dịch. Mà bây giờ quỷ dị khôi phục có một đoạn thời gian, trên đường đại khái là không sẽ có bao nhiêu người sống tài xế taxi. Hắn tự thân lại không có quỷ vực, có thể ra tốc đi đường đi Giang Thành Đại học, vậy đi bộ đi qua quá chậm, còn không bằng đuổi tà ma xe đi qua. Nghe được Lục Viễn mà nói, khô lâu kỵ sĩ gật một cái, chợt lại lắc đầu. Biểu thị có thể đón xe, nhưng nó không biết đường. Lục Viễn thấy thế, nghĩ nghĩ, vậy ta cho ngươi chỉ đường đi. Nói, hắn liền muốn ngồi lên chiếc này quỷ mô tô. Bất quá lúc này, hắn nơi ngực đống nhiên lại có chút đau đớn dưới. Đây là Tô Nhã đang cảnh cáo hắn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này khô lâu kỵ sĩ? Khi còn sống là cái nữ kỵ sĩ? Lục Viễn quan sát tỉ mỉ xuống cái này khô lâu kỵ sĩ, cảm giác này cốt cách xác thực tương đối tinh tế, so sánh giống nữ nhân cốt cách. Được rồi. Lục Viễn thở dài. Soạn. Nghe được Lục Viễn mà nói, khô lâu kỵ sĩ còn tưởng rằng hắn muốn giao dịch bỏ dở, thoáng chốc nó trong hốc mắt xanh biết hỏa diễm, bắt đầu bất an nhảy lên. Lục Viễn lúc này lại nói, ta muốn mua ngươi xe gắn máy, ngươi nói cái giá đi. Khô lâu kỵ sĩ, nó trong hốc mắt hỏa diễm thoáng an phận xuống, chợt thử thăm dò rũi ra một căn ngón trỏ. 1.000 khối tiền âm phủ sao? Được. Lục Viễn thấy thế, gật gật đầu, chợt theo lòng bàn tay tiền âm phủ miệng túi bên trong lấy ra 10 tờ 100 nguyên tiền âm phủ, đưa cho vị này khô lâu kỵ sĩ. Soạn. Khô lâu kỵ sĩ một chút đoạt lấy cái này 10 cái tiền âm phủ, đem bị mô tô giao cho Lục Viễn, xoay người chạy. Khoan hay nói, chạy tốc độ vẫn rất nhanh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nó vừa mới nói là 100 tiền âm phủ là có thể? Lục Viễn thấy thế, một mặt buồn cười nói. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, chiếc này quỷ mô tô đến cùng là bán 1.000 tiền âm phủ vẫn là 100 tiền âm phủ. Đối thủ này nắm 10 vạn ước tiền âm phủ hắn tới nói, kỳ thật không có gì khác biệt. Cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. 49 chương 50, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Cường hóa quỷ mô tô. Ầm ầm. Lục Viễn cưỡi lên quỷ mô tô, thử vận động vài cái cần ga nắm tay, phát ra một trận tiếng oanh minh. Xe gắn máy cũng không tệ lắm. Cũng là cưỡi đi lên thời điểm, có loại cảm giác cấm lãnh. Rốt cuộc đây là quỷ mô tô, không phải cho người ta cưỡi, ngược lại cũng không tiện quá tính toán những thứ này. Vâng. Sau đó, Lục Viễn khởi động chân ga, nhanh chóng hướng Giang Thành Đại học mà đi. Trên đường thời điểm, hắn vừa lái xe, một bên cầm điện thoại cho Lục Mạn Mạn gọi điện thoại, nhìn xem có thể hay không đánh thông. Nhưng như hắn đoán như thế, điện thoại không có đánh thông. Không ngoài sở liệu mà nói, Giang Thành Đại học hiện tại cần phải có rất nhiều lệ quỷ ẩn hiện, tạo thành một loại từ trường, quấy nhiễu điện thoại di động tín hiệu. Thậm chí, nếu như nguy hiểm hơn mà nói, Giang Thành Đại học khả năng trực tiếp sẽ xuất hiện một cái có quỷ vực đỉnh cấp hồng y lệ quỷ. Nói như vậy, hắn sợ rằng sẽ vào không được Giang Thành Đại học. Tại quỷ vực khép lại dưới, Giang Thành Đại học là sẽ cùng hiện thực thế giới cắt ra. Trừ phi là đồng dạng nắm giữ quỷ vực cường đại ngự quỷ giả, mới có thể cưỡng ép xâm nhập trong đó. Tô Nhã khẳng định là có quỷ vực, nhưng ở chuyện này lên, nàng sẽ không giúp mình. Nàng không cho mình kéo chân sau thế là tốt rồi. Quả nhiên vẫn là ta nghĩ quá đơn giản, coi là cùng Tô Nhã minh hôn, ta có thể điều động nàng, trực tiếp vô địch, căn bản không có đơn giản như vậy. Nàng làm sao có thể sẽ thành thật thật nghe lời của ta? Xem ra chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp, lấy thực yêu đao làm căn bản, vì chính mình chấp vá ra đại hắc thiên tu la ghép hình đến. Dạng này ta mới có thể tùy tâm sở dục a. Lục Viễn một bên cưỡi quỷ mô tô, một bên âm thầm suy nghĩ. Hơn 10 phút sau, tại Lục Viễn toàn lực đua xe dưới, hắn rốt cục chạy tới Giang Thành Đại học cửa. Lúc này Giang Thành Đại học, nhìn từ đằng xa đi, sớm đã biến đến một mảnh đen kịt. Không phải trời tối cái chủng loại kia đen nhánh, mà là hoàn toàn không nhìn thấy một điểm ánh sáng đen, dường như có thể đem linh hồn của con người đều cho hút đi bình thường. Đồng thời ra ngoài trường nguyên bản tường ngoài các loại, tất cả đều tường ra chốc ra, hiện đầy các loại sặc sỡ dấu vết, có vết máu, có vết cào, xem ra liền rất nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm. Lục Viễn điều khiển quỷ mô tô, một đường báo tắc đến cửa trường học. Đón lấy, hắn trực tiếp vận động cần ga nắm tay, liền hướng về tòa này quỷ trường học mà vào. Thế mà, hắn xông đi vào về sau, ánh mắt đen kịt một màu, qua không được bao lâu, hắn phát hiện mình lại về tới cửa trường học. Cái này khiến Lục Viễn tâm không khỏi trầm xuống. Quả nhiên, bết bắt nhất tình huống phát sinh. Giang Thành Đại học quả thật bị quỷ vực cho vây lại. Ngoại nhân không cách nào lại dễ dàng tiến vào bên trong. Làm sao bây giờ? Lục Viễn cho mày. Đang lúc hắn nghĩ đến, muốn hay không cầu một chút Tô Nhã, giúp một chút, nhường hắn đi vào lúc. Hắn chú ý tới một bên bảo an trong đỉnh, chậm rãi lung lay đi ra một cái làn da khô gắt, mặc đầy thi ban lão bảo an. Đây là quỷ bảo an. Ừm. Lục Viễn nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn dừng lại quỷ mô tô, từ trên xe bước xuống, bước nhanh hướng cái này quỷ bảo an đi đến. Đại gia, ngươi có thể giúp một chút bận điệu, để cho ta đi vào sao? Nói chuyện, Lục Viễn móc ra hai tấm tiền âm phủ, đưa cho đối phương. 200 tiền âm phủ, mệnh giá cũng không nhỏ. Rốt cuộc thực yêu đao cường đại như vậy quỷ vật, một ngày không hạn chế sử dụng nó, cũng vẹn vẹn chỉ cần 100 tiền âm phủ mà thôi. Mà vừa mới hắn tính toán sai, mua xuống quỷ mô tô kỳ thật hẳn là cũng chỉ cần 100 khối tiền âm phủ mà thôi. Cho nên, hắn cho vị này quỷ bảo an 200 khối tiền âm phủ, nhường hắn giúp đỡ cho mình đi cửa sau, là đầy đủ. Quả nhiên, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Quỷ bảo an nguyên bản theo bảo an đình bên trong đi lúc đi ra, là chuẩn bị trực tiếp hướng Lục Viễn động thủ. Nhưng khi nhìn đến cái này 200 nguyên tiền âm phủ về sau, không biết có phải hay không Lục Viễn ảo giác, hắn cứng ngắc mặt quỷ lên, giống như hiện lên một bệnh định nọt nụ cười tới. Sau đó, hắn nhận lấy cái này 200 tiền âm phủ, cũng nhanh chạy trốn đến cửa trường học vị trí, đưa tay nhẹ nhàng gạch một cái kéo. Nhất thời, nguyên bản trước mắt ngưng tụ như thật bình thường đen nhánh, liền bị quỷ bảo an hoạch xuất ra một đường vết rách tới. Ánh mắt theo cái này lỗ lớn tiến vào, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong mặt đất xi măng cùng mặt cỏ các loại. Sau đó, quỷ bảo an lại lén lút lút tả hữu thăm dò nhìn một chút, tiếp lấy đối Lục Viễn phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi bảo. Cảm ơn a. Lục Viễn thấy thế, lần nữa xoay người cưỡi lên quỷ mô tô, vận động chân ga, nương theo lấy tiếng oanh minh, liền hướng về cái kia đạo bị quỷ bảo an xé ra quỷ vực lỗ hổng mà vào. Theo Lục Viễn thân ảnh xông đi vào biến mất sau, quỷ bảo an có chút chột dạ tranh thủ thời gian phất tay, đem lỗ hổng cho một lần nữa san bằng. Sau đó, hắn hướng nhìn chung quanh một chút, xác định không có quỷ nhìn đến, hắn lúc này mới lại đi bảo an đình đi đến. Vâng. Lục Viễn cưỡi quỷ mô tô, thành công vọt vào Giang Thành quỷ trường học. Tại hắn vừa xông đi vào trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được lạnh cả người xuống tới, làm cho người mười phần không thoải mái. Có điều rất nhanh, trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, liền đem cỗ này âm lãnh cùng ẩm ướt cảm giác cho xua tan đi. Đây là Tô Nhã lực lượng tại phát huy, đem chuẩn bị xâm lấn thân thể của hắn lệ quỷ lực lượng cho khu trục rơi. Cảm ơn lão bà. Lục Viễn cười nói. Tô Nhã tuy nhiên không định giúp mình, nhưng kỳ thật có nàng tồn tại, vẫn là sẽ giúp đến chính mình. A, không muốn. Đừng có giết ta. Lúc này, xa xa lầu ký túc xá vang lên các loại tiếng thét chói tai, mang theo sụp đổ cùng ý tuyệt vọng. Hiển nhiên, tại túc xá các học sinh giờ phút này cũng đã gặp các loại lệ quỷ, đoán chừng cũng đã chết không ít người. Lục Viễn chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn không chuẩn bị qua đi cứu người. Hắn năng lực có hạn, tại cái này khủng bố tận thế giới, chỉ có thể tận khả năng đi cứu một số chính mình chỗ quan tâm cùng để ý thân bằng hảo hữu. Đến mức phổ thông người xa lạ, nếu như vừa tốt có thể thuận tay giúp mà nói, hắn sẽ đi giúp một cái. Nhưng muốn để hắn cố ý đi giúp, bất chấp nguy hiểm, hắn có thể sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mạn Mạn mặc dù không có nói với ta nàng diễn xuất địa điểm, nhưng hẳn là tại sân vận động bên kia, đi qua nhìn một chút. Lục Viễn suy tư dưới, tiếp tục vận động chân ga, hướng trường học sân vận động phương hướng phi đi. Một đường lên, hắn mô tô tiếng oanh minh phi thường lớn âm thanh, hấp dẫn không ít ở trường bên trong du đãng lệ quỷ chú ý, mà bởi vì Tô Nhã thu liêm khí tức của nàng, những thứ này lệ quỷ ngược lại là có dám mạo phạm Lục Viễn dáng vẻ. Bất quá, tại Lục Viễn dùng thực yêu đao vung chặt xuống mấy cái ác quỷ cấp quỷ vật về sau, liền không có nhiều quỷ vật đối với hắn có ý tưởng. Ầm ầm, Lục Viễn điên cuồng vận động lên cần ga nắm tay, hướng về sân vận động tiến đến. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm ven đường một cỗ thi thể, lộ ra nổi nóng chi sắc. Cỗ thi thể này, hắn tại trước đây không lâu thấy qua. Lục Viễn lại nhìn về phía phụ cận, cảnh vật chung quanh đồng dạng nhìn quen mắt. Quỷ nhảy tường. Hắn gặp quỷ nhảy tường. Quỷ nhảy tường không thuộc về quỷ vực, nhưng cũng là so sánh đáng ghét một loại quỷ vật từ trường. Nếu có quỷ vực hoặc quỷ nhãn, quỷ nhị chờ đặc thù quỷ vật có thể sử dụng mà nói, chỉ là quỷ nhảy tường không đáng kể chút nào. Tùy tiện có thể phá giải. Nhưng Lục Viễn trước mắt có thể tự do sử dụng quỷ vật, cũng liền thực yêu đao cùng quỷ mô tô. Lại là đối quỷ nhảy tường có chút khó có thể làm sao, cũng không phải là không có biện pháp. Lục Viễn dừng lại quỷ mô tô, chợt theo trong tay móc ra một thanh tiền âm phủ tới. Hắn trực tiếp đập vào quỷ mô tô lên. Tiền âm phủ biến mất, mà thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản lộ ra cũ kỹ, mang theo các loại vết cắt, vết máu quỷ mô tô đang hấp thu tiền âm phủ lực lượng về sau, lại rực rỡ hẳn lên. Đồng thời, theo Lục Viễn vua xuống tiền âm phủ càng nhiều, quỷ mô tô biến hóa cũng càng lớn. Qua trong giây lát, nguyên bản một cố lộ ra phổ thông thông xe gắn máy, lại liền biến thành hạ lì mô tô, đồng thời ống bô xe còn tại xoẹt xoẹt phun dày đặc hỏa diễm. 50 chương 51, đuổi tới sân vận động. Bị hấp dẫn quỷ tân lang. Tiền âm phủ ở cái này quỷ dị toàn diện khôi phục khủng bố trong mặt thế, là có không thể nghi ngờ trọng yếu địa vị. Không đơn thuần là nó có thể gia tốc khôi phục lệ quỷ thương thế, cũng có thể dùng để nhường lệ quỷ trở nên mạnh mẽ. Đơn giản tới nói, liền cùng trang bị cường hóa một dạng. Ban đầu quỷ mô tô, không sai biệt lắm thuộc về bán niệm cấp quỷ vật, nhưng đi qua Lục Viễn một sấp tiền âm phủ gia trì, cường hóa. Nó hiện tại mặc dù không có lệ quỷ cấp cường độ, chỉ sợ cũng có đỉnh cấp ác quỷ cấp cường độ. Nếu như Lục Viễn có hệ thống bảng, vậy hắn vừa mới một sấp tiền âm phủ đập cho quỷ mô tô, đoán chừng là sẽ có trở xuống hệ thống nhắc nhở. Quỷ mô tô cường hóa 1 thành công, quỷ mô tô cường hóa 2 thành công. Quỷ mô tô cường hóa 100 thành công. Bất quá, mặc dù không có hệ thống bảng đến xem xét quỷ mô tô cường độ tăng lên, nhưng chỉ từ quỷ mô tô tạo hình biến hóa to lớn, cũng có thể biết nó hiện tại uy lực mạnh bao nhiêu. Ầm ầm. Lục Viễn lần nữa vận động cần ga nắm tay, phát ra từng đợt kinh thiên tiếng oanh minh vang. Ngay sau đó, hắn liền bung ra phanh lại, nhất thời quỷ mô tô liền như là mất khống chế phong lưu đồng dạng, đột nhiên hướng phía trước cuồng sông mà đi. Bành! Cưới quỷ mô tô điên cuồng rong đuổi Lục Viễn, mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe đến một tiếng tấm gương giống như phá nát tiếng vang. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác trước mắt nhất thanh. Ban đầu loại kia mông lung cảm giác biến mất không thấy. Hắn xông phá quỷ nhảy tường đặc thù từ trường. Lục Viễn một bên cưới quỷ mô tô hướng phía trước vào mạnh, một bên quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng trên mặt đất nằm mấy mảnh cái gương vỡ nát mảnh vỡ. Cái kia chính là quỷ nhảy tường bản thể quỷ vật. Nó bản thân thực lực cũng không mạnh, cho nên được cường hóa sau đó quỷ mô tô xông lên liền phá. Lục Viễn thu hồi ánh mắt, lười nhắc lại nhìn loại này tiểu quỷ, tiếp tục vận động chân ga. Ầm ầm, một đường bánh xe nghiền nát vô số lệ quỷ, nương theo lấy các loại thê lương tiếng hét thảm. Lục Viễn cuối cùng là đã tới Giang Thành Đại học sân vận động. Sân vận động giờ phút này, từ bên ngoài nhìn, bên trong tối như mực một mảnh, nhìn không thấy chút nào ánh sáng, bên trong cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, mười phần an tĩnh. Nhưng là tại sân vận động cửa khe cửa dưới, giờ phút này lại có từng bãi vết máu đang không ngừng từ trong đó chạy xuôi mà ra. Điều này nói rõ, bên trong đã giết tới máu chảy thành sông. Lục Viễn mặt sắc mặt nghiêm trọng, đem quỷ mô tô tiện tay ngừng tốt, cất bước đi xuống, liền nắm lấy thực yêu đao, chậm rãi hướng sân vận động cửa đi đến. Quỷ mô tô tại Lục Viễn sau khi xuống xe, tay lái tay chuyển động vài cái, chợt chính nó tìm cái nơi tương đối an toàn ngừng tốt. Nếu như đổi lại không có bị Lục Viễn cường hóa trước đó, nó chạm đất xa tới đạt nơi muốn đến, đoán chừng liền sẽ vụng trộm chạy đi, một lần nữa chạy về vị kia khô lâu nữ kỵ sĩ bên người. Nhưng thể nghiệm đến tiềm năng lực mỹ diệu về sau, khô lâu nữ kỵ sĩ, bác gái ngươi là ai a? Ta thế nhưng là Lục Viễn trung thực nhỏ mô tô. Lục còn lâu mới có được đi quản quỷ mô tô hành động, hắn rất mau tới đến sân vận động trước cửa. Bành! Lục Viễn vung lên thực yêu đao, liền đột nhiên hướng về chốt cửa chém tới. Nương theo lấy lúc thì đỏ màu đen quỷ khí tiêu tán mà lên, chốt cửa cũng lên tiếng rơi xuống đất, phát ra vài tiếng thanh thúy thanh âm vang dội. Cùng lúc đó, nguyên bản an tĩnh đến tĩnh mịch sân vận động, đột nhiên liền vang lên các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc. Nghe đến người tê cả da đầu, bên trong giống như biến thành địa ngục nhân gian bình thường. Tại đụng lên loại này không biết tình huống cụ thể quỷ dị nguy cơ lúc, không nên tùy tiện lấy tay đi đụng vào bất luận cái gì không nên đụng chạm đồ vật. Thì như chốt cửa, theo là thân thể người là rất yếu đuối, không cẩn thận liền có thể bị lệ quỷ ăn mòn chúng chiêu. Mà chúng chiêu, trừ phi là thể chất so sánh đặc thù, ngược lại có thể nhân họa đắc phúc khống chế lệ quỷ, không phải vậy thường thường đều phải bỏ ra rất thảm đại giới. Lục Viễn tuy nhiên có thể sử dụng tiền âm phủ đến miễn trừ đại giới, nhưng hắn cũng không phải nhiều tiền không có chỗ đốt, biết rõ chốt cửa có vấn đề, còn phải đưa tay kiểm tra. Bành, đem chốt cửa bổ ra về sau, Lục Viễn một chân đạp tới, trực tiếp liền đem cổng cho đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, mùi máu tanh tưởi liền theo đen nhánh bên trong thể dục quán bừng lên, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Lục Viễn tuy nhiên kiếp trước kinh lịch thêm loại này sự tình, nhưng bởi vì trọng sinh cái này hơn 2 tháng khôi phục nguyên khí, nhường hắn lúc này cũng cảm giác có chút không thoải mái, muốn nói. Cố nén phía dưới cái kia cố phản cảm, Lục Viễn nắm lấy thực yêu đao, chậm rãi đi vào một mảnh đèn kịt sân vận động bên trong. Theo hắn đi vào bên trong thể dục quán, bao phủ tại trước mắt hắn đen nhánh, chậm rãi tiêu tán chút, nhường hắn có thể nhìn đến trong đó một số tình huống. Chỉ thấy sân vận động lâm thời trên chỗ ngồi, giờ phút này có thật nhiều người bị treo chết rồi. Đầu lưỡi phun ra, ánh mắt trừng lớn, thất khiếu đang chảy máu. Còn có một số người, không biết là chạm đến cái gì lệ quỷ giết người quy tắc, trực tiếp bị phanh thây, tử trạng thê thảm. Nguyên bản tại sân vận động quan sát tiết một người, không sai biệt lắm có gần ngàn người đi, giờ phút này chỉ còn lại có giải rác mấy chục người không chết. Bất quá, bọn họ mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng điên rồi, tinh thần sụp đổ. Lục Mạn Mạn đâu? Nàng tại không ở nơi này. Lục Viễn cho mày, trực tiếp hướng sân khấu phương hướng đi đến. Hắn cũng không có đi tìm những cái kia người sống hỏi một chút tình huống, đều đã điên rồi, còn có thể hỏi ra cái gì? Làm Lục Viễn bước nhanh đến gần sân khấu thời điểm, hắn ánh mắt dần dần rõ ràng, liền thấy trên sân khấu, giờ phút này đang đứng hai người. Một cái là người mặc áo cưới, chân đạp giày thêu, không có che kín khăn trùm đỏ nữ sinh, một mặt sụp đổ sợ hãi biểu lộ, chính là Lục Mạn Mạn. Một cái khác thì là mặc lấy màu đỏ vui mừng tân lang phục, tóc rối tung, bên mặt trắng bệch, khô gắt, mang theo điểm điểm thì bản quỷ. Đây là quỷ tân lang. Lục Viễn đồng tử có chút co rụt lại. Thật bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lục Mạn Mạn tối nay trong trường học biểu diễn hỉ loại này vũ đạo, tự thân lại mặc vào áo cưới chờ phục sức, sẽ phát động quỷ tân lang khống chế cơ chế, cũng rất bình thường. Chỉ có thể trách nàng so sánh xui xẻo. Không, cũng không thể nói Lục Mạn Mạn không may. Thậm chí có thể nói, vậy cũng là nàng vận khí tốt. Bởi vì cái này quỷ tân lang rất mạnh, như không phải là bởi vì hắn để mắt tới Lục Mạn Mạn, cái này bên trong thể dục quán bạo động vô số lệ quỷ, rất có thể liền sẽ trực tiếp giết Lục Mạn Mạn. Dù là Lục Mạn Mạn hẳn là cũng có 6 ước nhiều tiền âm phủ tới sổ, nhưng nàng có thể không rõ lắm làm sao lợi dụng tiền âm phủ đến miễn trừ đại giới, khống chế lệ quỷ cho mình làm việc. Cho nên, nàng tại trên sân khấu, hấp dẫn lấy quỷ tân lang, dẫn đến không có cái khác lệ quỷ đến gần nàng, ngược lại bởi vậy sống một mạng. Bạch. Ngay tại Lục Viễn trong đầu chuyển động những ý niệm này thời điểm, kia quỷ tân lang tựa hồ là cảm ứng được Lục Viễn tiếp cận, vụ một chút liền xoay đầu lại, một đôi trắng bệnh chết lặng ánh mắt, nhìn chằm chằm Lục Viễn. Trong ngay mắt, Lục Viễn liền cảm nhận được một cô mãnh liệt nguyền rủa hướng hắn lan tràn tới. Soạt. ngay tại Lục Viễn chuẩn bị dùng tiền âm phụ tiêu trừ, sau đó nắm lấy thực yêu đao bổ đối phương thời điểm. Đột nhiên, hắn nơi ngực có chút ấm áp, ngay sau đó, một đạo hồng diễm long lánh ánh sáng đỏ mà lên. Tô Nhã chủ động hiện thân. Hưu. Mười đóa bị ngạn hoa đều xuất hiện, trực tiếp đem Quỷ Tân Lang tại chỗ trấn áp. Phu một tiếng, quỷ vụ theo Quỷ Tân Lang trên thân tiêu tán, Quỷ Tân Lang biến mất, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đầu hồng ý địa 51. Chương 52, quyền đánh lục mạn mạn. Thời gian quỷ kim đồng hồ ghép hình. Quỷ Tân Lang hoàn toàn không phải Tô Nhã đối thủ. Tô Nhã căn bản không có toàn lực xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là vận dụng liền quỷ vật cũng không tính bị ngạn hoa, liền tùy tiện đem cuốn lấy lục mạn mạn Quỷ Tân Lang cho trấn sát. Cũng không thể xem như trấn sát, nên tính là đem nó cho đánh về nguyên hình. Mà cái này Quỷ Tân Lang nguyên hình, ngay tại lúc này nằm dưới đất món kia màu đỏ Tân Lang bảo. Cái này Quỷ Tân Lang, nó cũng không phải Lục Viễn trước đây, kém chút liền muốn minh hôn thành công vị kia Quỷ Tân Nương, là từ vài kiện quỷ vật hợp lại mà thành đỉnh cấp Hồng Y Lệ Quỷ. Nó cũng chỉ là đơn độc một kiện quỷ vật hình thành lệ quỷ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là cũng xem như vô giải cấp Quỷ Tân Nương hoàn chỉnh ghép hình một bộ phận. Rốt cuộc bản đầy đủ vô giải Quỷ Tân Nương, có thể là ở vào trong nhà cổ, tại vô số quỷ khách mời chúc phúc dưới, cùng Quỷ Tân Lang động phòng thành hôn. Không có Quỷ Tân Lang, làm sao có thể tính hoàn chỉnh ghép hình? Mà kỳ thật, nếu như Lục còn lâu mới có được tại quỷ dị chính thức khôi phục trước, liền sớm đem giày thêu cùng áo cưới, khăn trùm đỏ những thứ này quỷ vật cho gom góp. Sau đó lại sớm đưa chúng nó chắp vá thành Quỷ Tân Nương. Như vậy, vào giờ phút này, vô luận là giày thêu vẫn là áo cưới cũng hoặc là khăn trùm đỏ, bọn nó đều là biến thành từng vị bộ dáng khác biệt Quỷ Tân Nương, dựa vào giết người bản năng trên thế gian du đãng. Thẳng đến cũng có ngày, bọn nó đúng lúc trên đường gặp, vậy chúng nó liền sẽ triển khai một trận chém giết. Người thắng khống chế người thua, hoàn thiện bọn nó thuộc về Quỷ Tân Nương cái này ghép hình. Tô Nhã lại sẽ chủ động xuất thủ, đây là cái gì tình huống? Lục Viễn nhìn lấy Tô Nhã đánh tan Quỷ Tân Lang về sau, thoáng qua lại về tới chính mình ngực, hắn âm thầm suy đoán nói. Ngay từ đầu, hắn còn có chút bận tâm, chẳng lẽ lại là Tô Nhã ăn dấm, ngay từ đầu Lục Mạn Mạn liền chuẩn bị giết nàng. Nhưng theo Tô Nhã dây Quỷ Tân Lang về sau, nhìn cũng không nhìn Lục Mạn Mạn liếc một chút, rất nhanh lại trở lại trong cơ thể mình, Lục Viễn liền biết là hắn suy nghĩ nhiều. Cho nên, hắn liền suy đoán, Tô Nhã chỗ lấy sẽ ra tay, chỉ sợ có hai loại khả năng. Một, là bởi vì Quỷ Tân Lang tại bởi vì chính mình tới gần về sau, phát giác được trong cơ thể mình có một vị chân chính Quỷ Tân Nương, cho nên nó vừa mới dục dịch muốn tập kích chính mình. Cái này khiến cảm giác bị quấy rầy Tô Nhã khó chịu, cho nên trực tiếp dứt khoát dây nó. Hai, Quỷ Tân Lang khả năng cũng không có để mắt tới Tô Nhã, nhưng bởi vì nó mặc lấy loại này Tân Lang quan quần áo, liền để Tô Nhã khó chịu. Liên cung nàng kết hôn chính mình, có thể cũng không mặc loại này quần áo, ngươi tên tiểu quỷ thân phận gì, địa vị gì, dám cùng với nàng mặc tình lữ trang. Cho nên, Quỷ Tân Lang liền trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Còn nó, dù sao đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lục Viễn chợt cũng lời nhiều nghĩ những thứ này, hắn vội vàng bước nhanh leo lên không có lệ quỷ du đãng sân khấu, trước đem trên mặt đất màu đỏ Tân Lang bảo cho nhặt lên, sau đó nhét vào hoàng kim túi bên trong. Mặc kệ hắn về sau có hay không chuẩn bị hóa thân Quỷ Tân Lang, dù sao trước thu thập lên tổng sẽ không sai. Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn, tỉnh, đừng đọc một chút lại nhải. Lục Viễn đem Tân Lang bảo thu hồi về sau, nhìn về phía nhắm chặt hai mắt, không biết tại lại nhải đọc lấy cái gì Lục Mạn Mạn, la lớn. Bạch. Nghe được Lục Viễn thanh âm, Lục Mạn Mạn đột nhiên mở hai mắt ra. Khi thấy Lục Viễn xuất hiện tại trước mắt mình, mà vừa mới một mực quấn lấy nàng không thả cái kia Quỷ Tân Lang nhưng không thấy, Lục Mạn Mạn trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng có chút không dám tin tưởng đuốt đuốt ánh mắt của mình, chợt lại bóp chính mình một thanh, kinh hỉ la lên, "Viễn ca, ngươi tới cứu ta. Quá tốt rồi, ô ô ô. Ta kém chút cho là ta phải chết ở chỗ này." Đang khi nói chuyện, Lục Mạn Mạn liền giang hai cánh tay, bước nhanh hướng Lục Viễn lao đến. Tựa hồ là thoát ly nguy hiểm, nàng muốn theo Lục Viễn trong lồng ngực tìm kiếm một phần cảm giác an toàn. Lục Viễn thấy thế, lông mày nhảy lên vài cái. Ngay sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền cảm giác tim của mình bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Tô Nhã nhanh muốn phát tác. Cái này thật nếu để cho Lục Mạn Mạn ôm lấy chính mình, chỉ sợ Lục Mạn Mạn sẽ rất nguy hiểm. Nói không chừng chính mình cũng muốn chịu không nổi. Muốn đến nơi này, Lục Viễn trực tiếp xuất thủ. Bành! Hắn một quyền hướng Lục Mạn Mạn trên mặt đánh tới. A! Lục Mạn Mạn phát ra một tiếng kêu đau, một chút lảo đảo lùi lại, trực tiếp té ngã trên đất. Đón lấy, nàng xoa chính mình có chút phát xanh hốc mắt, một mặt u oán lại khó có thể tin nhìn lấy Lục Viễn. Viễn ca, ngươi đánh ta làm gì nha? Lục Viễn ở trong lòng đối Lục Mạn Mạn một giọng nói xin lỗi, trên mặt lại lánh khóc vô tình mà nói, ta hiện tại rất nguy hiểm, ngươi không nên tùy tiện tới gần ta, không phải vậy ta sẽ giết ngươi, đây không phải đang nói đùa. Lục Mạn Mạn nghe vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lục Viễn, phản phất tại nhìn một người xa lạ. Lúc này Lục Viễn cho nàng một loại cực kỳ băng lãnh vô tình cảm giác, một điểm cùng với nàng trong trí nhớ ôn nhu sáng sủa Lục Viễn không trùng điểm. Mà Lục Viễn tại đánh Lục Mạn Mạn một quyền về sau, lại cảnh cáo nàng không nên tới gần chính mình. Hắn lúc này mới cảm giác ngược nhiệt ý biến mất. Tô Nhã không chuẩn bị xuất thủ. Lục Viễn cảm giác cũng thật bất đắc dĩ. Hắn vốn chính là bởi vì kiếp trước bị Tô Nhã khống chế, cảm giác thân không bằng chết, cho nên sau khi chủ sinh mới muốn lấy Quỷ Tân Nương ghép hình đến trái lại khống chế Tô Nhã. Nhưng bây giờ kế hoạch của hắn là thành công, nhưng bởi vì Tô Nhã thực lực quá cường đại, hắn cũng không có cách nào thật khống chế nàng, để cho nàng nghe mình có thể khống chế hành động của nàng. Ngược lại vẫn là có kiếp trước cái chủng loại kia bá lỗ thai cảm giác. Điểm này sợ là phải đợi đến hắn khống chế lệ quỷ càng nhiều, thực lực càng mạnh mới có thể trái ngược. Mà Lục Viễn vốn là kỳ thật có thể tại vừa trọng sinh lúc lại nghĩ biện pháp cho mình tìm kiếm cái khác lệ quỷ ghép hình, dùng để khắc chế Tô Nhã. Nhưng cũng tiếc, thứ nhất trọng sinh gần 2 tháng quá mức đội vàng, thứ hai cũng là hắn có thể biết Quỷ Tân Nương lần đầu ghép hình địa điểm, xem như cơ duyên xảo hợp, cái khác đỉnh cấp lệ quỷ ghép hình, hắn không có bao nhiêu manh mối. Cho nên, hắn căn bản không có cách nào một bên xoay sở đủ Quỷ Tân Nương lần đầu ghép hình, một bên lại cho mình chắp vá ra cùng loại đại hắc thiên tu la lệ quỷ ghép hình. Nhưng mình có thể một quỷ dị khôi phục, liền lập tức nhường Tô Nhã biết, đến cùng ai mới là đương gia làm chủ. A. Lục Mạn Mạn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Lục Viễn một hồi, ủy khuất đáp ứng, không còn dám đi tới gần Lục Viễn. Lục Viễn nói, ngươi mau đem ngươi thân này áo cưới hoán đổi, ta hiện tại mang ngươi rời đi trường học. Được. Lục Mạn Mạn hiện tại tâm tình có chút tiếp cận sụp đổ, không dám giống như trước đó như thế trái lại trêu chọc Lục Viễn, là muốn ở ngay trước mặt hắn đi thay quần áo sao? Nàng đang hoang đáp ứng, tiếp lấy sẽ nhỏ giọng sợ hãi hỏi, Viễn ca, ngươi có thể hay không đi với ta phòng thay đồ? Ta một người không dám đi. Lục Viễn gật đầu đáp ứng. Chợt, bọn họ theo trên sân khấu xuống tới, về phía sau đài phòng thay đồ. Trên đường, Lục Viễn nói cho Lục Mạn Mạn, nàng kỳ thật không cần quá sợ hãi, nàng hiện tại tiền âm phủ cũng tới sổ, có thể dùng tiền âm phủ tránh cho rất nhiều lệ quỷ ăn mòn cùng thương tổn. Đồng thời, còn có thể nhường lệ quỷ bởi vậy lựa chọn bị ngươi khống chế. Lệ quỷ? Khống chế? Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn giật mình, chợt mở ra bàn tay, đối Lục Viễn nói, Viễn ca, ta vừa mới tại thu đến cái kia bút tiền âm phủ thời điểm, còn bị một vật cho đâm dưới, hiện tại theo ta trên tay không rút ra được. Lục Viễn nghe vậy, ánh mắt hướng Lục Mạn Mạn bàn tay nhìn qua. Liền thấy, lòng bàn tay của nàng có một cái nhỏ nhắn màu đen mũi tên, có điểm giống là cái nào đó đồng hồ kim đồng hồ. Đây là? Lục Viễn đồng tử có chút co rụt lại, kinh ngạc nói, thời gian quỷ ghép hình. 52 chương 53, nghịch thiên may mắn. Thăng cấp sau quỷ áo liệm. Thời gian quỷ, cũng có thể gọi là tuế nguyệt quỷ. Chính là số rất ít, đã được xác nhận vì vô giải cấp khủng bố lệ quỷ. Nó trong tay nắm giữ thời gian lực lượng, mặc kệ bao nhiêu lợi hại ngự quỷ giả nhóm liên thủ, hao hết thủ đoạn tiếp cận nó, giết chết nó, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì nó sẽ khiến thời gian thiết lập lại trở về, để nó tự thân khôi phục lại hoàn chỉnh không bị thương tổn trạng thái, đồng thời vẫn còn có thể bóc ra tới gần nó người thời gian. Có thể nói tương đương khủng bố. Thậm chí Lục Viễn chính mình cũng hoài nghi, hắn trọng sinh, khả năng đều cùng Tuế Nguyệt Quỷ có quan hệ. Mà Tuế Nguyệt Quỷ ghép hình, Lục Viễn cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu. Đã biết một bộ phận ghép hình là Quỷ Hoài Biểu, Quỷ Sa Lậu, Quỷ Hương, Quỷ Nhật Lịch, còn có Quỷ Hoại Thụ mấy dạng này. Nhật Lịch cùng Hương đều đại biểu thời gian, cây hoại không quá như vậy rõ ràng, nhưng đem cây chém đứt về sau, một vòng lại một vòng niên luân, cũng đại biểu thời gian trôi qua. Mà giờ khắc này, Lục Mạn Mạn lòng bàn tay cái viên kia kim đồng hồ phù văn, tuy nhiên không lớn, nhưng lại tản ra một cỗ rất mãnh liệt nguyền rủa khí tức. Lục Viễn trước kia cũng cùng Tuế Nguyệt Quỷ va chạm qua một lần, đối Tuế Nguyệt Quỷ khí tức đương nhiên không xa lạ gì. Bởi vậy hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này viên kim đồng hồ cũng là Tuế Nguyệt Quỷ ghép hình bên trong đồng hồ quả quýt đồng hồ, cũng không phải hoàn chỉnh quỷ hoài biểu, nhưng uy lực của nó, đoán chừng cũng không so thực yêu đào kém bao nhiêu. Giờ khắc này, Lục Viễn đều có chút hâm mộ Lục Mạn Mạn may mắn. Không nghĩ tới nàng tại trường học này bên trong bị lệ quỷ dọa gần chết, chẳng hề làm gì, thế mà cũng có thể thu được đồng hồ quả quýt đồng hồ. Đây là cái gì vận cất cho a? Viễn ca, ta cái này sẽ gặp nguy hiểm sao? Lục Mạn Mạn nhìn đến Lục Viễn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thở dài, không khỏi tâm thần bất định hỏi. Lục Viễn lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, trước mắt là không có gặp nguy hiểm, nhưng về sau, chỉ sợ khó nói. Trước mắt mà nói, cái này viên đồng hồ quả quýt đồng hồ bị Lục Mạn Mạn đoạt được, là có đại giới, không sai biệt lắm một ngày sẽ bị đồng hồ hút mấy ngày tuổi thọ. Nếu như Lục Mạn Mạn cũng chỉ là người bình thường, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ bị quỷ đồng hồ cho tươi sống hút chết. Nhưng Lục Mạn Mạn tại quỷ dị khôi phục trước, đi học hắn sớm đốt đi một số lớn tiền âm phủ, trong tay thấp nhất đều có 6-7 ức tiền âm phủ. Nếu như đằng sau bọn họ theo tướng quân mộ sau khi tách ra, nàng lại cho mình đốt đi một nhóm tiền âm phủ, cái kia trong tay nàng hẳn là sẽ có mấy tỷ đến vài chục ức tiền âm phủ. Nhiều như vậy tiền âm phủ, một ngày tốn 100 khối tiền cung cấp nuôi dưỡng quỷ đồng hồ, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Ngược lại là bởi vì Lục Mạn Mạn có cái này đồng hồ, tính mạng của nàng an toàn, có thể được đến cực lớn bảo hộ. Nhưng là, đợi đến hậu kỳ, thời gian quỷ ghép hình chắc và không sai biệt lắm, tất nhiên sẽ tìm tới Lục Mạn Mạn, cầm lại cái này viên đồng hồ, hoàn thiện quỷ hoài biểu ghép hình. Khi đó, Lục Mạn Mạn đoán chừng liền sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có khả năng là còn chưa hoàn thiện thời gian quỷ, bị hắn cho lưu lại, biến thành bị chính mình chỗ khống chế lệ quỷ. A. Lục Mạn Mạn nghe được Lục Viễn mà nói, biểu lộ khóc không ra nước mắt, tiếp lấy cầu khẩn nói, "Viễn ca, ngươi có thể không thể giúp một chút ta, đem vật này theo ta trên tay lấy xuống a. Ta không muốn chết a." Nghe được Lục Mạn Mạn mà nói, Lục Viễn biểu lộ có chút cổ quái. Đây là muốn trực tiếp tặng không cho ta. Lục Mạn Mạn lời này, nếu như bị cái khác ngự quỷ giả nghe được, đoán chừng phải tức chết một nhóm người. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tuế Nguyệt Quỷ ghép hình một trong a, kết quả ngươi mạc danh kỳ diệu đạt được còn chưa tính, thế mà còn ghét bỏ đi lên. Bất quá nói thật, Lục Viễn cũng đối Tuế Nguyệt Quỷ năng lực lại kiêng kỵ lại yêu thích. Rốt cuộc cái này có thể tương đương với vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng đúng không? Lục Viễn lắc đầu nói, hiện tại cái này viên đồng hồ theo ngươi dung hợp quá sâu, ta có thể đem nó cưỡng ép lấy xuống, nhưng ngươi tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Mà ta không có nắm chắc, có thể tại gỡ xuống cái này viên đồng hồ về sau, lập tức cứu sống ngươi, hiện giai đoạn cái này viên đồng hồ vẫn là giao cho ngươi đi. Chờ sau này ta tìm tới thời gian khác bị ghép hình, ta có nắm chắc có thể gỡ xuống cái này đồng hồ, cũng cứu sống ngươi, đến lúc đó ngươi còn nguyện ý cho ta, ta liền lấy đi. Nghe được Lục Viễn giải thích, Lục Mạn Mạn chép miệng, nói, như vậy phải không? Vậy được rồi. Sau đó, Lục Mạn Mạn liền đi phòng thay đồ, thay quần áo. Đương nhiên, trước đó, Lục Viễn cũng trước vào phòng thay đồ, đem ở bên trong du đã mấy cái quỷ đồ cho xử lý xong. Này mới khiến Lục Mạn Mạn đi thay quần áo. Một lát sau, Lục Mạn Mạn hiếm thấy vô cùng nhanh thay xong quần áo từ bên trong đi ra. Cái này muốn là đổi lại trước kia, giống Lục Mạn Mạn dạng này nữ sinh, thay cái quần áo không có mười mấy 20 phút, đều khó có khả năng ổn định. Nhưng bây giờ tại cái này náo quỷ trong hoàn cảnh, Lục Mạn Mạn cuối cùng là chữa khỏi nàng trì hoãn chứng. Viễn ca, Lục Mạn Mạn theo trong phòng thay quần áo đi tới, thần sắc sợ hãi, sợ Lục Viễn ly khai. Nàng giờ phút này không lại mặc lấy vừa mới hồng diễm áo cưới, mà chính là đổi lại phổ thông quần bò cùng thương cảm, mặc lấy một đôi tiểu bạch giày. Lục Viễn nhìn nàng một cái, nói, đem áo liệm mặc ở bên ngoài. A nha. Lục Mạn Mạn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, lại trở về phòng thay đồ thay quần áo. Đánh. Lục Viễn thủ ở bên ngoài, tiện tay một đao, liền đem một cái muốn tiếp cận tới oán niệm cấp tiểu quỷ cho đánh bay. Sau đó không lâu, Lục Mạn Mạn lại từ trong phòng thay quần áo chạy ra. Lúc này, nàng đem áo liệm xuyên tại bên ngoài, biểu lộ thoáng có chút ghét bỏ. Đi qua quỷ dị khôi phục về sau, cái này quỷ áo liệm bên ngoài, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nó xem ra rất già cỗi, trên đó lây dính vết máu, thi thủy vết bẩn, còn có một cỗ mùi hôi thối khó ngửi đang phát tán ra. Cũng khó trách Lục Mạn Mạn đối với nó có chút chê. Nếu như ngươi cảm thấy cái này áo liệm mặc lấy không thoải mái, ngươi có thể dùng tiền âm phụ cho nó thăng cấp. Lục Viễn nhắc nhở. Thật sao? Lục Mạn Mạn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, chợt hướng Lục Viễn thỉnh giáo làm sao thăng cấp. Một lát sau, Lục Mạn Mạn cho áo liệm đập một vạn tiền âm phủ đi vào. Sau đó, cái này áo liệm liền hình thái đại biến, biến thành một kiện dường như hoàn toàn ngâm tại thi thủy bên trong hung vật đồng dạng, tản ra như muốn làm cho người nôn mửa thi xú vị. Viễn ca ngươi hô ta. Lục Mạn Mạn khóc không ra nước mắt, sớm biết cái này áo liệm thăng cấp về sau lại biến thành dạng này, nàng còn không bằng không cho nó thăng cấp đây. Lục Viễn thấy thế, ho nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ, nói, ngoài ý muốn mà thôi, bất quá nó biến đến mạnh hơn, cũng càng có thể bảo hộ ngươi, cũng không có gì không tốt, chỉ là thối một chút, về sau quen thuộc liền tốt. Dễ nói tốt xấu, Lục Mạn Mạn cũng miễn cưỡng tiếp nhận loại này áo liệm. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, ngươi trường học này về sau sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Lục Viễn chuẩn bị mang Lục Mạn Mạn rời đi nơi này. Cái này quỷ trường học bị quỷ vực vây lại, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này đã có lệ quỷ tại sơ bộ chắp vá ghép hình, cho nên hắn không định ở chỗ này dừng lại lâu. Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Viễn ca, ta có cái tốt bản thân, có thể hay không đi? Đi cứu phía dưới nàng. Nàng ngươi ở đâu? Lục Viễn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, khẽ nhíu mày hỏi. Thư viện. Lục Mạn Mạn nhỏ giọng nói. Cái kia còn tốt. Lục Viễn trầm ngâm dưới, đáp ứng. Nếu như Lục Mạn Mạn bản thân hiện tại là tại nữ sinh túc xá, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Bên kia vô cùng nguy hiểm. Nhưng thư viện mà nói, mức độ nguy hiểm cần phải còn không bằng cái này sân vận động. Đi qua nhìn một chút, cũng sẽ không quá chậm trễ thời gian. 53 chương 54, bút tiên. Có thể báo trước tương lai đặc thù lệ quỷ. Thư viện vị trí ở cái kia. Ngươi chỉ điểm ta một chút, ta lái xe đi. Lục Viễn mang theo Lục Mạn Mạn đi ra sân vận động, đối nàng hỏi. Ở bên kia, bên kia. Lục Mạn Mạn cho Lục Viễn chỉ điểm hạ. Chợt, nàng liền thấy theo lấy bọn hắn đi ra, một cô tạo hình khoa trương mà anh tuấn xe gắn máy xuất hiện. Nhìn đến Lục Mạn Mạn ánh mắt tỏa sáng, chợt hỏi, Viễn ca, ngươi cùng ta đi qua sao? Lục Viễn cất bước vừa nhấc, ngồi lên quỷ mô tô, lắc đầu nói, không được, hiện tại bất luận cái gì nữ tính, bao quát nữ quỷ, cũng không thể tiếp cận ta, nếu như ngươi muốn chết, ngươi có thể thử một lần. Cái kia, vẫn là thôi đi. Nghe được Lục Viễn giải thích, Lục Mạn Mạn nhất thời nhớ tới đoạn thời gian trước, Lục Viễn nói qua với nàng, hắn bạn gái trước Tô Nhã chuyện kinh khủng. Nếu như Lục Viễn không có lừa gạt nàng, cái kia Tô Nhã hiện tại, chỉ sợ cũng đã hóa thành lệ quỷ khôi phục. Lấy nàng dâm tính, Lục Viễn muốn cơi xe chính mình đi qua, chỉ sợ thật sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Lục Mạn Mạn muốn đến nơi này, nhất thời rụt cổ một cái, lắc đầu nói, ừm, vậy ngươi đuổi theo ta, ta tận lực lái xe chậm một chút. Lục Viễn vận động cần ga nắm tay, khởi động vì mô tô, hướng thư viện vị trí lái đi. Lục Mạn Mạn thấy thế, lập tức liều mạng mở ra đôi chân dài, đuổi theo sát Lục Viễn. Ầm. Oeng. Lục Viễn một đường lên mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả, đem các loại cản trước người lệ quỷ đều đụng bay. Sau đó không lâu, hắn liền tại thư viện cửa ngừng lại. Hưng hục, hưng hục. Lục Mạn Mạn đại thở mạnh theo sau, mệt quá sức. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện hai chân của mình giống như không có nàng tưởng tượng như vậy mệt mỏi chết lặng như nhũn ra. Đây là có chuyện gì? Lục Mạn Mạn kỳ quái nói. Nhưng rất nhanh, nàng liền suy đoán, đây cũng là trên người mình mặc quỷ áo liệm lực lượng a. Đó lấy, Lục Mạn Mạn liền cùng Lục Viễn cùng đi tiến trong tiệm sách. Không có người sống, người đều đã chết. Lục Viễn tại đá tung cửa, đi vào thư viện thời điểm, liền phát hiện nơi này đã không có người sống. Đêm hôm khuya khoắt, còn tại thư viện đọc sách người, vốn là không có mấy cái. Mà đột nhiên xuất hiện quỷ dị khôi phục, cơ hồ là tại mỗi cái địa phương đều có phát sinh. Trong tiệm sách tự nhiên cũng không ngoại lệ, điều này sẽ đưa đến không có nhiều người thư viện, cơ hồ sẽ không có người may mắn còn sống sót. Là tiểu Yến thi thể. Lục Mạn Mạn lúc này thấy được một tủ sách cái khác nữ nhân thi thể, ánh mắt hơi đỏ lên nói, cái kia chính là nàng bản thân. Hai người quan hệ rất tốt, chỉ là nàng nhát gan, không quá ưa thích chính mình tối nay cái chủng loại kia vũ đạo, cho nên cũng không đến. Không nghĩ tới, nàng đi vào thư viện, vẫn như cũ không có thể tránh mở sự kiện quỷ dị, trực tiếp liền chết tại nơi này. Ừm. Cái kia là? Lục Viễn xác định Lục Mạn Mạn bản thân sau khi chết đang chuẩn bị mang nàng rời đi quỷ trường học. Lúc này, hắn phát hiện trên bàn sách đang lặng lặng nằm một chi bút máy. Chi kia bút máy chính tản ra nồng đậm oán khí cùng nguyền rủa khí tức, cũng không phải là phổ thông bút máy, mà chính là một kiện quỷ vật. Lục Viễn có chút meo cặp mắt lại, lại nghiêm túc tra xem ra. Phát hiện tại bút máy bên cạnh còn có một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng còn có chút môi bôi vẽ vời dấu vết. Bút tiên. Theo cái này chút trên dấu vết, Lục Viễn phân tích ra một số chân tướng tới. Lục Mạn Mạn cái này bản thân, không biết là chính mình chạy tới thư viện chơi bút tiên du kịch, vẫn là thư viện những người khác đang chơi bút tiên du kịch. Dẫn đến quỷ dị khôi phục về sau, bút tiên liền xuất hiện ở đây. Đó lấy, bọn họ liền tất cả đều chết tại nơi này. Nếu như mình không có lúc này thời điểm tới, đoán chừng lại chờ một lúc, chi này bút tiên liền có thể sẽ rời đi nơi này. Bút tiên, hắc hắc, vậy cũng chớ đi. Lục Viễn mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bút tiên cái này quỷ vật rất mạnh. Đoán chừng hiện tại liền có lệ quỷ cấp thực lực. Nhưng càng quan trọng hơn là, nó đặc thù tính. Nó xem như số rất ít loại kia, nắm giữ báo trước năng lực lệ quỷ. Lục Viễn như khống chế nó, liền có thể thông báo bút tiên năng lực, đi thăm dò tìm tới quỷ tân nương cái khác càng hoàn chỉnh ghép hình mảnh vỡ. Cùng đại hắc thiên tu là cần có ghép hình mảnh vỡ. Có thể tiết kiệm hắn đại lượng chậm rãi dò xét tình báo thời gian. Không thể không nói, Lục Mạn Mạn thật đúng là phúc tinh của hắn. Chính mình tới cứu nàng, tương lai hẳn là có thể thu hoạch được Tuế Nguyệt Quỷ một cái nhỏ tàn khuyết ghép hình. Mà bởi vì nàng nguyên nhân, chính mình lại tới thư viện bên này tìm nàng bản thân, lại phát hiện bút tiên cái này quỷ vật. Lục Viễn thần sắc hưng phấn, bước nhanh đi tới trước bàn sách, trực tiếp ngồi xuống, cầm lên chi kia lẳng lặng nằm bút máy. Xúc tu ấm lãnh, làm cho người có chút không thoải mái, dường như cái này không phải người sống dùng bút máy. Bất quá Lục Viễn cũng không hề để ý những thứ này. Hắn thử nghiệm dùng một loại tư thế cổ quái, gắp lên bút máy, trên miệng thì thầm, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là ngươi kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên, mời trên giấy hòa vòng. Đây là triệu hoán bút tiên chú ngữ. Mà theo Lục Viễn hô lên câu nói này sau, trong nháy mắt, hắn cảm giác được toàn thân ấm lãnh. Cùng lúc đó, một đạo nhìn không thấy quỷ dị thân ảnh, phảng phất tại hắn đối diện ngồi xuống, đưa tay cũng cùng hắn lấy ngược lại quỷ dị thủ thế, theo cầm chi này bút máy. Bút tiên xuất hiện. Lục Viễn lúc này thời điểm liền có thể hỏi bút tiên vấn đề. Mà bút tiên nếu như có thể trả lời, liền sẽ đem đáp án tại trên trang giấy viết xuống tới. Như vậy Lục Viễn liền đem nỗ lực tuổi thọ vì vấn đề đại giới. Bất quá, Lục Viễn có đầy đủ tiền âm phủ, có thể dùng tiền âm phủ đến miễn trừ cái này đại giới. Bút tiên, xin hỏi. Lục Viễn đang chuẩn bị hỏi vấn đề. Đột nhiên, hắn cảm giác ngực có chút nóng lên. Thoáng chốc, Lục Viễn sắc mặt biến hóa, cảm giác được sự tình không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên theo hắn nơi ngực bỏ ra, hướng thẳng đến đối diện cái kia cùng Lục Viễn ngồi ngay ngắn hư vô thân ảnh phóng đi. Bành! Không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng Lục Viễn lại có thể cảm nhận được, cái kia bị hắn triệu hoán đi ra bút tiên đã bị Tô Nhã cho đập chết rồi. Ta dựa vào cái này, đứng ở một bên Lục Mạn Mạn, nhìn đến thân này mặc áo cưới, toàn thân tràn đầy khủng bố oán khí thân ảnh xuất hiện, không khỏi kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Mà theo Tô Nhã trong động tác, nàng cũng nghĩ đến bút tiên quy tắc của trò chơi. Giống như đa số bút tiên đều là nữ a, cho nên vừa mới cái kia bút tiên là bởi vì cùng Lục Viễn nắm tay, cho nên trực tiếp liền bị chính mình trước đây tẩu tử cho đập chết rồi. Thật đáng sợ a ca ca. Nhất thời, Lục Mạn Mạn có thể hiểu được, Lục Viễn vừa mới không để cho mình lên xe. Cái này lúc ấy nàng muốn thật ngồi tại Lục Viễn đằng sau, hai tay ôm ấp lấy Lục Viễn eo, đầu gối ở phía sau lưng của hắn lên. Sợ không phải hiện tại đã ngồi. Tô Nhã che kín khăn trùm đỏ, thấy không rõ nét mặt của nàng, bất quá, nàng tại đập chết bút tiên hậu, hướng cách đó không xa Lục Mạn Mạn lạnh lùng nhìn thoáng qua, tiếp lấy lại thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hồng quang, lại tràn vào đến Lục Viễn ngực bên trong. Cùng cụt. Cùng lúc đó, theo cái kia bị mời đi ra bút tiên chết, Lục Viễn trên tay bút máy cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Có thể thấy được vừa mới Tô Nhã nén giận một kích, uy lực lớn bao nhiêu. 54 chương 55, xâm lấn trường học lệ quỷ lai lịch. Đi ngân hàng chuyển vàng. Ai? Lục Viễn nhìn trong tay bút máy, xuất hiện từng đạo vết nước đi ra, không khỏi thở dài. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại nạp tiền. Từ trong túi móc ra 100 tiền âm phủ, bao lại chi này bút máy. Rất nhanh, tiền âm phủ biến mất. Bút máy bút trên người vết nước đều biến mất. Khôi phục trước kia bộ dáng. Cũng không biết còn có thể hay không dùng. Lục Viễn thấp giọng nhỉ non một câu, quyết định lại thử một chút. Bút tiên mà nói, mỗi lần triệu hoán đi ra, không nhất định đều là nữ quỷ, cũng có thể là nam quỷ. Dưới tình huống bình thường, Lục Viễn đương nhiên càng ưa thích cùng nữ quỷ tay cầm tay chơi bút tiên du kịch. Rốt cuộc nam nhân cùng nam quỷ dắt tay, vẫn còn có chút đối phó. Nhưng có Tô Nhã tại, nữ quỷ cùng hắn thoáng có chút thân mật tiếp xúc, liền sẽ bị xử lý. Vậy hắn cũng không có cách, cùng nam quỷ dắt tay liền cùng nam quỷ dắt tay đi. Đương nhiên, nếu như chờ phía dưới đi ra vẫn là nữ quỷ, lại bị Tô Nhã xử lý, vậy hắn chỉ có thể đem bút tiên giao cho Lục Mạn Mạn đến dùng. Lục Viễn lần nữa lấy quái dị tư thế nắm chặt trong tay bút máy, tiếp lấy niệm tụng cầu quyết. Sau một khắc, chuyện kỳ quái phát sinh. Lục Viễn cũng không có cảm giác được hắn đối diện có quỷ ngồi xuống, cùng hắn chung nắm một tay bút. Ngược lại là một cỗ bài xích phản ứng xuất hiện, nhường hắn không thể không buông tay ra. Mà chi này xem ra rất xưa cũ bút máy, không ai cầm nắm, lại liền thẳng tắp đứng ở trên trang giấy. Phản phất có một cỗ lực lượng thần bí, tại nó nội bộ tại phát huy. Đây là bị đánh sợ, không dám xuất hiện rồi. Lục Viễn âm thầm suy nghĩ. Chợt, hắn liền lên tiếng đối bút tiên dò hỏi, "Bút tiên, xin hỏi quỷ vực bao trùm trường học lệ quỷ lai lịch là?" Nghe được Lục Viễn hỏi thăm, bút máy bắt đầu có chút rung động. bắt đầu muốn tại trên trang giấy viết sách cái gì. Bành. Nhưng sau một khắc, bút máy bỗng nhiên bốc lên một cỗ khói đen đi ra, bút trên thân lại xuất hiện từng vết nứt tới. Nhìn tới nơi này lệ quỷ còn thật hung a. Lục Viễn thấy thế, lông mày nhíu lại, tiếp lấy ra 3000 tiền âm phủ, cho bút tiên ăn hết, để nó cường hóa một đợt. Cuối cùng, khói đen tiêu tán, bút máy không còn xuất hiện vết nứt, nhưng vẫn là rung động ngoài bút, siêu siêu mẹo mẹo viết xuống một chữ. Vô vô. Lục Viễn nhìn lấy bút tiên viết xuống cái chữ này, thần sắc mở mịt sau đó. Hắn rất nhanh ý thức được cái gì, đồng tử có chút co rụt lại. Là vô giải cấp lệ quỷ, vô. Vô, cũng là vô giải cấp lệ quỷ, nó vô cùng thần bí, thậm chí so Tuế Nguyệt Quỷ Đô thần bí. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua nó, thậm chí hoài nghi có hay không nó tồn tại. Mà năng lực của nó vô cùng đáng sợ, vô luận là người hay là quỷ, thậm chí là không gian, đều có thể trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Lục Viễn ở kiếp trước không cùng vô đã từng quen biết, nhưng có nghe nói qua có đỉnh cấp ngự quỷ giả thua ở vô trong tay, thế mà lại là vô. Khó trách nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy lệ quỷ. Lục Viễn cho mày, mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Hắn vốn còn nghĩ, nếu như xâm lấn trường học này lệ quỷ chính là một kiện không tệ ghép hình, vậy hắn có lẽ có thể mạo hiểm nếm thử có thể bắt được. Rốt cuộc Lục Mạn Mạn là ở chỗ này thu được quỷ hoài biểu đồng hồ, có lẽ ở chỗ này là có thể tìm tới Tuế Nguyệt quỷ càng nhiều ghép hình. Nhưng nếu như là vô mà nói, Lục Viễn liền không dám mạo hiểm, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Lục Viễn cũng không dám hứa chắc, hiện giai đoạn Tô Nhã cùng vô va chạm mà nói, đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hắn cảm giác, chỉ sợ Tô Nhã thua thiệt khả năng sẽ càng cao. Vẫn là đi nhanh lên đi. Lục Viễn một chút bỏ đi ý khác, đem bút máy nhét vào trong túi, sau đó liền kêu lên Lục Mạn Mạn, tranh thủ thời gian cùng hắn rời đi nơi này. A nha. Lục Mạn Mạn mặc dù hiếu kỳ bút tiên đến cùng biết cái gì, nhưng nghe đến Lục Viễn chuẩn bị rời đi, nàng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Lục Viễn cưỡi quỷ mô tô, Lục Mạn Mạn chạy bộ, hai người lần nữa đi tới cửa trường học. Giờ phút này, Lục Viễn có thể cảm nhận được, phong bế trường học quỷ vực lực lượng càng cường đại. Chỉ sợ lại kéo dài thêm, hắn cũng là nhường quỷ bảo an thương lượng cửa sau, đều không nhất định có thể đi ra. Trừ phi là nhường Tô Nhã xuất thủ. Nhưng Tô Nhã không nói đến sẽ không xuất thủ, cũng là xuất thủ, cũng dễ dàng gây nên vô chú ý đạp. Đạp đạp. Theo Lục Viễn đi vào cửa trường học, bảo an trong đỉnh, khuôn mặt khô gắt, toàn thân âm lãnh quỷ bảo an, lần nữa đi ra. Thấy là Lục Viễn, nó u ám ánh mắt dường như sáng lên một cái. Đón lấy, nó hướng về bị khói đen che phủ ra ngoài trường bĩu bĩu cái cằm, vừa nhìn về phía Lục Viễn. Tựa hồ là đang hỏi thăm Lục Viễn, là không phải là muốn ra đi trường học. Lục Viễn nói, phiền phức đại gia. Nói, hắn liền từ trong túi móc ra 500 tiền âm phủ, đưa cho quỷ bảo an. Quỷ bảo an đón lấy cái này tiền âm phủ, đem thu hồi, nhưng lần này lại không có động thủ bạch phá quỷ vụ phong tỏa, mà chính là lại thẳng vào nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn thấy thế, cố nén sợ hãi, chợt cũng móc ra 5 tờ 100 nguyên tiền âm phủ đưa cho quỷ bảo an. Lục Viễn thấy thế, nhíu mày, cảm giác cái này bảo an lòng tham a, hắn vừa mới làm cho đối phương mở cho hắn cửa sau, tiến đến trường học này, chỉ cấp 200 tiền âm phủ, liền thuận lợi tiến vào. Cho nên, hắn vừa mới cho đối phương 500 tiền âm phủ, là đã bao hàm Lục Mạn Mạn cái kia phần tiền. Kết quả cái này quỷ bảo an thu hắn 500 tiền âm phủ còn chưa đủ, còn muốn tìm Lục Mạn Mạn đòi tiền. Bất quá, Lục Viễn cuối cùng vẫn không có mở miệng nói cái gì. Vừa đến, hắn không dễ làm lấy Tô Nhã trước mặt, nói hắn cho những nữ nhân khác tiêu tiền. Thứ hai, suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại quỷ vực cường độ càng lúc càng lớn, khả năng muốn cho quỷ bảo an cho trộm thương lượng cửa sau, giá cả sát thực đến sách cao một chút. Soạn. Nhận lấy ngàn nguyên tiền âm phủ, quỷ bảo an rốt cục xuất thủ, đem trước kia thông hướng ra ngoài trường địa điểm lối ra, cho hoạch xuất ra một cái lối đi tới. Lục Viễn nhường Lục Mạn Mạn đi ra ngoài trước, hắn đến đoạn hậu. Lục Mạn Mạn gật gật đầu, lấy dũng khí, bước nhanh chạy ra ngoài. Lục Viễn chợt cưỡi quỷ mô tô, theo mở ra ngoài. Soạn. Theo lấy bọn hắn theo quỷ trường học bên trong chạy ra. Sau lưng bị quỷ bảo an mở ra tới thông đạo, lại lần nữa bị đen nhánh bao phủ. Rốt cục đi ra. Lục Mạn Mạn thấy thế, thở ra một hơi thật dài, cả người dễ dàng không ít. Đi thôi, đừng có lại nơi này dừng lại. Lục Viễn nhắc nhở một tiếng, chợt nhường Lục Mạn Mạn cùng hắn rời đi. Đương nhiên, bởi vì Lục Mạn Mạn không có cách nào lấy hắn quỷ mô tô, cho nên Lục Viễn lại nghĩ đến cái biện pháp. Nhường Lục Mạn Mạn ngồi đấy bên đường xe đạp công cộng, cầm sợi dây cột tại quỷ mô tô đằng sau. Sau đó, bọn họ liền một đường bao táp. Sau một lát, liền đi tới một nhà ngân hàng cửa. Viễn ca, ngươi đến ngân hàng làm gì? Lấy tiền sao? Lục Mạn Mạn nhìn đến Lục Viễn tại cửa ngân hàng dừng lại, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lấy tiền? Lục Viễn nghe vậy, cười cười, nói, ngươi cảm thấy hiện tại thế đạo này, hiện tiền giấy còn hữu dụng sao? Hiện tại hữu dụng là tiền âm phủ. Có điều, ngân hàng loại trừ tiền bên ngoài, còn có hoàng kim có thể dùng, thừa dịp bây giờ còn chưa lọt lên. Ta đương nhiên muốn nhiều độn điểm hoàng kim, cho mình tạo cái an toàn phòng. 55 chương 56, cầm cặn bã đất xe trang hoàng kim. Quỷ dị đêm thứ nhất kết thúc. Hoàng kim. Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn đầu tiên là khẽ giật mình. Đón lấy, nàng liền nhớ lại đến, trước đó tại quỷ dị còn không có khôi phục trước, Lục Viễn liền đề cập với nàng lên qua, có thể nhiều độn điểm tiền âm phủ cùng hoàng kim. Mà nàng xác thực có đi có mấy tỷ tiền âm phủ, nhưng hoàng kim mà nói, nàng không có quá nhiều, cũng liền mười mấy cân đi. Nàng vốn là cảm thấy đủ, nhưng nhìn Lục Viễn phản ứng, có lẽ mười mấy cân hoàng kim cũng không đủ. Ầm. Lục Viễn huy động thực yêu đao, một chút đem ngân hàng cửa lớn mở ra. Hào hào. Theo cửa lớn bị mở ra, bên trong cũng có hai cái quỷ bảo an, mở to tối om hai mắt, hướng Lục Viễn nhìn sang. Mà lần này, Lục Viễn liền không có lại nuông chiều bọn nó, trực tiếp xông lên đi, dùng lực vung chặt thực yêu đao, đưa chúng nó cho chặt thành một chỗ khối vụn. Phi, Lục Viễn chân đạp phải thi, thuận miệng nổ nước miếng. Vừa mới muốn cho trường học quỷ bảo an tiền âm phủ, đó là bởi vì trường học có vô ghép hình tại. Hắn không nguyện ý đả thảo kinh xà, nhưng ngươi một cái trong ngân hàng bảo an, cũng đừng nghĩ nhường hắn giao tiền đánh ra xong việc. Lại nói, đoạt cướp ngân hàng không độc thủ, mà chính là tiêu tiền nhường bảo an rời đi, cái này đúng sao? Không hề giống lời nói, cho nên Lục Viễn mới ngang nhiên xuất thủ, đem mấy cái này quỷ bảo an đều chặn. Lúc này mới có cướp bóc khoái cả mà. Xử lý trong ngân hàng du đãng lệ quỷ, Lục Viễn chợt nắm lấy thực yêu đao, không chút kiêng kỵ phá vỡ ngân hàng kim cố. Tìm được trong ngân hàng dự trữ hoàng kim cùng một đống hiện tiền giấy. Đối với hiện tiền giấy, Lục Viễn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, trực tiếp liền đem toàn bộ hoàng kim đều mang đi. Lục Viễn đánh ra tính toán phía dưới những thứ này hoàng kim trọng lượng, không sai biệt lắm liền mười mấy cân tả hữu. Quá ít. Muốn dùng hoàng kim chế tạo an toàn phòng, ngăn cách lệ quỷ ăn mòn, tối thiểu cần mấy tấn hoàng kim mới được. Xem ra đợi chút nữa chỉ có thể từng nhà ngân hàng, tiệm vàng tìm đi qua. Lục Viễn ở trong lòng khẽ thở dài. Rất nhiều người cảm thấy tại tận thế phát sinh trước, khẳng định cần phải muốn trước nhiều độn vật tư, đồ ăn, mới tốt cam đoan tiếp xuống sinh hoạt. Thế nhưng loại tại bình thường tận thế, tỉ như zombies, tỉ như băng hà tận thế, mà hắn gặp được tận thế, lại là linh dị, quỷ dị tận thế, loại tình huống này, ngươi sớm có lên một đống vật tư, chứng dùng không có. Nếu như lệ quỷ vừa bắn ngay tại ngươi bên cạnh khôi phục, ngươi tại chỗ liền phải treo, còn đến phiên ngươi hưởng dụng những vật tư này. Cho nên, nếu muốn ở trận này khủng bố trong mặt thế sống sót, lớn nhất cần phải chuẩn bị là lệ quỷ ghép hình, dạng này mới có thể làm cho mình có cùng lệ quỷ chống lại năng lực, tốt trước sống sót. Tiếp theo thì là tiền âm phủ, tiền âm phủ có thể bảo chứng ngươi tại khủng bố trong mặt thế sống thoải mái. Lần nữa thì là hoàng kim có thể dùng đến giam giữ lệ quỷ, cũng có thể dùng để chế tạo an toàn phòng, ở bên trong không cần thời khắc phòng bị có lệ quỷ ăn mòn tới. Phổ thông vật tư cùng đồ ăn tại trận này khủng bố trong mặt thế căn bản không trọng yếu. Cho nên Lục Viễn tại sống lại sau khi liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp, đi thu thập áo cưới năm kiện bộ, muốn dùng cái này trói chặt Tô Nhã. Tính là không thể khống chế nàng, tối thiểu an toàn cũng có thể được cam đoan. Mà tiên âm phủ chỉ là nhân tiện. Bất quá, Tô Nhã lại là cho hắn một cái đại kinh hỉ, quả thực là không biết từ nơi nào cho hắn cấp tới 10 vạn ức tiền âm phủ. Mà bây giờ, hắn có Tô Nhã cam đoan an toàn, cũng có đầy đủ tiền âm phủ, nhưng chính là trên tay hoàng kim dự trữ quá ít, thừa dịp hiện tại cái khác ngự quỷ giả còn không có kịp phản ứng. Hắn đến tranh thủ thời gian trong đêm chuyển không gian thành kim khố mới được. Đi. Lục Viễn nâng lên hoàng kim, theo kim khố đi tới, đối Lục Mạn Mạn nói. Lục Mạn Mạn ứng tiếng, thu hồi điện thoại di động, liền theo Lục Viễn đi ra ngoài. Nàng vừa mới lại cho lão ba đánh thông điện thoại, lần này bởi vì bọn hắn không tại quỷ vực bên trong, điện thoại rốt cục đã thông. Lão ba Lục Thi hắn không có việc gì, tối nay bởi vì có việc uống rượu say, còn đang ngủ đây. Thậm chí hắn cũng không phát hiện giờ phút này thế giới đã thay đổi. Lục Mạn Mạn nhường lão ba trước trốn vào nàng trước đó chế tạo một cái hoàng kim trong giường, chờ sau đó bọn họ đi tới tìm hắn. Tuy nhiên nàng có chút bận tâm lão ba an toàn, sợ hắn đợi chút nữa cũng gặp phải lệ quỷ ăn mòn, nhưng đã hắn tạm thời không có chuyện làm, Lục Mạn Mạn cũng không dám đi quấy rầy Lục Viễn, nhường hắn đi tìm Lục Thi Hãn. Vẫn là Lục Viễn chính mình muốn làm sự tình quan trọng. Không lâu sau đó, Lục Viễn mang theo Lục Mạn Mạn tại Giang Thành các ngân hàng lớn bốn phía sưu tập hoàng kim. Ngắn ngủi mấy giờ, hắn liền thu tập được mấy trăm cân hoàng kim. Nặng như vậy hoàng kim, hắn cũng có chút cầm không được. Lục Viễn muốn mời mấy cái tên tiểu quỷ giúp đỡ cầm lấy hoàng kim, nhưng suy nghĩ một chút hoàng kim đối quỷ có ngăn cách hiệu quả, đoán chừng bọn nó cũng cầm không được. Sau đó, hắn thấy được ven đường có một lượng tra thổ xa, tài xế đoán chừng là đang lái xe quá trình bên trong bị lệ quỷ làm hại, thi thể đều đã nguội. Lục Viễn liền đi lên, đem tài xế thi thể vứt bỏ, sau đó bỏ ra 100 tiền âm phủ, mời 5 cái quỷ tiểu lệ, đem xe lên cặn bã đất cho diệt đi. Không lâu sau đó, chiếc này vốn là đầy cặn bã đất xe, liền bị trống rông cặn bã đất. Lục Viễn sau đó đem quỷ mô tô ném lên, lại đem từng túi mấy trăm cân hoàng kim cũng ném lên xe. Đi. Lục Viễn ngồi trên xe, kêu gọi phía dưới Lục Mạn Mạn lên xe. Xe vận tải cùng xe gắn máy không giống nhau. Lục Mạn Mạn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bị lên, cùng hắn không tính quá thân mật. Cho nên hiện tại Lục Mạn Mạn liền không cần dựa vào một sợi dây thường bị hắn lôi kéo mang theo. Ầm ầm. Lục Viễn mở ra cặn bã đất xe, tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, đụng bay không biết bao nhiêu có thực thể quỷ. Đến mức không có thực thể quỷ chú ý tới hắn, muốn ăn mòn hắn, hắn trực tiếp một tay lái xe, cầm lấy thực yêu đao liền cho bọn họ đánh bay. Qua trong giây lát, một đêm cứ như vậy đi qua. Giang Thành tất cả ngân hàng kim cố, cơ hồ đều bị Lục Viễn cho đập ra, cầm đi bên trong hoàng kim. Tăng thêm một số hoàng kim cửa hàng vàng đồ trang sức các loại. Lục Viễn đoán sơ qua, hắn tối nay thu hoạch có một tấn nhiều hoàng kim. Phát tài rồi, phát tài rồi. Theo Lục Viễn cùng một chỗ đoạt cướp ngân hàng, cướp bóc tiệm vàng, Lục Mạn Mạn cũng kích động cực kỳ hưng phấn. Tuy nhiên nàng biết những thứ này hoàng kim không có quan hệ gì với nàng, nhưng đoạt cướp ngân hàng, cướp bóc cửa hàng châu báu loại chuyện này, người nào khi còn bé không nghĩ tới a, thật sự là lại kích thích lại mới mẻ. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Ánh nắng xuất hiện, đem bao phủ tại trong màn đêm quỷ vụ xô tan, cũng để cho tối hôm qua bốn phía du đãng, không chút kiêng kỵ giết người các loại lệ quỷ biến mất. Viễn ca, quỷ. Quỷ không thấy. Lục Mạn Mạn chú ý tới tình huống này, nhất thời kích động liên tục hô kêu lên. Lục Viễn gật gật đầu, vừa lái xe một bên giải thích nói, "Ừm, vừa mới bắt đầu là như vậy. Trước mắt thuộc về quỷ dị vừa khôi phục giai đoạn, hiện giai đoạn lệ quỷ, còn có chút tuân theo loại kia ban đêm hoạt động, ban ngày không thấy ánh nắng quy luật, nhưng không bao lâu, chờ thêm 10 ngày nửa tháng tả hữu, những thứ này lệ quỷ đều muốn ban ngày đêm tối không khác biệt hoạt động. Dạng này a? Nghe được Lục Viễn mà nói, Lục Mạn Mạn nét mặt hưng phấn nhất thời cứng đờ, có chút thất vọng nói: "Thua thiệt, nàng vừa mới còn tưởng rằng quỷ dị khôi phục kết thúc, lại hoặc là lệ quỷ đều là như vậy hành động, vậy sau này bọn họ chỉ cần buổi tối tránh tốt là được. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều." "Ừm, ngươi bây giờ có thể đi tìm cha ngươi, ta đi đem những này hoàng kim trước thu lại." Lục Viễn nói khẽ. Tuy nhiên lệ quỷ biến mất, hắn tối hôm qua cướp sạch một tấn nhiều hoàng kim hành động tựa hồ có chút nguy hiểm. Nhưng Lục Viễn rõ ràng, theo tối hôm qua quỷ dị chính thức khôi phục lên, trước kia thế giới trật tự đã tại sụp đổ. Hành vi của hắn so sánh với chết nhiều người như vậy, căn bản liền không tính là gì. Đến mức về sau có người để mắt tới hắn hoàng kim, vậy phải xem bọn họ khiêng nổi hay không thực yêu đao một kích. 56.